Chương 76, Hương Yến, Thượng. Nhìn 30 thỏi bạc trắng bóng trước mặt, Quách Kinh bối rối. Chủ tính bao lâu, lại xuất ra đủ mọi thủ đoạn, không ngờ kết quả lại như thế này. 35 thỏi, vừa đủ 300 quan. Nói cách khác, mọi thủ đoạn bày ra trước đó đều bị nước cuốn trôi, dường như Ngọc Doãn đã vượt qua được cửa ải khó khăn. Tống áp ti, ở đây có 350 lượng bạc, chắc là đủ trả 300 quan tiền rồi. Ngọc Doãn thản nhiên lên tiếng, dường như không thèm để ý. Trước thì là anh hùng can đảm, sau thì đưa hầu bao ra, khí thế nói năng đương nhiên khác trước, ít nhất Quách Kinh thấy thì đúng là như thế. Tống áp ti nhíu mày, lộ vẻ khó xử. Gã quay đầu nhìn Quách Kinh, trong mắt mang theo vẻ trách cứ. Chẳng phải ngươi nói Ngọc Tiểu Ất này không có tiền, cho nên ta mới đến làm chỗ dựa cho ngươi. Người ta sau lưng có thái học sinh làm chỗ dựa vững chắc, Lý Dật Phong kia vừa nhìn là biết là con cháu con lại, cũng hiểu được là có lai lịch không hề kém gì. Hơn nữa, hiện tại Ngọc Tiểu Ất lại đưa tiền ra, ta giúp ngươi làm chủ thế nào đây? Chuyện này chỉ sợ có phiền thoái, ngươi tự mình giải quyết đi. Để mời được Tống Áp Ti đến, Quách Kinh cũng phải trả tiền. Nhưng số tiền này rất rõ ràng. Tống Áp Ti thấy Quách Kinh không nói lời nào, liền bước lên trước, cầm lấy một thỏi bạc, nhìn kỹ một chút rồi quay đầu lại nói. 10 lượng đủ tuổi, không giả chút nào. Không đúng. Quách Kinh đột nhiên kêu lớn. Bạc này có vấn đề. Quách Thiếu Tam, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ nói bản Áp Ti cùng với Ngọc Tiểu Ất lừa gạt ngươi hay sao? Tống Áp Ti sầm mặt xuống, thanh âm lập tức lạnh lẽo. Quách Kinh vội hỏi. Áp Ti thứ tội, Quách Kinh không có ý này. Là ta nói lai lịch số bạc này của Ngọc Tiểu Ất có vấn đề. Theo ta được biết, Ngọc Tiểu Ất chỉ dựa vào bán thịt mà sống, trước đây lại gánh nợ cho La Đức, sao có thể có nhiều bạc như vậy? Xin Áp Ti xem, bạc này là bạc đủ tuổi không giả tuy nhiên cũng phải có dấu con ngân. Tiểu nhân nghĩ, số bạc này của Ngọc Tiểu Ất lai lịch không rõ chỉ sợ là câu kết với bọn trộm cướp bóc tới con ngân, nên phải cẩn thận tra hỏi. Lý Dật Phong đứng bên cạnh nghe vậy cũng giận tái mặt. Hắn bước lên trước cầm một thỏi bạc nhìn kỹ, quay lại hỏi. Tiểu Ất, có thể nói rõ lai lịch bạc này được không? Đây chính là quan ngân, không giống với loại bạc vụn lưu thông trên thị trường. Nếu Ngọc Doãn không thể nói rõ lai lịch, chắc chắn sẽ có phiền toái. Ngọc Doãn nhăn mày, do dự đi đến bên cạnh Lý Dật Phong, khẽ nói. Đại lang đừng hỏi, số bạc này là từ phường Trấn An, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Phường Trấn An. Lý Dật Phong ngẩn cả người. Thấy Ngọc Doãn gật đầu, hắn chợt kịp phản ứng, vì thế lui sang một bên, không truy hỏi nữa. Tống Áp Ti thấy thế thì đau đầu. Chẳng lẽ Ngọc Tiểu Ất lại có quan hệ với quan phủ? Áp Ti đừng dễ buông tha tên khốn này, số bạc này chắc chắn có vấn đề. Hắn chỉ là một tên bán thịt, sao lại có rất nhiều quan ngân? Hãy bắt hắn nhốt vào đại lao, nghiêm hình tra hỏi, chắc chắn sẽ tra ra xuất xứ số bạc này. Tống Áp Ti nghe vậy lập tức rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, chợt nghe bên ngoài có tiếng người nói. Nghe nói Quách Thiếu Tam ngang ngược càn rỡ, đêm qua dẫn người tới vây phòng quân phố, hôm nay lại còn mời Áp Ti trong nha môn làm chỗ dựa vững chắc. Chỉ có điều đây là nơi quan phủ làm việc, từ lúc nào lại do tên lưu manh khốn kiếp ngươi làm chủ. Có bắt Ngọc Tiểu Ất hay không cũng không phải do Quách Thiếu Tam ngươi quyết định, càng không phải do Tống Áp Ti làm chủ. Ai? Là tên khốn nào ăn nói lung tung? Quách Kinh giận tí mặt, lớn tiếng quát. Mà vẻ mặt Tống Áp Ti đang trầm như nước cũng ngước lên nhìn. Nhưng vừa nhìn thì người đó thì Tống Áp Ti giật mình hoảng sợ. Trong đám đông rẽ ra một lối đi, một người đàn ông trung niên đi ra. Nhìn tuổi ước chừng trên dưới 40, tướng mạo đường đường, toát ra khí chất cương chính. Người đàn ông trung niên kia đi lên trước, nhìn lướt qua Tống Áp Ti, cười lạnh. Tống Áp Ti, ngươi thật quan uy nhỉ. Quách Kinh còn định mở miệng tiếp, đã thấy Tống Áp Ti mặt mũi tái nhợt, cả người run rẩy không ngừng. Áp Ti! Câm miệng! Tống Áp Ti quát lên một tiếng chói tai, rồi sau đó bước nhanh về trước, chắp tay hành lễ. Ti chức Tống Nhân bái kiến Phủ Doãn đại nhân. Phủ Doãn? Cái gì Phủ Doãn? Quách Kinh lại một lần nữa hỗn loạn. Lý Dật Phong thì tiến lên thi lễ. Tiểu chất bái kiến Hương Yến tiên sinh. Hóa ra là đại lang Lý gia, Lương Khê tiên sinh khỏe chứ? Vài ngày trước nghe nói sức khỏe hắn không tốt, công việc ta bể buộn không đến thăm hỏi được, khi trở về nhớ chuyển lời thăm hỏi của ta đến Lương Khê tiên sinh, nói rằng có thời gian nhất định sẽ tới nhà thăm. Lý Dật Phong vội nói cảm ơn, sau đó lui sang một bên. Hương Yến tiên sinh. Phủ Doãn? Quách Kinh làm gián địa phương ở Phủ Khai Phong nghe hai tiếng xưng hô như thế, sao không rõ thân phận người đàn ông trước mắt là ai? Sắc mặt lập tức trắng bệch, theo bản năng lui về sau hai bước, cúi đầu, thậm chí ngay cả thở cũng không dám thở. Còn Ngọc Doãn thì mờ mịt, không hiểu là tình huống gì. Nhưng trong lòng hắn không thẹn, bạc này có lai lịch rõ ràng, đương nhiên là không sợ hãi. Ngay khi người đàn ông trung niên kia nhìn đến hắn, Ngọc Doãn vội đứng thẳng người ngẩng cao đầu, đón ánh mắt của người đàn ông đó, không kiêu ngạo, không xiểm định. Ngươi là Ngọc Tiểu Ất?
Đúng là tiểu nhân.
Lời nói Ngọc Doãn cung kính nhưng không lùi bước. Thời gian gần đây nghe người ta thường nhắc đến tên ngươi, nói ngươi kê cầm vô song, có thể xưng đại gia. Hôm nay vừa gặp quả nhiên là danh bất hư truyền. Dáng vẻ đường đường, thật là một hảo hán. Ha ha, mà nay có kẻ nghi ngờ lai lịch số bạc của ngươi, không biết ngươi có giải thích gì không?
Yên tâm, chỉ cần lời ngươi nói là thật, ta có thể cam đoan không một ai có thể đổ oan cho ngươi.
Người này là quan. Lời nói cử chỉ, ăn mặc, khí độ đã chứng minh thân phận của ông ta. Tuy rằng không rõ người tới có thân phận gì, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Tống Áp Ti là đã biết địa vị không hề thấp. Tuy nhiên, khiến Ngọc Doãn cảm thấy tò mò lại chính là thân phận của Lý Dật Phong. Nghe Lý Dật Phong và người đàn ông nói chuyện với nhau, hẳn là đồng liêu với phụ thân của Lý Dật Phong, hơn nữa còn có danh vọng. Chỉ có điều Ngọc Doãn thật sự không nghĩ ra Lương Khê tiên sinh là ai.
Bẩm tiên sinh, số bạc này là Tiểu Ất dựa vào bản lĩnh mà có được.
Chắc tiên sinh biết lúc trước Tiểu Ất từng diễn tấu một khúc tại Đại Tướng Quốc Tự, khiến Mã Nương Tử Lầu Phong Nhạc rất vui, đã mua 2.000 quan.
Hả?
Người tới ngẩn ra, khẽ gật đầu. Ngày đó Tiểu Ất ở Đại Tướng Quốc Tự chơi đàn, là cũng nghe người ta nói lại mà chưa từng được thưởng thức. Nếu Mã Nương Tử đã mua thì rất hợp tình hợp lý. Nhưng trong tay Mã Nương Tử sao lại có nhiều quan ngân như vậy? Đợi nàng ấy về thì sẽ hỏi.
Quách Kinh đứng bên mặt chua xót,
mà mọi người vây quanh thì thét lên những tiếng kinh hãi.
Một khúc 2.000 quan tiền.
Thật đúng là một cái giá thật lớn.
Ta đã nói rồi, Tiểu Ất là người trượng nghĩa, sao có thể bắt chước theo bọn chuột nhắt làm việc trộm cướp?
Ngọc Đại Lang dưới Cửu Tuyền mà biết chắc rất vui mừng.
Ta đã sớm nói rồi, Tiểu Ất ca là người bản lĩnh như thế, Quách Thiếu Tam sao có thể hãm hại được?
Quả nhiên là có quý nhân tương trợ, lại là 2.000 quan.
Trần Đông và Lý Dật Phong nghe vậy nhìn nhau, gật đầu, lộ vẻ vui mừng.
Nhưng Ngọc Doãn lại nói,
tiên sinh hiểu lầm rồi, số bạc này không phải là từ chỗ Mã Nương Tử.
Ồ, tiểu nhân ngoại trừ bán một khúc cho Mã Nương Tử, còn được Phong Nghi Nô Phong Cô Nương ở Phan Lầu nhờ và sáng tác một khúc cho Phan Lầu.
Số bạc này là phần nhỏ trả thù lao sáng tác phổ, còn về phần xuất sư.
Tiên sinh có thể phái người đến phường Trấn An tra hỏi.
Phường Trấn An.
Người đàn ông ngẩn ra, rồi lộ vẻ ngạc nhiên.
Người nói là,
người đó thay mặt Phong Cô Nương trả tiền thù lao để Tiểu Ất yên tâm sáng tác khúc phổ, đêm qua phái người đưa tới.
Vẻ nghi hoặc trên mặt người đàn ông trung niên lập tức tan biến, thay vào đó là vẻ tươi cười.
Lý Nương Tử quả nhiên là hảo sảng quý người tài, không hổ là nữ trung trượng phu.
Nếu nàng đã đưa tới, cũng là hợp tình hợp lý.
Nói như thế, Ngọc Tiểu Ất này thật sự có tài, bằng không Lý Nương Tử cũng sẽ không chiếu cố như thế, đã vậy ta cũng phải để ý mới được.
Khi hai người nói chuyện với nhau, Tống Áp Ti cũng thế, mà Quách Kinh cũng vậy đều nghe không hiểu gì.
Đã như vậy, quả thật khiến người khác kỳ vọng.
Có thể được Phong Cô Nương và Mã Nương Tử coi trọng, tài hoa của Tiểu Ất chắc chắn không tầm thường.
Ngày khác nếu có cơ hội rất mong được lĩnh giáo.
Dứt lời, ông ta quay lại nói với Tống Áp Ti.
Số bạc này không có vấn đề, nếu không tiện thì có ta bảo đảm.
Khế ước chấm dứt từ đây, đừng có quấy rầy với Tiểu Ất nữa.
Còn nữa, ngươi là người quan phủ, cần phải giữ uy nghiêm triều đình, đừng để người khác lợi dụng.
Vâng, Ti trước hiểu.
Người đàn ông trung niên kể lại sơ lược, nhưng Tống Áp Ti nghe được thì toát mồ hôi lạnh.
Đó là cảnh cáo y đừng có mà cố lấy tiền, giúp kẻ xấu làm điều ác.
Tổng thể mà nói, lương đổng quan viên Bắc Tống không thấp, nhưng lương đổng của lại viên thì tương đối hơi ít.
Không ít lại viên đã làm việc bất chính, chỉ cần không có ai vạch trần, thì đại thể quan phủ không để ý cũng ví dụ như Tống Áp Ti Tống Giang trong Thủy Hử chuyện, nếu chỉ dựa vào điển trang của Tống Thái Công, cha của ông ta, và chút tiền lương kia thì khó mà có được danh cập thì vũ.
Hồi 14 Thủy Hử chuyện, quỷ tóc đỏ say nằm điện Linh Quan, đang lúc Triều Thiên Vương nhận nghĩa trong thôn Đông Khê, Triều Cái từng đút lót bộ đầu Lôi Hoàng, thầm lén lút thả quỷ tóc đỏ lưu đường.
Mà loại chuyện này những năm cuối Bắc Tống trên cơ bản cũng là thành quy tắc ngầm mọi người đều biết.
Tống Áp Ti nói gấp.
Ti trước hiểu, chắc chắn sẽ theo lẽ công bằng mà xử lý.
Dứt lời, ý xoay người đến trước mặt Quách Kinh.
Quách Thiếu Tam, hãy lấy biên lai mượn đồ ra đi, sau đó ký tên trong đó, từ đây kết thúc chuyện này, sau này không được tìm Ngọc Tiểu Ất để gây phiền toái nữa.
Được rồi, nhanh ký tên đi, đừng lề mề nữa.
Quách Kinh một bụng nghẹn ướt nhưng lại không dám phát tác.
Gã biết rõ người đàn ông trung niên trước mắt kia muốn thu thập gã thì dễ dàng như nghiền chết một con kiến.
Người ở dưới mái hiên sao không thể cúi đầu.
Quách Kinh vốn rất hưng phấn mà đến, giờ phút này lại xám xịt, lặng lẽ chấm dứt.
Tuy nhiên cũng không thể không tính chi ít có 35 thỏi bạc trắng, thu vào 350 lượng bạc, suy cho dùng cũng có lời.
Chỉ có điều khi gã tiêu hủy khế ước xong,
chuẩn bị lấy tiền chạy lấy người, lại bị Ngọc Doan gọi giật lại. Quách Thiếu Tam, khoan đã. Chương 77, Hương Yến, hạ. Quách Kinh dừng bước quay đầu lại căm hận nhìn Ngọc Doãn, cố nở nụ cười trên mặt, nói. Tiểu ất ca có gì chỉ bảo sao? Bộ dạng dám thối kia khiến Yến Nô không kìm nổi bật cười khúc khích ra thành tiếng. Ngọc Doãn cười cười, quay sang nói với Tống Áp Ti. Tống Áp Ti, tiểu nhân còn có một lời, không biết Tống Áp Ti có chỉ giáo không? A, không dám chỉ giáo, nhưng tiểu ất có gì cứ nói. Lúc này Tống Áp Ti lại vô cùng khách khí với Ngọc Doãn, nào còn chút kiêu căng lúc trước. Thấy bộ dạng Ngọc Doãn như vậy cũng đã biết không phải chỉ là một người buôn bán thịt đơn thuần, không nói người chống lưng phía sau, chỉ riêng hai thái học sinh đứng bên là biết năng lực của Ngọc Doãn rồi. Người như thế, tốt nhất là đừng trêu chọc vào, cũng trêu chọc không nổi. Ngọc Doãn chắp tay nói. Xin hỏi Tống Áp Ti, tự tiện xông vào nhà dân, phá vỡ cánh cửa, là tội gì? A, việc này. Tống Áp Ti ha hốc mồm, không biết nên trả lời như nào. Lén liếc nhìn Quách Kinh một cái, Tống Áp Ti thầm chửi, thằng khốn này. Vừa rồi gõ cửa có phải tốt không, lại còn làm hỏng cửa nữa. Nay người ta lại truy cứu, bảo ta phải trả lời sao đây. Vậy thì ta sợ là không bảo vệ gì được ngươi rồi. Ngọc Tiểu Ất, đừng có khinh người quá đáng. Quách Kinh mặt đỏ bừng, chửi ầm lên. Ngọc Doãn thì cười cười, bình tĩnh nói. Quách Thiếu Tam, chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi chạy tới nhà của ta, đá nát cửa nhà chính của ta, hay là ta mời ngươi phá nát? Hiện tại ngươi lại phủi mông bỏ đi. Thể diện của ta sao cứu vãn được đây? Cũng không phải là ta khinh người quá đáng, mà là ngươi quá mức ngang ngược càn rỡ, quá khinh người. Nếu dựa theo hình luật, phải đeo gông 3 ngày, đánh 30 huy bổng. Trần Đông đứng bên đột nhiên mở miệng khiến Quách Kinh hoảng sợ. Trần Đông là thái học sinh, đương nhiên hiểu rõ nội dung của luật pháp đại tống. Người đàn ông trung niên gật đầu nói. Đúng vậy, tự tiện xông vào nhà dân, đeo gông 3 ngày, đánh 30 trượng là hợp tình hợp lý. Khoan đã. Quách Kinh hô to một tiếng. Ai nói ta tự tiện xông vào nhà dân? Ta chỉ hơi dùng sức một tí, cửa chính là tiểu ất hỏng rồi, ta bằng lòng bồi thường cửa chính đó của ngươi. Tiểu ất, giết người cũng phải ngươi xem coi thế nào. Đeo gông 3 ngày, đánh 30 trượng. Nghe có vẻ lợi hại, nhưng đối với người như Quách Kinh thì có lợi gì chứ? Tuy nhiên ân oán này kết hạ, cũng không thể nào cởi bỏ. Ngọc Doãn hiểu rất rõ, hiện tại Quách Kinh cúi đầu nhưng khi hắn ta phục hồi lại chắc chắn sẽ trả thù trầm trọng hơn. Nếu đã vậy, cũng chẳng cần nói đạo lý tình cảm làm gì. Chỉ tiếc lần này hắn ta không chết, sớm muộn gì cũng là một tai họa. Ngọc Doãn hít sâu một hơi, trong lòng đã có chủ ý. Cửu Nhi tỷ nghĩ thế nào? Lúc này thì Yến Nô vô cùng nhẹ nhõm, nghe Ngọc Doãn hỏi, liền khẽ mỉm cười. Vậy để tiểu ất ca làm chủ. Tốt lắm. Ngọc Doãn quay lại, nói với Quách Kinh. Quách Thiếu Tam, ngẩng đầu không thấy túi đầu lại thấy, ta cũng không làm quá đáng. Vậy đa tạ tiểu ất. Quách Kinh cố gắng giữ gương mặt tươi cười, chắp tay nói tạ ơn. Nhưng trong nội tâm lại thầm mắng. Ngọc Tiểu Ất người chờ đây, chúng ta còn chưa xong đâu. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quách Thiếu Tam, ngươi đừng vội nói lời cảm tạ, ta còn chưa nói xong. Ta không muốn người giúp đền cửa, mà chỉ cần đền tiền là được, nhưng phải 300 quan. Ngọc Tiểu Ất, ngươi đừng có ăn nói lung tung, giá giao trên trời. Cửa bị phá của nhà ngươi đáng ra 300 quan. Ngọc Doãn mặt trầm xuống, nghiêm mặt nói. Sao không thể có giá trị 300 quan? Ta cho ngươi biết, cửa chính này của nhà ta chính là khi cha ta là nội đẳng tử đã được quan gia ban cho, được chế tạo bởi gỗ lim tơ vàng, lúc trước có người ra giá 500 quan muốn mua, ta không bằng lòng. Hãy hỏi bà con, ta nói 300 quan có nhiều quá không? Một lần tái sinh Ngọc Doãn đã vỡ vạc ra rất nhiều. Mà trong khoảng thời gian này, sau khi trải qua bao thị thị phi phi, càng khiến nhận thức bên trong hắn đã thay đổi rất nhiều. Quách Kinh mặt đỏ bừng. Miệng ngập ngừng định mở miệng nói, lại nghe Lý Giật Phong nói. Tiểu ất nói không sai, lần trước ta trả giá hắn 500 quan, hắn không đồng ý 300 quan thật ra không hề cao chút nào. Quách Kinh, ngươi phải hiểu rõ, 300 quan hay là đeo gông 3 ngày, đánh 30 trượng. Trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo, khiến Quách Kinh giật nảy mình cả người lạnh toát. 30 trượng nghe có vẻ không nhiều nhưng sát uy của 30 trượng này không hề nhẹ chút nào. Đánh nhẹ thì khiến cho ngươi da chóc thịt bong, vô cùng thê thảm nhưng lại không bị thương đến gân cốt. Nếu đánh nặng thì gãy xương gãy gân, thậm chí còn mất cả tính mạng. Nhìn bộ dạng này của Lý Dật Phong, rõ ràng là muốn giúp Ngọc Doãn hắn rồi, chứ đừng nói Hương Yến tiên sinh chết tiệt nọ, rõ ràng là đường về phía Ngọc Doãn. Tuy rằng không biết Ngọc Doãn cấu kết với Hương Yến tiên sinh như nào, nhưng Quách Kinh biết nếu thật sự vào nha môn, đeo gông 3 ngày là việc nhỏ nếu chẳng may bị sát uy dưới 3 mửa trượng kia đánh cho tàn phế, thật sự đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng thấu rồi. Quách Kinh nổ nước miếng, cười lớn nói: Hóa ra cửa chính của nhà tiểu ớt này lại có nguyên nhân sâu xa đến vậy. 300 quan thì 300 quan, Quách Thiếu Tam hôm nay đã được mở mang. Nhưng tiểu ớt ca, Sơn Thủy có ngày gặp lại, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Tay còn chưa kịp cầm nóng hổi thì đã phải trả lại 300 quan tiền. Trong lòng Quách Kinh chính xác là đang dỉ máu, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố tươi cười. Ồ, đã quên một việc. Khi Ngọc Doãn nhận lại bạc từ tay Quách Kinh đã thì thầm bên tai Quách Kinh. Còn chưa ân cần hỏi thăm chuyện về Ngưu Nhị. Ta đã cho người hỏi thăm, dù Tứ Lục Thúc giết người nhưng không phải là không có con đường sống. 300 quan dễ dàng chuộc tội cho Tứ Lục Thúc, còn phải cảm ơn một cước kia của Tam Ca đã khiến ta đỡ phải bỏ ra một số bạc. Ngươi! Quách Kinh ngẩng lên vô cùng căm hận Ngọc Doãn. Một luồng khí từ trong lòng bốc lên, gã há miệng đột ngột hộc ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Tam Ca! Tam Ca! Vài tên lưu manh hoảng sợ bước tới đỡ dậy. Người đàn ông trung niên thấy như vậy cũng phải đánh giá lại Ngọc Doãn một lần nữa. Một lát sau, ông ta chợt mỉm cười. Nếu đã không còn việc gì, coi như ta đã hoàn thành chuyện bạn cũ đã phó thác. Tiểu ất, ngươi tài hoa hơn ngờ ở hải, trước kia có chút lô mãng nhưng nay đã tinh tế hơn rất nhiều. Mặc dù thân không có công danh nhưng làm việc tốt thì tương lai sẽ có cơ hội thăng chức rất nhanh, đừng giống như trước đây đi giao tranh đấu đá với người khác, phụ lòng danh tiếng của cha ngươi. Tiểu ất xin ghi nhớ lời tiên sinh dạy bảo. Vậy thì ta cáo tử. Người đàn ông xoay người đi, nhưng còn Ngọc Doãn đứng đó lại không hiểu gì cả. Người này là ai? Cái gì mà không phụ lòng nhờ vả của bạn cũ? Người bạn cũ kia là ai? Liên tiếp những nghi vấn khiến Ngọc Doãn mù mịt. Xoay người, hắn nhìn Lý Dật Phong. Đại lang, vị tiên sinh này là ai? Lý Dật Phong ngẩn ra. Ngươi không biết ông ta. Ta sao biết ông ta chứ? Hôm nay là lần đầu tiên ta gặp ông ta, căn bản ta không biết ông ta là ai. Lý Dật Phong lập tức dở khóc dở cười. Đường đường là phủ Doãn Khai Phong mà đích thân đến đây trợ uy cho ngươi chỉ vì 300 quan tiền này của ngươi, không ngờ ngươi lại không biết ông ta. Phủ Doãn Khai Phong. Đúng vậy, ông ta là Hương Yến tiên sinh, Yến Anh. Ngọc Doãn càng không hiểu. Phủ Doãn Khai Phong này là một chức quan vô cùng quan trọng tại thời kỳ Bắc Tống. Bởi vì Khai Phong là thủ đô của Bắc Tống cho nên phủ Doãn Khai Phong này dưới có thượng thư, trên có thị lang, thông thường làm từ quan hàm nhất phẩm hoặc nhị phẩm. Nếu thái tử đảm đương thì lại làm nhất phẩm. Trên thực tế trong thời kỳ Bắc Tống, rất nhiều hoàng đế đều từng làm phủ Doãn Khai Phong. Ban đầu là Tống Thái Tông, đến Tống Chân Tông tước vị trước đó đều đảm nhiệm chức vị ấy, quyền lực vô cùng lớn. Từ sau khi Tống Huy Tông đăng cơ, phủ Doãn Khai Phong thay đổi thường xuyên. Tiến Anh này tự nhân thúc, tiến thẳng Đồ Long Các, rất được hoàng đế Huy Tông coi trọng, vào đầu năm Tuyên Hòa thứ 6 đã đảm nhiệm phủ Doãn Khai Phong. Ngọc Doãn nghĩ mãi cũng không hiểu hắn và Yến Anh có quan hệ gì. Ít nhất trong trí nhớ còn sót lại của hắn căn bản không có cái tên Yến Anh này bốn. Ai? Ai có thể mời được Yến Anh ra mặt? Là Lý Sư Sư. Ngọc Doãn bác bỏ ngay ý nghĩ này. Tuy rằng Lý Sư Sư được Huy Tông sủng ái, hơn nữa lại rất có thanh danh trong giới sĩ lâm, nhưng muốn mời được Yến Anh chỉ sợ chưa đủ tư cách. Mà quan trọng hơn là Lý Sư Sư là một cô gái thông minh, sẽ rất ít liên hệ với quan viên trong triều. Ngẫu nhiên gặp nhau cũng đều ở trên tiệc rượu hội thơ, đàm luận thi từ ca phú. Thân phận nàng rất mẫn cảm, nếu tiếp xúc quan viên thường xuyên, chắc chắn sẽ bị Hoàng đế Huy Tông không vui. Hơn nữa giữa Lý Sư Sư và Ngọc Doãn không có giao tình sâu đến vậy. Sẽ là ai chứ? Không chỉ có Ngọc Doãn không hiểu, mà ngay cả Lý Dật Phong cũng chẳng hiểu. Chỉ có điều chuyện như này ý cũng không tiện hỏi, đành phải đẩy Ngọc Doãn. Tiểu ất, trước tiên hãy giải quyết sự việc ở đây đã rồi hay nói sau. À, đúng thế. Ngọc Doãn bừng tỉnh, thấy Quách Kinh vẫn hôn mê bất tỉnh, liền nói với mấy tên lưu manh. Còn không mau đưa Tam Ca trở về. Chẳng lẽ còn để ta tìm người khám và chữa bệnh cho sao? Mấy tên lưu manh vốn đã sợ Ngọc Doãn, nghe Ngọc Doãn mở miệng, không dám nói thêm nữa lập tức khiêng Quách Kinh đi. Về phần vị Tống Áp Ti kia sau khi Yến Anh ở đây thì câm như hến, nào dám lên tiếng. Giờ thì Yến Anh đi rồi, Quách Kinh thì hôn mê bất tỉnh, mà trách nhiệm của Tống Áp Ti cũng coi như đã hết, liền lặng lẽ âm thầm định rời khỏi. Tống Áp Ti. Ngọc Doãn đột nhiên gọi Y. A, tiểu ất có gì chỉ bảo. Lúc này Tống Áp Ti không còn dám bày ra dáng vẻ kiêu căng nữa mà vô cùng khiêm tốn. Ngọc Doãn cầm một thỏi bạc nhét vào tay Tống Áp Ti. Hôm nay làm phiền Tống Áp Ti đi một chuyến, thật sự là khổ cực. Một chút tấm lòng, mong Tống Áp Ti đừng từ chối. Ngày sau tiểu ất sẽ còn phải qua lại bên Tống Áp Ti, mong được chiếu cố. Tống Áp Ti ngẩn ra. Còn Yến Nô đứng bên cạnh thì kinh ngạc nhìn Ngọc Doãn. Nàng vẫn cho rằng tiểu ất ca vốn là một người không hiểu đối nhân xử thế, nhưng nhìn cách làm việc hôm nay của hắn, chính xác là vô cùng khéo léo. Việc này. Sao vậy, hay là Tống Áp Ti khinh thường Tiểu Ất chỉ là một người bán thịt hay sao? Trong lòng Tống Áp Ti lập tức thấy thoải mái hơn nhiều, vội cười nói. Tiểu Ất sao nói vậy, Tống Mô đã nghe Tiểu Ất là người trượng nghĩa khinh tài, là một hảo hán hảo phóng ngay thẳng. Nay vốn không nguyện đến nhưng chức trách phải làm, kính xin Tiểu Ất đừng trách tội. Vừa nói chuyện, tay y y lật lên, cất thỏi bạc vào trong tay áo. Trên mặt đã hồng hào hơn, liên tục khách sáo với Ngọc Doãn, sau đó mới cáo từ rời đi. Trần Đông cười ha hả tiến lên, sau khi đánh giá Ngọc Doãn một lượt, đột ngột giơ ngón cái lên. Tiểu Ất thật sự là chân nhân bất lộ tướng. Chương 78, cha ta là Lý Cương, thượng. Nắng sớm tươi sáng, Khai Phong nên đón một ngày hoàn toàn mới. Sau khi giải quyết xong Quách Kinh, tâm trạng Ngọc Doãn vô cùng vui sướng, tuy rằng đút lót Tống Áp Ti vốn không phải ý định ban đầu của hắn, nhưng không phải là không thể tiếp nhận. Đổi lại kiếp trước, hắn tuyệt đối không cho phép mình sẽ có hành động nhục nhã này, nhưng sau khi tái sinh, đã chứng kiến bao việc đã xảy ra, con người đã chết một lần rồi, còn có gì mà không thay đổi. Quan trọng nhất chính là phải nắm chắc hiện tại. Đương nhiên Ngọc Doãn cũng có thể không để ý tới vị Tống Áp Ti kia. Dù sao Tống Áp Ti mạ thời cũng không thể tìm hắn gây phiền toái, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ, có thể tạo nên mối quan hệ, sao mà không làm. Nói không chừng có lúc sẽ phải cần tới. Tiểu Ất tiếp đón hai vị đại quan nhân, nô đến cửa hàng xem một chút. Yến nô thấy sự việc đã giải quyết xong, liền kéo Trương Nhị Tỷ đến cửa hàng làm việc. Tiểu Ất, thấy Cửu Nhị Tỷ đối với ngươi đã thân thiết hơn rất nhiều. Lý Giật Phong trêu ghẹo, khiến Ngọc Doãn đỏ bừng mặt kéo đến tận mang hai. Đại lang đừng trêu ta, không biết ngươi và vị Trương chân nô Trương cô nương ở lầu Thiên Kim Nhất Tiếu kia nay tiến triển thế nào rồi. Việc này, Lý Giật Phong tức thì đỏ mặt. Vốn định trêu đùa Ngọc Doãn thì lại bị Ngọc Doãn trêu lại. Hắn rất muốn nhưng khó khăn lại lớn, không phải là chuyện dễ. Hả? Trương Đồng nói. Trương cô nương có chút tình cảm với đại lang, nhưng vẫn còn có chút luyến tiếc hư danh. Về phần đại lang thì cũng có phiền toái, Lương Khê tiên sinh ra giáo nghiêm khắc, vô cùng bất mãn đối với chuyện giữa đại lang và Trương cô nương. Lương Khê tiên sinh, Lương Khê tiên sinh. Các ngươi không nhắc đến cái tên này ra thì sẽ chết hay sao? Ngọc Doãn và Lý Giật Phong kết bạn đã lâu nhưng lại không biết lai lịch xuất thân của Lý Giật Phong. Nghe Trần Đông nhắc tới bốn chữ Lương Khê tiên sinh, hắn không thể kiềm chế được sự tò mò trong lòng. Lương Khê tiên sinh là ai? Không ngờ hắn vừa thốt ra, Trần Đông và Lý Giật Phong cũng chừng hai mắt giật mình nhìn Ngọc Doãn. Các ngươi sao vậy? Trần Đông chỉ vào Lý Giật Phong, hỏi. Tiểu Ất còn chưa biết ra thế của đại lang. Các ngươi không nói, ta sao mà biết? Vẻ mặt Ngọc Doãn chẳng hiểu gì. Đại lang chưa nói sao? Trần Đông quay sang nhìn Lý Giật Phong, chợt lắc lắc đầu, nói. Cho dù là chưa nói, ngươi cũng sẽ biết Lương Khê tiên sinh mà. Thật ta thật không biết. Ngọc Doãn ngượng ngùng nói. Lý Giật Phong và Trần Đông nhìn nhau, đột nhiên cười ha ha. Khó trách Tiểu Ất ca không biết, ta chưa bao giờ nhắc tới tục danh gia phụ trước mặt hắn. Về phần danh hiệu gia phụ là do đồng liêu bạn hữu lưu truyền. Tiểu Ất hàng ngày bận rộn sao có thể nghe đến tên tuổi danh hiệu gia phụ. Việc này là do tại hạ sơ suất. Nói xong, Lý Giật Phong vô ngực đầy vẻ tự hào kiêu ngạo. Gia phụ, tên một chữ Cương, tự Bá Kỷ, năm Chính Hỏa thứ hai thi đậu tiến sĩ. Lý Cương. Ngọc Doãn đầu tiên ngẩn ra, lập tức liên tưởng đến câu nói nổi tiếng kiếp trước. Cha ta là Lý Cương. Tuy nhiên hắn chợt kịp phản ứng, Lý Cương này không phải Lý Cương kia. Lý Cương những năm cuối đời Bắc Tống lại đậu tiến sĩ dường như cũng chỉ có một người. Lý Cương Lý Bá Kỷ. Chẳng lẽ là thất thập thất thiên tể tướng đại danh đỉnh đỉnh trong lịch sử. Lý Cương, tự Bá Kỷ, là người vô tích Giang Tô. Năm Chính Hòa thứ hai thi đậu tiến sĩ, năm Chính Hòa thứ năm đảm nhiệm giám sát ngự sử, kiêm quyền điện trung thị ngự sử. Sau này bởi vì sai lầm trong nghị luận triều chính mà bị bãi miễn chức vụ gián quan. Đầu năm Tuyên Hòa, lại nguyên nhân vì chú trọng vấn đề loạn trong giặc ngoài trên triều đình, mà bị Hoàng đế Huy Tông cho rằng nghị luận lỗi thời, giáng xuống làm giám nam kiếm phụ trách thuế vụ huyện Châu Sa. Đầu năm thì được triệu về, đảm nhiệm chức vụ Thái Thường Thiếu Khanh. Ngọc Doãn ở trong phố phường đương nhiên không hiểu lắm sự biến động trên triều đình. Mà tên Lương Khê tiên sinh cũng không nổi danh ở trên phố phường. Mặc dù Lý Cương thi đậu tiến sĩ, nhưng không phải là những nhân vật như Tô Đông Pha Liễu Tam Biến, cho nên dân chúng không biết rõ lắm. Lý Cương, là anh hùng kháng Kim nổi danh ở những năm cuối Bắc Tống. Đầu năm Tĩnh Khang, quân Kim xâm lấn Biện Kinh, Lý Cương đảm nhiệm chức kinh thành tứ bích thủ ngự sử, đoàn kết quân dân đánh tan quân Kim. Đáng tiếc sau đó không lâu bị phái đầu hàng bài xích, cuối cùng khiến Tĩnh Khang thay đổi phát sinh. Tống Cao Tông Triệu Cấu mới bắt đầu kế vị đã bắt đầu từng bước phong Lý Cương làm tể tướng, nhưng chỉ vẹn vẹn thời gian 77 ngày thì bị trục xuất, cho nên trong lịch sử được gọi là tể tướng 77 ngày. Năm Thiệu Hưng thứ hai, Lý Cương phục hồi làm Hồ Nam Tuyên Phủ Sứ Kiêm Tri Đàm Châu. Nhưng không lâu lại bị bãi miễn. Sau khi Lý Cương nhiều lần dâng tấu đại kế kháng Kim, nhưng lại chưa từng được chấp nhận, cuối cùng hầm hức mà chết. Đối với đoạn lịch sử này Ngọc Doãn biết rất rõ. Chỉ có điều về con nối dòng của Lý Cương thì hắn lại không rõ lắm. Lý Dật Phong lại là con trai của Lý Cương. Lương Khê tiên sinh lúc này còn ở Đông Kinh, cho nên người biết không nhiều lắm, đại lang chớ trách. Trần Đông sợ Lý Dật Phong để trong lòng, vội giải thích. Lý Dật Phong cười nói. Thiếu Dương đừng lo lắng, Lý Đại Lang là người lòng dạ hẹp hỏi sao. Không dám không dám. Trần Đông liên tục xua tay, rồi sau đó cười ha ha. Nào ngờ Ngọc Doãn đột nhiên đứng lên chắp tay hành lễ với Lý Dật Phong. Sao vậy tiểu ất? Ta từng nghe Lương Khê tiên sinh cương trực ghét rua nịnh, kiến thức cao xa, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Một bái này không phải là bái Đại Lang, mà là bái Lương Khê tiên sinh. Đáng tiếc tiểu ất xuất thân ti tiện, không được diện kiến Lương Khê tiên sinh, kính xin Đại Lang ngày khác có cơ hội hay chuyển đạt kính ý của tiểu ất. Thật không ngờ ha hả, thật không ngờ Đại Lang lại là con trai của Lương Khê tiên sinh. Vẻ mặt Lý Dật Phong mờ mịt không hiểu. Không sai, Lý Cương là Thái Thường Thiếu Khanh, chủ trì sự vụ Thái Thường Tự. Nhưng cũng chỉ là một chức quan tứ phẩm, hơn nữa lại là chủ quan tế tự, không phải là quan viên tứ phẩm có thực quyền lớn gì. Nếu nói là Lý Cương nổi tiếng thì cũng chỉ là lúc ông làm gián quan. Lúc ấy Lý Cương nói ra những lời không đúng lúc, ví dụ như Lý Cương cực lực phản đối minh ước trên biển Tống Kim, cho rằng kết minh với Kim không phải là chuyện tốt. Lúc ấy rất nhiều người bác bỏ cho rằng lời ông nói là bắn tiếng đe dọa. Tiếp sau đó Lý Cương lại nói đến vấn đề loạn trong giặc ngoài càng khiến quan gia không vui. Cho nên lần này triệu hồi về Đông Kinh, Hoàng đế Huy Tông cũng chỉ phong cho Lý Cương một hư chức, không hề ủy thác trọng trách. Ngọc Doãn nói ông Cương trực công chính thì là sự thật, nhưng nói kiến thức cao xa thì bắt nguồn từ đâu? Hay là... Lý Dật Phong giật mình, đột nhiên hỏi. Tiểu ất có nghĩ Yến Vân có thể vững chắc không? Ngọc Doãn khẽ giật mình, lộ vẻ do dự. Hắn không biết mình có nên nói ra hay không, nhưng càng nghĩ thì người mà hắn có thể tin tưởng, nay ngoại trừ Lý Cương ra thì không còn người nào khác. Dù sao Lý Cương vô cùng kiêng kỵ người Kim. Sắp xếp lại một chút suy nghĩ, Ngọc Doãn sau trầm ngâm rất lâu, hạ thấp giọng nói. Nếu Trương Giác chưa chết, Yến Vân còn có thể đánh một trận chiến, đáng tiếc Trương Giác đã chết, mà thỏ chết thì cáo bị thương, mà danh dự của triều đình cũng bị hủy, tiểu ất rất không lạc quan đối với chuyện này. Lý Dật Phong và Trần Đông lập tức biển đổi sắc mặt. Trương Giác là tướng Liêu Hàng Tống, người Nghĩa Phong Bình Châu. Từng là tiến sĩ trong nước Liêu, sau này làm Liêu Hưng quân tiết độ sứ. Khi nước Kim nhập Yến, Trương Giác quy thuận, được phong làm Lâm Hải quân tiết độ sứ, chi Bình Châu. Sau khi Bình Châu thăng làm Nam Kinh Đại Kim, Trương Giác lại được phong làm Bình Trương sự môn hạ đồng trung thư, cũng được coi là quan viên số 1. Nhưng một người như vậy lại một lòng hướng về Đại Tống, không cam lòng cả đời làm nô lệ người Kim. Năm Tuyên Hòa thứ 5, Trương Giác hàng Tống. Nước Kim đã phái binh mã tiến đến, song phương chiến đấu ở Doanh Châu. Sau khi nước Kim lui binh, Hoàng đế Huy Tông xây dựng Bình Châu làm Thái Ninh quân, Trương Giác làm tiết độ sứ. Sau đó không lâu, nước Kim lại phái binh mã tiến đến, Trương Giác không địch lại đã chạy trốn đến đại doanh quân Tống ở Yên Sơn. Mà sau khi quân Kim công chiếm được Bình Châu, Doanh Châu đã tiếp tục cưỡng bức Đại Tống giao Trương Giác ra. Nước Tống phái tướng Vương An Trung chém giết Trương Giác, bởi vậy người Kim mới lui binh. Sự kiện đó vào thời điểm ấy vô cùng chấn động. Lý Cương từng nói với Lý Dật Phong. Quan gia bội bạc, chém chết Trương Giác thì binh mã Hà Bắc từ nay về sau không còn phục tùng nữa. Binh mã Hà Bắc đại khái chỉ binh mã Yến Vân. Trong quân Tống đó có rất nhiều là tướng Đại Liêu đầu hàng, Trương Giác chết tất nhiên sẽ nảy sinh sự dung chuyển. Đáng tiếc đối với điều này Tống Huy Tông lại không để trong lòng. Trong mắt ông ta, giết một Trương Giác mà đổi lại được sự hòa bình cho Đại Tống, đó là một chuyện có lợi. Sau khi Lý Cương trở về Đông Kinh, chuyện đầu tiên là dâng biểu lên Hoàng đế Huy Tông, thỉnh cầu Hoàng đế Huy Tông liên kết với Thiên Tổ Đế tấn công người Kim. Dùng lời Lý Cương mà nói, người Kim thô bạo hung ác tham lam, có trái tim của hổ lang, khó có thể phục tùng. Mà người Liêu dù có hơn 100 năm ân oán với Đại Tống, nhưng lại chịu ảnh hưởng của Đại Tống nên cực kỳ thân thiết với Đại Tống. Liêu tồn tại, thì Đại Tống không lo. Liêu vong, thì Đại Tống tất có tai họa. Nhưng một tấu chương như vậy dâng tới trước mặt Hoàng đế Huy Tông lại bị Hoàng đế Huy Tống thẳng tay xé bỏ. Rồi sau đó Hoàng đế Huy Tông phái người cảnh cáo Lý Cương đừng ăn nói sang bậy, làm hỏng tình hữu nghị giữa Đại Tống và nước Kim. Nay Yến Vân đã thu phục, Giang Sơn Đại Tống phòng thủ kiên cố, nếu nguyên nhân vì lời nói của ông mà tạo nên quan hệ căng thẳng giữa hai nước, thì tội sẽ không thể dung thứ. Sở Quốc Công, Thiếu Tể Vương Phủ cũng trách cứ Lý Cương, muốn ông không được nhiều chuyện. Lý Cương vì bất ức tích tụ mà nằm liệt trên giường không dậy nổi, tận đến mấy ngày hôm trước mới hồi phục được chút. Lý Cương có kiến thức như vậy ngược lại cũng bình thường. Nhưng Ngọc Doãn chỉ là một người bán thịt không ngờ lại nhìn thấu huyền cơ trong đó, Lý Dật Phong và Trần Đông sao không sợ hãi. Chương 79, cha ta là Lý Cương, hạ.
Tiểu Ất, lời ngươi nói là thật lòng.
Đều là lời tâm huyết cả.
Lý Dật Phong và Trần Đông nhìn nhau, rồi sau đó thở dài một tiếng.
Tiểu Ất, những lời này nói ra từ miệng của ngươi, chỉ được đến thai hai người ta, chớ để người thứ tư biết được. Nếu không thì ngươi sẽ gặp thai họa đấy.
Ngọc Doãn nghe được thì cười.
Ta chỉ là một tiểu thị dân có quầy hàng buôn bán thịt tươi, nói ra thì có ai tin tưởng chứ.
Đại Lang, Thiếu Dương đừng vội lo lắng.
Nếu Đại Lang không là con trai của Lương Khê tiên sinh thì ta chắc chắn sẽ không nói ra những lời này.
Chỉ có điều, binh mã Hà Bắc không phải không quan trọng, cần phải cẩn thận.
Về phần những chuyện khác thì không phải là chuyện của tiểu thị dân như ta.
Hai người Lý Dật Phong và Trần Đông gật đầu, không nói gì.
Ba người nói chuyện phiếm trong đình viện một hồi, rồi để Ngọc Doãn chơi hai bản kê cầm.
Sau đó Trần Đông và Lý Dật Phong mới cáo từ đi về.
Lý Dật Phong có nói cho Lý Cương không, Ngọc Doãn không thể biết được.
Nhưng hắn tin tưởng, cho dù Lý Dật Phong có nói với Lý Cương chuyện này thì cũng không có ảnh hưởng gì lớn.
Trong triều đình hiện nay lục tặc đang đương đạo, Thái Kinh nắm giữ triều trinh.
Mà đám người Lý Cương, Tông Trạch không được trọng dụng, thậm chí còn bị Hoàng đế Huy Tông nghi kỵ.
Với cái tình hình như thế thì nói ra thì có lợi lộc gì?
Ngọc Doãn tiễn hai người Lý Dật Phong và Trần Đông đi, rồi quay lại dọn dẹp một chút.
Đến chính ngọ có hai gã thợ thủ công từ ngõ ngoã tử đến đo đạc cửa chính của đình viện rồi gấp rút đi về.
Sau giờ ngọ, Ngọc Doãn định ở nhà viết phổ thì không ngờ Thạch Tam tới chơi.
Cùng đi với Thạch Tam còn có một văn sĩ nữa.
Nhìn tuổi tác thì ông ta khoảng chừng 30 tuổi, người thấp béo, làn da ngăm đen, khuôn mặt tròn, mắt nhỏ, mũi củ tỏi, miệng chữ nhất, cằm để râu dê, nhìn thì có vẻ hiền lành nhưng lại làm cho người ta cảm thấy khó gần.
Tiểu Ất, vị này là Tiếu tiên sinh.
Thạch Tam kéo một cái ghế rồi ngồi xuống trong đình viện.
Chính là Tiếu Khôn Tiếu tiên sinh.
Đúng vậy.
Ngọc Doãn vội chắp tay thi lễ rồi mang trà ra mời.
Ta đã nghe Tam Lang kể lại sự việc của La Tứ Lục, nên cũng hiểu được phần nào.
Tiểu Ất yên tâm, có ta ở phủ khai phong, La Tứ Lục nhất định sẽ không phải chịu oan khuất.
Chỉ có điều tội danh của La Tứ Lục đã vô cùng rõ, muốn giải oan không phải là một chuyện dễ dàng.
Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó có thể tha, ít nhất cũng phải bị xung quân.
Nếu như Tiểu Ất đồng ý với kết cục như vậy thì ta sẽ nghĩ cách chu toàn cho cậu, còn nếu không thì mời cậu tìm cao nhân khác.
Tiếu Khôn nói chuyện hết sức thẳng thắn, không hề có lấy một chút vòng vo.
Sau khi Ngọc Doãn nghe xong thì nhăn mày có chút khó xử.
Lúc trời hừng sáng, Thạch Tam đưa La Tứ Lục tới Đại Lao Phủ khai phong.
Thạch Tam nói với ông ta rằng nếu như Tiếu Khôn chịu ra tay thì sự tình có thể chuyển biến.
Tiếu Khôn cũng nói thẳng cho Ngọc Doãn là có thể bảo vệ tính mạng của La Tứ Lục nhưng tội danh khác thì khó tránh khỏi.
Nếu như xung quân thì sẽ bị điều đi đâu?
Tiếu Khôn ngẫm nghĩ một chút, nói.
Việc này ta khó mà nói được, còn phải xem Phủ Doãn quyết định.
Tuy nhiên có lẽ là vùng Yến Vân, còn cụ thể nơi nào thì ta thật sự không dám nói trước.
Bất quá, dạo này ta nghe nói Phủ Doãn đang hết sức ủng hộ Tiểu Ất.
Sao Tiểu Ất không xin Phủ Doãn dơ cao đánh khẽ?
Nếu ta ra mặt thì tối đa cũng chỉ giúp cho La Tứ Lục xung quân thôi.
Mặc dù nơi đó là Yến Vân, nhưng có Thái Nguyên trông coi nên vẫn được xem là tương đối an toàn.
Đợi 3 năm sau thì La Tứ Lục có thể trở về khai phong.
Nhưng nếu Phủ Doãn dơ cao đánh khẽ thì sẽ càng thêm thuận lợi.
Tất cả đều do Tiểu Ất quyết định, chỉ có điều không thể thiếu một chút tiền bạc.
Ngọc Doãn thầm cười khổ, nếu ta có bản lãnh này thì ta còn bán thịt ở phố Mã Hành làm gì, tại sao Yến Anh phải tới giúp ta?
Đến tận bây giờ ta cũng không hiểu rõ.
Nếu ta trực tiếp đến nhà thăm, chỉ sợ còn chưa kịp nhìn thấy Yến Anh thì đã bị đuổi ra ngoài.
Vậy cần bao nhiêu tiền?
Tiếu Khôn vân vê tròm râu dê, quay đầu nhìn về phía Thạch Tam.
Tam Lang, ngươi và Tiểu Ất nói xem là cần bao nhiêu?
Ít nhất 300 quan.
300 quan à, có thể bớt một chút.
Thấy Ngọc Doãn mở miệng, Tiếu Khôn khoát tay chặn lại.
Tiểu Ất đừng nội.
Tam Lang là huynh đệ với ta.
Nếu hắn nói số tiền như vậy thì ta cũng sẽ không đổi.
300 quan tiền, không cần lo lắng việc ta bảo vệ tính mạng của La Tứ Lục, đưa đi xuống quân.
Còn những thứ khác thì ta làm không được.
Quân Bình Định, Sơn Tây Bình Định.
Trong sơ đồ hành chính của Triều Tống thì Phủ, Châu, quận là đại khái cùng một cấp ở trên, còn phía dưới thì có huyện, rồi lộ.
Các lộ không có cùng một người quản lý và phân danh giới.
Quận Bình Định là nơi tiếp giáp quan trọng của hai lộ Hà Đông và Hà Bắc.
Nơi đây chỉ là một tòa quận thành nhỏ ước chừng mấy trăm gia đình.
Dựa theo quân chế của đời Tống, quận Bình Định có 400 thiết kỵ binh, bộ binh 2.000 người.
Đối với những nơi khác mà nói thì hoàn cảnh cũng không tệ, không đến nỗi nguy hiểm và vất vả như những nơi khác.
Tiếu Khôn nhận hối lộ, chắc chắn sẽ không ăn nói lung tung.
Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút liền đứng lên đi vào phòng lấy ra một cái bao, bên trong có 35 thỏi bạc trắng. Ngọc Doãn để túi tiền trước mặt Tiếu Khôn rồi nói. Tiếu Áp Ti. Ở đây có 300 quan tiền, xin Tiếu Áp Ti kiểm tra. Nếu như Tứ Lục Thúc gặp đại nạn mà không chết thì Tiểu Ất còn có tâm ý nữa. Chỉ có điều trong khoảng thời gian này xin Áp Ti để ý, bảo vệ cho Tứ Lục Thúc được an toàn. La Tứ Lục giết Ngưu Bảo Lượng, khiến cho Quách Kinh càng không thu hoạch được gì. Trong tình huống này, khó mà nói y không có ác ý, nghĩ biện pháp hãm hại La Tứ Lục. Tiếu Khôn mở túi ra, lập tức bị số bạc trắng bóng kia làm lóa mắt, trong lúc vô ý thì khỏe miệng chảy ra ít nước miếng. Tiếu Ất thật không hổ thẹn Ngọc Giao Long ở phố Mã Hành, đúng là cào hào khí. Tiếu Mỗ xin được kết Tiểu Ất làm bằng hữu. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn ở phủ Khai Phong một ngày thì sẽ không có người nào làm hại tính mạng của La Tứ Lục được. Như vậy đi, ta trở về sẽ đệ trình công văn, điều Tam Lang từ phòng quân phố sang trực ở Đại Lao phủ Khai Phong, bảo vệ cho La Tứ Lục được an toàn. Thạch Tam nghe được thì lập tức mừng rỡ. Quân phố, nói thẳng ra chính là quản lý đô thị của thời sau này, hơn nữa còn thuộc công việc có tính chất lâm thời. Nhưng nếu có thể vào Đại Lao của phủ Khai Phong thì chính là tiểu quan nghiêm chỉnh, cũng thuộc người có sự nghiệp biên chế. Thạch Tam nghe được lời Tiếu Khôn thì rất cao hứng. Ý thì vội vàng nói. Tiểu Ất yên tâm. Nếu như ta có thể vào Đại Lao phủ Khai Phong, kẻ nào dám động đến một sợi lông của La Tứ Lục thì ta sẽ phế kẻ đó ngay. Ngọc Doãn nghe được vậy thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Có được những lời này của Áp Ti thì Tiểu Ất còn gì phải lo lắng nữa. Nói xong hắn lại lấy ra một túi tiền bên hông, nhét vào tay Tiếu Khôn. Có chút tấm lòng, nếu Áp Ti không nhận lấy là khinh thường Tiểu Ất. Tam ca, Tiểu Ất ở đây chúc mừng Tam ca đạt được ước muốn. Đến lúc Tứ Lục Thúc phải làm phiền Tam ca rồi. Cầm túi tiền, hai nghe len ken bên trong, cặp mắt của Tiếu Khôn lập tức híp lại thành một đường nhỏ. Người ta nói Ngọc Tiểu Ất thanh cao ngạo mạn, ai ngờ là một người hết sức hào sảng. Ở trong túi tiền, ít nhất cũng phải 2-3 quan. Tiếu Khôn cũng không khách khí, bỏ túi tiền kia vào trong lồng ngực. Tiểu Ất yên tâm. Chuyện của La Tứ Lục, Tiếu Mỗ sẽ lo thỏa đáng. Có tiền thì có thể sai quỷ khiến ma. Sau khi hai người Tiếu Khôn và Thạch Tam đi, Ngọc Doãn cũng cảm thấy thoải mái phần nào. La Đức chưa trở về mà ở lại Đại Lao của Phủ Khai Phong, phụ trách chăm sóc cho La Tứ Lục. Ở Bắc Tống, chế độ nhà giam còn nhân tính. Từ những năm Ung Hy, Tống Thái Tông đã có chế độ môn lưu, thậm chí còn có chế độ bảo lãnh người ra ngoài. La Tứ Lục đã lớn tuổi cho nên La Đức có thể dựa vào quy tắc cơ bản ở trong Đại Lao chăm sóc. Đương nhiên điều này cần tiền bạc. Tuy nhiên, với sự hấp dẫn của 300 quan tiền thì quy tắc gì cũng là gió thoảng mây bay. Cho dù với chức vị của Yến Anh cũng thể thường xuyên thị sát nhà giam. Điều này giúp cho Tiếu Khôn có cơ hội đầu cơ trục lợi. Đương nhiên, La Đức không phải nộp phí tổn gì. Phí tổn tất nhiên đã có Ngọc Doãn trả tiền. Chương 80, Dương Gia Đại Lang, Thượng. Trời tối sầm. Tiên Nô mang hộp đồ ăn về nhà. Nàng mua được 30 cái bánh bao. Còn có một hũ canh thịt lớn để Ngọc Doãn ăn cơm chiều. Thừa dịp lúc Ngọc Doãn ăn cơm, Tiến Nô hạ giọng nói. Tiểu Ất ca, buổi trưa nay Tưởng Môn Thần phái người đến bảo Tiểu Ất ca chớ quên việc giao chiến. Đến lúc đó hắn sẽ ở Khoái Hoạt Lâm đợi Tiểu Ất ca đến. Tưởng Môn Thần còn nói. Hắn nói gì? Tiến Nô do dự một chút, hạ giọng nói. Lúc đó Lý Bảo sẽ đến xem chiến. Thiếu chút nữa Ngọc Doãn bị nghẹn cái bánh bao, ho khan một hồi. Hắn uống 2 hớp canh thịt, cuối cùng cái bánh bao kia cũng nuốt trôi. Hắn nhìn Yến Nô, hạ giọng nói. Tưởng Môn Thần thực sự nói thế. Vâng. Lý Bảo. Bất chợt Ngọc Doãn cảm thấy khó chịu. Sau khi hắn sống lại đã nghe người ta nhắc vô số lần về cái tên Lý Bảo này. Lúc trước nếu không phải là Lý Bạ thì có lẽ là hắn sẽ không tái sinh vào năm Tuyên Hòa thứ 6. Tuy rằng bên ngoài Ngọc Doãn tỏ vẻ không thèm để ý nhưng trong lòng hắn lại tăng thêm áp lực. Lý Bảo đến xem chiến. Cuối cùng đến lúc đó thì phải ứng đối thế nào? Ngọc Doãn nghĩ đến đây thì không khỏi lo lắng. Đương nhiên trên mặt hắn nở một nụ cười dường như không thèm để ý, rồi nói với Yến Nô. Cũng tốt, ta đang muốn để tên tiểu quan tác kia biết Ngọc Tiểu Ất xưa đâu bằng nay. Hắn đường đường là lực sĩ cấp 7 giao đấu cùng với ta. Nếu lần này ta thắng Lã Chi Sĩ thì có thể cười vào mặt của hắn. Ha ha, Cửu Nhi tỷ đừng lo lắng, ta nhất định thắng. Đó là chuyện tất nhiên. Ngoài mặt Yến Nô cũng tỏ ra vô cùng thoải mái nhưng trong ánh mắt của nàng lại có một chút lo sầu. Đợi Ngọc Doãn ăn cơm xong thì Yến Nô đột nhiên nói. Tiểu Ất ca, tuy là chỉ còn lại 2 ngày 1 đêm nhưng cũng có thể đủ để chuẩn bị. Khi còn sống cha có 2 bộ tuyệt học tên là Hồ Điệp Xuyên Hoa Bộ và Long Chảo Thủ. Hồ Điệp Xuyên Hoa Bộ là do cha tự nghĩ ra. Long Chảo Thủ không thua kém gì công phu Thiếu Lâm Chính Tông. Bây giờ nô dạy cái này cho chàng nhé. Hồ Điệp Xuyên Hoa Bộ, Long Chảo Thủ. Ngọc Doãn nghe được thì mắt sáng lên. Bây giờ luyện kịp công phu này sao? Yến Nô cười nói. nếu nói là luyện thành thì tất nhiên là chuyện không thể. Nhưng luyện một chút thì cũng có lợi. Vốn thiếp định đợi công phu của tiểu ớt ca ổn định thì mới truyền thụ. Không ngờ lần ngẫy Ni bảo đến đây nên cần phải cẩn thận. Vậy tiểu ớt ca có đồng ý luyện không? Ngọc Doãn không nói nhiều, đẩy bát cơm ra, vươn người đứng dậy. Luyện chứ, vì sao không luyện? Cho dù không ngủ ta cũng muốn luyện. Trong khi Ngọc Doãn đang vã mồ hôi như tắm trong nhà thì trong phong nhạc lầu, Mã Nương Tử cơ lấy sổ sách vứt ra trước mặt Bạch Thế Minh. Việc tốt ngươi làm đấy. Mã Nương Tử hồn hện, tức mình mang to. Vốn ta tưởng rằng có thể trông cậy vào ngươi, lại không ngờ ngươi lại là đồ khốn kiếp. Sao ngươi lại cho người đi làm khó dễ tiểu ất? Hắn nộp khúc phổ cho ngươi để trả thù lao, tại sao ngươi lại từ chối? Bây giờ toàn bộ thành Khai Phong đều biết rằng họ Mã ta không có đạo nghĩa, ngược lại để cho Tư Mã Tĩnh được lợi. Tốt lắm, Ngọc tiểu ất phổ nhạc cho Phong Nghi Nô, rõ ràng chính là muốn tranh giành cao thấp với Phùng Tranh. Hiện tại ngươi đã hài lòng chưa? Cũng khó trách Mã Nương Tử có thái độ như thế. Buổi trưa từ Lạc Dương trở về thì bà ta nghe người ta đồn đại, vì Ngọc Doãn không lấy được tiền cho nên đã phổ một khúc nhạc cho Phong Nghi Nô ở Phan Lầu. Không phải Mã Nương Tử sơ Ngọc Doãn phổ một khúc nhạc nữa giống như thần khúc Lương Trúc, nếu nói là siêu việt là siêu việt. Điểm quan trọng ở đây là danh tiếng. Toàn bộ phủ Khai Phong đều truyền nhau rằng phong nhạc lầu không có đạo nghĩa, không coi trọng chữ tín. Việc này làm sao mà Mã Nương Tử không bực mình? Tỷ tỷ, sự tình đã nhu vậy rồi, có trách đại lang nữa cũng không thay đổi được. Một người đàn bà đẹp ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, ánh mắt long lanh, khẽ mỉm cười. Nếu như tỷ tỷ không phiền thì tiểu muội sẽ ra mặt, vì tỷ tỷ mà vãn hồi tình thế. Hả? Mã Nương Tử vội vàng nhìn qua. Muội muội có chắc chắn không? Không thể nói là chắc chắn nhưng có thể tìm hiểu ý tứ của tiểu ớt một chút. Người đàn bà đẹp vừa nói thì cầm chén rượu lên, khẽ nhấp một cái. Chỉ có điều 2000 quan tiền kia, mong rằng tỷ tỷ chớ nên để kéo dài. Hai bên bờ sông biển hà liễu rủ phất phơ hòa quyện với sóng biếc dập dờn. Một con thuyền hoa chậm rãi đi trên sông. Từ trong thuyền hoa có thể nghe được vang vẳng tiếng đàn sáo. Sự ồn ào náo nhiệt ban ngày đã hết, màn đêm buông xuống, sông biển hà trở nên vô cùng yên tĩnh. Gió đêm cuối xuân hiu hiu làm cho người khác vô cùng thoải mái. Sắc mặt Quách Kinh trắng bệnh không còn chút máu. Hắn không còn lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài sông biển hà, chỉ nhìn chằm chằm Lý Quan Ngư đang ngồi ngay ngắn đối diện hắn, mắt vằn lên tia máu. Đại lang, lần này nhất định phải giúp ta. Lý Quan Ngư cười ha hả. Tam ca muốn đệ giúp như thế nào? Nghĩ cách nào giết chết tên Ngọc Tiểu Ất kia? Quách Kinh nói xong, nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lý Quan Ngư nhăn mặt lại, trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. Tam ca, việc này đệ e rằng không giúp được huynh. Bây giờ Ngọc Tiểu Ất đang nổi danh, ngay cả Yến Anh ở phủ Khai Phong cũng trở thành chỗ dựa của hắn. Mà lai lịch phía sau của người này tất nhiên không nhỏ. Lúc này, chỉ cần Ngọc Tiểu Ất gặp chuyện không may thì nhất định Tam ca không thoát bị liên lụy, nếu không tốt còn lâm vào đại họa nữa. Chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tha hắn sao? Lý Quan Ngư cười to. Ngọc Tiểu Ất không coi người khác ra cái gì. Nếu muốn hắn chết thì cũng không khó. Chẳng phải sau khi trời tối hắn và Tưởng Môn Thần sẽ có một cuộc giao đấu sao? Đây là cơ hội tốt nhất. Chỉ là chúng ta không biết đấu pháp của Ngọc Tiểu Ất như thế nào nên không thể nói được. Tuy nhiên kỹ thuật của Lã Chi Sĩ được cho là của một cao thủ. Nếu như Lã Chi Sĩ lỡ tay. Ha ha, chuyện này bất kể như thế nào thì cũng sẽ không liên lụy đến Tam ca, đúng không? Ánh mắt Quách Kinh lập tức sáng ngời, liên tục gật đầu. Nói cho Tam ca một điều, Lã Chi Sĩ chính là đồ đệ của thúc phụ đệ. Mặc dù y là người tham lam, nhưng lại rất được lòng thúc phụ của đệ tin tưởng. Sao Tam ca không nhờ Lã Chi Sĩ để y ra mặt mời thúc phụ đến xem cuộc giao chiến? Ngọc Tiểu Ất từng suýt nữa chết trong tay thúc phụ, nếu thấy thúc phụ đến xem thì tất nhiên sẽ sinh lòng e dè. Đến lúc đó hắn cũng mất đi vài phần công lực. Chỉ cần Lã Chi Sĩ tìm đúng cơ hội thì có thể dễ dàng xử lý hắn. Có bao nhiêu người cùng đến xem thì còn ai có thể nói gì được nữa? Quách Kinh mừng rỡ, vội vàng rót cho Lý Quan Ngư một chén rượu đầy. Đại lang quả nhiên cao minh. Kế này thật tốt, vừa đúng ý trong lòng ta. Đang lúc nói chuyện thì nghe tiếng bước chân vọng từ trên thang gác. Một người con gái đi từ trên lầu xuống, tuổi chừng ngoài 20. Nàng mặc một cái váy dài trắng bằng gấm tô châu. Chiếc quần màu xanh làm tôn thêm dáng điệu thức tha rất động lòng người. Phần trước ngực nhô lên lộ ra một khoảng trắng non nhắn nhụi. Khuôn mặt nàng trái xoan, lông mày lá liễu, đôi mắt to long lanh như hồ nước càng thêm vẻ phong tình quyến rũ. Người con gái đẹp vừa xuất hiện thì lập tức thu hút ánh mắt của Quách Kinh. Hắn nuốt nước miếng theo bản năng rồi vội vàng đứng lên nhưng không che giấu được dục vọng trắng trợn hiện rõ trong mắt. Lý Quan Ngư cũng vội vàng đứng dậy bước nhanh về phía trước. Kim Liên, sao nàng lại ra đây? Người con gái đẹp có vẻ mặt lười biếng, liếc qua Lý Quan Ngư nói một câu. Các người tranh cãi ầm ĩ dưới lầu như vậy, làm sao nâu có thể ngủ được. Thật sự do ta sơ suất quá, nương tử chớ trách. Lý Quan Ngư dường như rất sợ người con gái kia. Y xoay người qua thì thấy bộ dạng thất hồn của Quách Kinh thì nhíu mày lại, ho khan một tiếng. Quách Kinh giật mình, vội vàng chắp tay chào mỹ phụ. Tẩu tẩu đừng trách. Đó là do Tam Lang làm ổn, quấy nhiễu tẩu tẩu nghỉ ngơi, thật sự là tội lớn. Trời cũng không còn sớm, Tam Lang xin cáo từ trước. Tẩu tẩu không nên trách Đại Lang mới phải. Tuy rằng Quách Kinh là người thô bỉ nhưng cũng biết giữ ý tứ. Hắn nhìn thấy ánh mắt của mỹ phụ có ý tiễn khách thì cũng không dám nấn ná thêm, vội vàng cáo từ Lý Quan Ngư chuẩn bị đi. Để đệ tiễn tam ca. Lý Quan Ngư nói gấp rồi nhìn về phía mỹ phụ như có ý trách tội sau đó đi ra ngoài với Quách Kinh. Chương 81, Dương gia Đại Lang, Trung. Tam ca, đệ có chuyện muốn nhờ huynh giúp đỡ. Chỉ cần Đại Lang dặn dò, việc gì làm được thì Quách thiếu tam này tuyệt đối không từ chối. Lý Quan Ngư cười nói. Tất nhiên là đệ sẽ không để cho tam ca khó xử. Kỳ thật, có vài người trong đám bằng hữu mượn đệ chút tiền. Việc này đệ cũng không xem là chuyện gì to tát. Tam ca cũng biết, Lý Đại Lang đệ kết giao bằng hữu, có tặng cho bọn họ cũng không quan trọng. Nhưng mấy người bằng hữu đó lại để ở trong lòng, có ý trốn tránh đệ, khiến đệ có chút không vui. Cho nên đệ mới nhờ tam ca giúp đỡ đệ hỏi thăm tung tích của bọn họ. Tam ca không cần lo lắng những việc khác. Không biết tam ca có thể giúp đệ không? Từ lời này, người ta nghe ra hai chiều. Lý Quan Ngư nói là không so đo nhưng thiếu nợ thì phải trả tiền cũng là điều chính đáng. Rõ ràng là Lý Quan Ngư muốn đòi nợ nhưng không tìm thấy tung tích của đối phương. Cấm quân Đông Kinh đều có quân quy, đêm xuống không được ra khỏi doanh trại. Quách Kinh là nhân vật lăn lộn giang hồ lâu năm, làm sao mà không hiểu thấu lòng dạ của Lý Quan Ngư. Nếu Lý Quan Ngư muốn gã đi đòi nợ thì cũng cần phải suy nghĩ một chút. Đúng vậy, từ thời Tống đến nay, người luyện võ luôn có địa vị thấp, nhưng cũng phải nhìn người mà nói. Đối với văn nhân sĩ tử thì người luyện võ có địa vị rất kém cỏi. Nhưng nếu nói người như Quách Kinh thì lại có uy lực rất lớn. Lý Quan Ngư chỉ nhờ gã đi tìm tung tích của người ta nên Quách Kinh cũng yên tâm. Thân là đầu sỏ phủ khai phong, việc truy tìm tung tích chỉ là việc nhỏ nhặt. Lý Quan Ngư lấy danh sách ra đưa cho Quách Kinh. Quách Kinh nhìn lướt qua, thấy trên danh sách có mười mấy người, hơn nữa cũng không phải là nhân vật gì trọng đại nên càng yên tâm. Sau khi vỗ ngực một cái, Quách Kinh cười nói. Đại Lang yên tâm. Nhiều nhất là 10 ngày sẽ có tin tức. Vậy thì xin làm phiền tam ca vậy. Bồi thường toàn bộ tiền nợ 300 quan, 500 quan của Trương Tam mặt dỗ cũng bù vào được. Tâm trạng của Ngọc Doãn trở nên vô cùng thoải mái. Mối lo lắng đặt nặng trong lòng hắn trong 2 tháng qua thì nay đã tan biến hết. Quan trọng nhất chính là Quách Kinh không chiếm lợi được. 300 quan kia sau khi xuất ra lại bị cướp về, càng khiến Quách Kinh tức giận đến hộc máu. Ngọc Doãn cũng biết rằng điều này sẽ khiến sự thù hận giữa hắn và Quách Kinh càng sâu thêm. Nhưng nghĩ lại, cho dù đưa 300 qua tiền này cho Quách Kinh thì gã có cho qua chuyện sao? Tất nhiên là không thể. Mâu thuẫn giữa Ngọc Doãn và Quách Kinh đã không thể nào dịu đi được. Chỉ cần cửa hàng của Ngọc gia ở phố Mã Hành còn một ngày thì Quách Kinh sẽ không thể hoành hành ở phố Mã Hành. Xung đột giữa hai người tất nhiên sẽ càng thêm nghiêm trọng. Một khi đã như vậy thì cần gì phải xoa dịu. Hiểu được điều đó, Ngọc Doãn không còn bất cứ áy náy hay cảm giác tội lỗi nào. Thêm nữa, phiền phức của hắn còn chưa thực sự kết thúc. Ngày 21 tháng 3 là sau ngày trả nợ. Ngọc Doãn đi đến cửa hàng Ngọc Gia trên phố Mã Hành vào lúc sáng sớm. Sau khi chào hỏi buôn bán một chút thì hắn vào xưởng thịt chín giúp đỡ. Xưởng chế biến thịt vừa mới bắt đầu làm việc nên còn rất nhiều chuyện. Mà trong tay Ngọc Doãn không có nhiều người có thể nhờ vả. Đặc biệt sau khi La Nhất Đao vào nhà giam thì lại càng thiếu người. Tuy Hoàng Tiểu Thất có thể trông coi cửa hàng rất tốt nhưng lại bất lực với công việc trong xưởng. Nơi đây nếu chỉ nhờ vào vợ chồng Dương Nhập Cửu và Yến Nô thì đúng là phải cố hết sức. Đặc biệt vào buổi sáng thì càng phải cố gắng. Tiểu Ất ca, hôm qua Mã Qua Tử có nói là muốn trở về làm việc. Nhân lúc nhàn rỗi, Hoàng Tiểu Thất chạy tới nói với Ngọc Doãn. Còn có vài huynh đệ ngày xưa cũng muốn trở về. Tuy nhiên ta chưa đồng ý ngay, chỉ nói là phải hỏi qua Tiểu Ất ca mới được. Tiểu Ất ca, huynh xem chuyện này nên làm thế nào cho phải. Yến Nô ha hốc miệng ở bên cạnh nhưng không lên tiếng. Bây giờ người quyết định trong nhà là Ngọc Doãn. Nàng không hề thể hiện gì vào lúc này. Mã Qua Tử. Ngọc Doãn dừng tay mà hơi nhíu mày. Mã Qua Tử vốn là người làm thịt chín ở cửa hàng, sau khi thấy tình hình của Ngọc Doãn không ổn liền nghỉ việc và bỏ đi. Tình huống của La Nhất Đao thì không giống vậy. Vì La Nhất Đao phải lo lắng cho đứa con La Đức. Còn Mã Qua Tử thuần túy là kẻ ném đá xuống giếng. Còn mấy huynh đệ nào đó thì Hoàng Tiểu Thất cũng không nói rõ ràng. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Cửa hàng nhà ta tuy nhỏ nhưng không phải nói đến là đến, nói đi là đi. Lúc trước Mã Qua Tử hắn đã quyết định thì bây giờ đừng có hối hận. Ngươi trở về nói với hắn biết, nhân lực ở cửa hàng Ngọc Gia vẫn còn nhiều, không cần giúp đỡ. Còn về phần những người khác cũng thôi đi. Nên làm gì thì ngươi hãy đi làm đi. Ta không còn lòng dạ nào. Yến Nô lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở ra một nụ cười. Nói thật, nàng khá sợ. Nàng sợ Ngọc Doãn sẽ lại trở về tình trạng trước kia suốt ngày đánh nhau. Lúc trước nàng muốn mở miệng ngăn cản nhưng lại ngại cho sĩ diện của Ngọc Doãn. Bây giờ nghe Ngọc Doãn trả lời như vậy thì cuối cùng nàng cũng yên lòng, không cần phải lo lắng hoảng sợ nữa. Yến Nô đứng bên cạnh liền mở miệng nói. Tiểu Ất ca, nếu bọn họ có ý muốn làm thì cũng không phải là không thể được. Cửa hàng của chúng ta kinh doanh càng ngày càng tốt, chung quy cũng cần người giúp đỡ. Nếu không chỉ dựa vào nhị tỷ thì thực sự là không nổi. Hay là tìm vài người chăm chỉ thì cũng có thể bớt chút vất vả. Tiểu Ất ca cũng có thể an tâm ở nhà phổ nhạc. Việc này, Ngọc Doãn hơi do dự. Tuy nhiên không đợi hắn mở miệng thì Hoàng Tiểu Thất lại nói. Cựu nhi tỷ, tính tình mấy thằng con kia, tỷ còn không rõ sao. Nếu nói là đi ăn cắp gây hấn thì cả đám đều lành nghề. Còn nói để bọn chúng làm việc thì chỉ sợ là chưa chắc được. Nhưng nếu như Tiểu Ất ca thực sự cần người giúp đỡ thì ta có thể giới thiệu. Cao Thập Tam đẩy xe ở Châu Tiểu, là người thật thà chất phác ngay thẳng, lại chấp nhận chịu khổ. Gia cảnh hắn không tốt, mẹ già bị bệnh liệt giường cần tiền để khám và chữa bệnh. Mỗi ngày hắn đẩy xe ở Châu Tiểu, làm sao kiếm được tiền. Nếu như Tiểu Ất ca đồng ý bỏ tiền, Thập Tam Lang sẽ là một tay cử. Ít nhất những công việc tốn sức bên trong xưởng không cần Tiểu Ất ca phải tự mình làm lụng vất vả nữa. Thập Tam Lang à? Ngọc Doãn và Yến Nô nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu. Bọn họ và Thập Tam Lang cũng không phải xa lạ nên cũng hiểu rõ người này. Vốn Thập Tam Lang họ Cao, sinh ra là thứ 13 nhưng không có tên cho nên tất cả mọi người gọi hắn là Thập Tam Lang. Người này đúng thực là thật thà như lời Hoàng Tiểu Thất nói, là người chịu khó chịu khổ. Nếu như Thập Tam Lang đồng ý thì tất nhiên là tốt rồi. Như vậy đi. Phiên Thất Lang đi một chuyến thăm dò ý tứ của hắn. Nếu như Thập Tam Lang đồng ý thì ta sẽ không bạc đãi hắn. Ta sẽ trả một tháng 5 quan 96 đồng, giống như những người khác. Nếu hắn làm tốt thì sẽ còn có thưởng nữa. Đối với người bình thường, 5 quan 96 đồng cũng là một khoản thu nhập. So với những người khác trong cửa hàng Ngọc Gia, La Nhất Đao là người có thu nhập cao nhất, một tháng gần 20 quan. Tiếp theo đó là vợ chồng Hoàng Tiểu Thất và Trương Nhị Tỷ cũng có thu nhập 8-9 quan. Một người cầm dao bình thường, một tháng thu nhập khoảng chừng 5 quan tiền. Ngọc Doãn trả lương như vậy là đã hết sức chân thành. Hoàng Tiểu Thất nghe xong cũng cảm thấy rất có mặt mũi. Tuy rằng Tiểu Ất ca bây giờ phát đạt nhưng vẫn là người phóng khoáng hơn nữa cũng rất coi trọng ta. Ta phải vì Tiểu Ất ca xử lý tốt việc này. Tiểu Ất ca yên tâm, chuyện này nhất định xong. Y Lệ vỗ ngực cam đoan với Ngọc Doãn rồi sau đó nhanh chóng trở về cửa hàng. Tiểu Ất ca, nếu như con trai ta đến. Trương Nhị Tỷ có chút dè dặt hỏi. Nếu như đại lang đến thì tiền công cũng tính như thập tam lang. Nếu như làm tốt thì đều có thưởng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trương Nhị Tỷ lập tức cười rạng rỡ. Tính thời gian thì con trai ta cũng sắp đến đây, chắc sẽ ở lại đây 1-2 ngày, nó cũng có sức lực đấy. Đến lúc đó tất nhiên sẽ làm thỏa đáng để Tiểu Ất ca hài lòng. Ngọc Doãn nghe xong thì lập tức mỉm cười. Dương đại lang đến đây vì việc gì thì khó mà nói. Không biết Dương đại lang này có phải là Dương Tái Hưng nổi danh trong lịch sử không? Ngọc Doãn lắc đầu. Nếu thật sự đó là Dương Tái Hưng thì thật là phát đạt. Chương 82, Dương gia đại lang, hạ. Buổi trưa, Mã Nương Tử phái người mời Ngọc Doãn đến. Chỉ có điều, Ngọc Doãn vẫn có cảm giác không vui nên không muốn qua lại nhiều với Mã Nương Tử. Trong thâm tâm, hắn đã quyết định muốn giáng một đòn cho Lầu Bạch Phàn. Trên lập trường mà nói, hắn đã đứng về cùng một phía với Lầu Phan, là đối thủ với Mã Nương Tử. Càng qua lại nhiều đến lúc đó càng áy náy. Chẳng thà như vậy thì tuyệt giao còn hơn. Cho nên Ngọc Doãn bao Trương Nhị Tỷ và Yến Nô mang khúc phổ lương trúc đến đưa cho Mã Nương Tử. Dù sao hắn cũng không thiếu tiền. Nếu Mã Nương Tư không trả tiền công ngay thì cũng không sao cả. Dựa vào khế ước kia, làm sao bà ta dám lở đi 2.000 quan được. Mặt trời lúc chính có phần gay gắt. Cuối tháng 3, ôn khí có phần tăng lên. Đặc biệt đến giữa trưa, mặt trời có vẻ vô cùng gay gắt. So sánh với thời sau, lúc cuối xuân đầu hạ ở Bắc Tống có vẻ rất rõ ràng. Giữa trưa thì nóng, buổi tối mát mẻ. Thời gian trôi đi, trời sẽ càng ngày càng nóng. Sườn thịt của Ngọc Gia ở bên trong hẻm, trước cửa còn có hai cây đại thụ phủ bóng râm mát. Ngọc Doãn ăn cơm trưa xong liền mang một cái ghế dài ra nằm dưới bóng cây, vừa nói chuyện phiếm với hai người Hoàng Tiểu Thất và Dương Nhập Cửu, vừa hóng gió. Hắn cầm một cái quạt phe phẩy trong tay, nhìn đường phố ở đầu hẻm, người đến người đi rất sầm uất. Đột nhiên Ngọc Doãn nghĩ đến một điều. Tiêu Dao khoát hoạt như thế này liệu còn được bao lâu? Hắn biết rõ ràng tương lai sẽ phát sinh ra chuyện gì nhưng lại bất lực thay đổi. Thứ cảm giác này thật hơi bực bội. Thất lang.
Hử.
Khai Phong tốt chứ? Hoàng Tiểu Thất hơi sửng sốt, cười nói.
Tất nhiên là tốt.
So với Tây Kinh thì không hề thua kém. Ta có thể được sinh ở chỗ này cũng là kiếp trước có phúc.
Tiểu Thất ca, sao đột nhiên lại hỏi vậy?
Chẳng lẽ Khai Phong không tốt sao?
Tốt.
Thật là rất tốt. Nhưng mối họa phía sau sự phồn hoa này người có từng nghĩ đến? Đối với kiểu người như Hoàng Tiểu Thất, giảng giải đạo lý chỉ là vô ích. Ngươi nói cái gì là sinh tử tồn vong với ý khó lòng mà hiểu được. Tuy nhiên Ngọc Doãn có thể cảm nhận được rằng ý có chút quyến luyến với Khai Phong. Vốn Ngọc Doãn tưởng rằng Hoàng Tiểu Thất vô thân vô cô không có gì phải hoài niệm thì hắn sẽ cho ý đi Hàng Châu gia nhập vào đội tiền tiêu. Nhưng bây giờ xem ra, chưa chắc Hoàng Tiểu Thất chịu đi. Dù sao Khai Phong là đế đô, là nơi thiên hạ phồn hoa nhất. Mặc dù Hàng Châu tốt nhưng trung quy lại vẫn không ồn ào náo nhiệt bằng Khai Phong. Người ta bảo khó rời bỏ được cố hương. Khai Phong đã là cố hương của Hoàng Tiểu Thất rồi. Xem ra phải chọn người khác. Nếu như không thể ổn định nhân tâm thì cho dù đi Hàng Châu, sợ rằng khó mà sống yên ổn được. Nghĩ đến đây, ý tưởng vừa hiện ra trong đầu Ngọc Doãn lại tạm gác lại.
Tiểu Thất ca, ngày mai cậu và Lã Chi Sĩ giao đấu với nhau, cậu có nắm chắc phần thắng không?
Ngọc Doãn nhíu mày suy nghĩ một chút nói.
Khó mà nói được.
Ta và Lã Chi Sĩ chưa từng giao thủ, làm sao có thể nói được hai chữ nắm chắc.
Tiểu Thất ca cắt nhân thiên tướng, hẳn là có thể thắng được.
Hoàng Tiểu Thất cười hì hì nói. Gã Lã Chi Sĩ kia ăn nói ngông cuồng dám lên tiếng là sẽ hạ đẹp Tiểu Thất ca. Bây giờ không ít người tham gia cá độ.
Tiểu nhân đã vét một tháng tiền lương đánh cuộc là Tiểu Thất ca sẽ thắng.
Hả? Ngọc Doãn nghe được vội ngồi thẳng người dậy.
Tại sao lại còn có người cá độ?
Cũng không phải là. Hôm qua đã bắt đầu đánh cuộc rồi. Có không ít người tham gia, chỉ còn chờ ngày mai Tiểu Ất Ca và Lạ Chi Sĩ giao đấu nữa thôi. Tuy nhiên không ít người mua Tiểu Ất Ca thua, nói mặc dù kỹ năng đô vật của Tiểu Ất Ca tốt nhưng chúng quy không thể so sánh được với Lạ Chi Sĩ nổi danh. Còn có người nói, Tiểu Ất Ca đã thua bởi Lý Bảo, sợ rằng cũng không phải là đối thủ của Lạ Chi Sĩ.
Đều là chuyện nhảm nhí.
Lạ Chi Sĩ làm sao vật được Tiểu Ất Ca, đúng không vậy? Trong mắt của đám người Hoàng Tiểu Thất thì Ngọc Doãn là cao thủ đô vật. Cũng khó trách bọn họ không thể nhìn ra ảo diệu bên trong.
Ngọc Doãn cười nói.
Vậy dù sao ta cũng không thể cho thất lang thất vọng được. Ta đã nói là Lã Chi Sĩ kia không phải là đối thủ mà.
Hoàng Tiểu Thất không kìm nổi sự phân khích.
Nhưng đối với Ngọc Doãn mà nói, trong lòng hắn lại tăng thêm sự chịu nặng.
Lã Chi Sĩ là quỷ chân bát.
Trong truyền thuyết, gã là lực sĩ cấp 5, cũng không biết cuối cùng bản lĩnh thế nào. Tuy rằng Yến Nô nói rằng hắn và Lã Chi Sĩ có thể đánh một trận. Nhưng sức để đánh một trận là dựa vào nền tảng trước kia của Ngọc Doãn. Bây giờ tuy rằng Ngọc Doãn thừa hưởng kỹ năng của Ngọc Doãn khi xưa, thậm chí còn luyện thành công phu tầng thứ 2. Nhưng nói về kinh nghiệm thì hắn lại rất kém. Dù sao từ khi tái sinh đến nay, ngoại trừ ngẫu nhiên vài lần ra tay ngoài, Ngọc Doãn không có kinh nghiệm giao tranh với người khác. Còn Lã Chi Sĩ là hạng người đã trải qua trăm trận chiến. Muốn thắng được gã vẫn còn có chút lo lắng.
Sau giờ ngọ, Yến Nô và Trương Nhị Tỷ vẫn chưa về.
Dương Nhập Cửu muốn đi Chu Gia Kiều mua củi đành phải nhờ Ngọc Doãn ở lại coi cửa hàng. Cũng may là trong xưởng thịt đã không còn việc gì nên Ngọc Doãn liền ngồi ở dưới cây đại thụ, đem ghê cầm mà Yến Thất Nương đưa cho hắn ra chơi. Ngõ nhỏ khá yên tĩnh, thêm phần Ngọc Doãn cố ý cẩn thận cho nên người bên ngoài không chú ý tới. Hắn vừa gậy cầm rồi vừa cầm bút viết một đoạn khúc phổ. Mặc dù phố xá đang sầm uất nhưng vẫn có những lúc yên ả.
Chắc anh chị ấy ở đây.
Ngay khi tâm tình Ngọc Doãn đang chìm đắm trong khúc phổ thì chợt nghe một âm thanh to truyền đến, khẩu âm Tương Châu nồng đậm. Ngọc Doãn bị người ta cắt đứt ý nghĩ nên có chút không vui. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy một đại hán khôi ngô đang cất bước đi đến xưởng. Đại hán kia thân cao khoảng chừng 1m9, cao hơn Ngọc Doãn hẳn nửa cái đầu, thân hình khôi ngô cường tráng, đáng được gọi là lưng hùm vai gấu. Y dài búi tóc cài một đóa hạnh hoa trên đầu, mặc một cái áo dài vải thô, bên hông thắt một cái đai lớn. Khi vạt trước của áo dài bay lên có thể nhìn thấy y mang một đôi giày rơm, nhìn qua có chút rách nát. Trong tay y cầm một cây côn, trên đỉnh buộc một cái gói. Đại hán kia cả người phong trần lộ ra vẻ mệt mỏi, chắc là đã chạy không ít đường đất. Ngọc Doãn nhìn tráng hán này thì không khỏi có chút không tự nhiên. Đặc biệt khi hắn nhìn thấy đóa hạnh hoa trên đầu y thì lại càng khó chấp nhận. Đây là trào lưu ở Bắc Tống, không phải chỉ có nữ nhân mới có thể cài châm hoa trên đầu. Trên thực tế không ít nam tử cũng có thói quen này để thể hiện sự phong nhã.
Người tìm ai?
Bị cắt đứt ý nghĩ, tâm tình Ngọc Doãn tự nhiên không tốt nên mở miệng hỏi. Tráng Hán lúc này mới để ý thấy Ngọc Doãn ngồi ở đó, liền nhăn đôi mày rậm lại rồi lớn tiếng quát hỏi.
Ngươi là thằng khốn nào? Vì sao lại ngồi ở đây? Cha mẹ ta ở đâu? Mau dẫn ta đi gặp bọn họ. Nếu không nhất định ta cho ngươi ăn quả đấm của ta.
Thằng ngãi ngươi thật không có đạo lý, chạy tới cửa hàng nhà ta lại to hét.
Ai mà biết cha mẹ ngươi là ai?
Lời Ngọc Doãn vừa bật ra khỏi miệng thì hắn cũng kịp hiểu.
Thằng ngãi này không phải là Dương Tái Hưng chứ?
Không sai, vừa rồi nhị tỷ có nói là Dương Đại Lang nhà tỷ ấy phải 2 ngày nữa mới đến.
Nhưng sao giờ đã đến?
Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn buông kê cầm ra, định hỏi thân phận của gã thì gã tráng hán kia lại giận tím mặt, lớn tiếng quát.
Ngươi thật là lưu manh vô lễ.
Ta hỏi ngươi lại không nói, ngươi lại còn nói vô lễ như vậy.
Ta nhất định không tha cho ngươi.
Vừa nói thì tráng hán kia cầm cái gói trên cây côn ném qua bên cạnh, đệm một bước rồi đâm côn về phía Ngọc Doãn.
Có câu là người trong nghề khe đưa tay là biết có nghề hay không.
Ngọc Doãn dầu gì cũng là nhân vật không đơn giản, tự nhiên liếc mắt một cái là nhìn ra bên trong cây côn của tráng hán kia chứa đựng nhiều biến hóa. Tuy rằng đó chỉ là một cây côn vô cùng đơn giản nhưng lại cho Ngọc Doãn có cảm giác không có chỗ né tránh.
Cứ thật.
Ngọc Doãn hoảng sợ, thuận tay cơ lấy cái bàn thấp rồi lấy để đỡ.
Ẩm.
Hắn nghe thấy một tiếng ầm, cây côn truyền đến một lực vô cùng quỷ dị khi đập vào cái bàn hết sức mãnh liệt. Sắc mặt Ngọc Doãn đại biến, vội vàng lùi lại phía sau một bước.
Cũng nhờ lùi một bước này mà hai chân của hắn mới đứng vững.
Cái bàn trong tay kêu rắc rắc rồi vỡ vụn ra.
Không ngờ gã kia đã động thủ ngay rồi.
Ngọc Doãn không khỏi cười khổ.
Tráng hán này thật đúng là kẻ không chịu nói đạo lý.
Ta hỏi hắn cha mẹ hắn là ai, làm sao nói là ta vô lễ được.
Vừa nghĩ thì Ngọc Doãn đã lập tức kịp hiểu.
Hắn nghĩ lại, lúc nãy khi hắn hỏi một câu bình thường cha mẹ ngươi là ai nhưng tại thang âm thì những lời này lại có ẩn ý là chửi người ta là tạp chủng.
Nhưng vấn đề ở chỗ, đây là khai phong, làm sao Ngọc Doãn lại có thể nghĩ nhiều đến như vậy được.
A a a, lại là một kẻ luyện võ.
Ăn một côn của ta đây.
Khi nói chuyện, hai tay tráng hán kia nâng côn, hét lớn một tiếng rồi bước về phía trước.
Một bước này nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại khiến Ngọc Doãn có cảm giác quỷ dị không thể đỡ lại được.
Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, hai tay nắm chắc một cái chân bàn dịnh ngăn cản đối phương lại.
Nói thì chậm nhưng lúc đó rất nhanh.
Ngay lúc tráng hán tung một côn ra, xé gió lao đến thì chợt nghe một tiếng kêu khẽ, ngay sau đó là một bóng người từ ngoài cửa phi đến nhanh như chim sẻ, đá về phía tráng hán.
Tráng hán vội vàng nghiêng người tránh qua đồng thời thu côn về trước ngực.
Chỉ nghe ba một tiếng, người vừa tới đá một cước vào côn khiến cho khúc côn ấy bị gãy ra làm hai đoạn.
Vẻ mặt Tiến Nô hết sức giận dữ, miệng quát.
Đồ vô lại nơi nào dám đến đây gây rối.
Nàng đáp xuống mặt đất, đôi tay nhỏ bé ở trong thế yến chảo, không nói nhiều liền bổ tới.
Tráng hán kinh ngạc vội chắp tay trước ngực rồi tung một chiêu ra đánh đồng một tiếng.
Yến Nô bay ra ngoài còn tráng hán kia cũng phải lùi lại mấy bước.
Ngọc Doãn vội chạy tới đỡ Yến Nô.
Cửu Nhi tỷ có làm sao không?
Người này thật có khí lực.
Yến Nô thấp giọng nói một câu, hai tay chắp sau lưng không ngừng run rẩy.
Rõ ràng là một kích vừa rồi nàng chưa hề chiếm được thượng phong, thậm chí mơ hồ còn rơi vào thế hạ phong.
Dừng tay, tất cả dừng tay.
Lúc này Trương Nhị tỷ chạy từ ngoài cửa vào, sau khi thấy rõ ràng tình huống thì vội vã quát lớn.
Tiểu Ất ca, Cửu Nhi tỷ,
Đại Lang mau dừng tay cho mẹ.
Mẹ.
Tráng hán nhìn Trương Nhị tỷ thì lập tức hiện ra vẻ vui mừng.
Ngọc Doãn hạ giọng nói.
Hình như hắn là con của nhị tỷ.
Hả?
Yến Nô hơi sửng sốt rồi nói với Ngọc Doãn.
Người này có khí lực thật lớn, chỉ sợ là đã đến 3 tầng công phu.
Riêng về phần khí lực mà nói thì sợ rằng không thua Tiểu Ất ca.
Làm sao con của nhị tỷ lại có bản lĩnh kinh người như vậy?
Sao không đi góp sức mà dùng?
Ngọc Doãn nghe được cũng lắc đầu cười khổ.
Đúng là người này rồi.
Gã chính là người trong lịch sử giết quân Kim khiến chúng phải chật vật, rồi chết trận trên sông Tiểu Thương. Dương Tái Hưng Dương Đại Lang.
Chương 83, Tiểu Cao Nha Nội, Thượng.
Công phu người này không thua Nhạc Phi, thậm chí khí lực còn lớn hơn cả Nhạc Phi.
Ngọc Doãn không nghĩ rằng gã lại rơi vào trong tay mình.
Còn bên kia Dương Tái Hưng đã quỳ gối trước mặt Trương Nhị Tỷ.
Mẹ à, cha đi đâu rồi?
Con nhận được thư của cha mẹ, sau khi xử lý xong chuyện tiền tới Đông Kinh.
Vừa vào cửa thì thằng khốn này liền nói lời vô lễ.
Con nhất thời giận dữ nên mới động thủ với hắn.
Thằng khốn này là ai?
Nhưng thực ra hắn cũng có chút khí lực.
Chớ có nói bậy.
Đây là Tiểu Ất ca mà ta đã nói.
Dương Tái Hưng mở miệng nói thằng khốn, dứt lời cũng nói thằng khốn khiến cho Ngọc Doãn không khỏi xấu hổ.
Trương Nhị tỷ càng thêm tức giận, vội lớn tiếng quát.
Ngươi mà nói lung tung thì đừng trách vi nương giáo huấn ngươi.
Còn không mau xin lỗi Tiểu Ất ca và Cửu Nhi tỷ đi.
về sau con ở đây phải nghe theo sự chỉ bảo của Tiểu Ất Ca và Cửu Nhi tỷ. Rõ ràng Dương Tái Hưng là một hiếu tử. Gã nghe Trương Nhị tỷ nói như vậy thì liền không dám nói như vậy nữa. Chỉ có điều, bảo gã xin lỗi Ngọc Doãn thì gã có phần không tình nguyện, chỉ đứng đó lề mà lề mề không chịu mở miệng. Trương Nhị tỷ định khiển trách thì bị Ngọc Doãn ngăn lại. Đại lang thật bản lãnh. Tiểu Ất thật khâm phục. Vừa rồi ta nói sai cho nên đại lang mới hiểu lầm. Không thể trách được đại lang, không thể trách được đại lang. Có câu người ta kính mình một thước, mình kính người ta một trượng. Dương Tái Hưng cũng là người biết điều này. Ngọc Doãn tự nhận sai khiến sắc mặt Dương Tái Hưng cũng đỡ hơn, liền chắp tay nói. Tiểu Ất Ca, đa tạ trước nay vẫn chiếu cố cha mẹ ta. Vừa rồi ta thật là lỗ mãng, thật vô lễ. Xin hãy thứ lỗi cho ta. Không dám, không dám. Ngọc Doãn kéo tay Dương Tái Hưng, cười ha hả. Sắc mặt Trương Nhị tỷ lúc này mới khá hơn một chút, rồi giới thiệu với Yến Nô. Cửu Nhi tỷ, đây là đại lang nhà ta. Đại lang thật là có bản lãnh, Yến Nô khâm phục. Nếu là hiểu lầm, Yến Nô sẽ không để lại trong lòng. Bản lĩnh của đại lang là thừa hưởng từ ai vậy? Dương Tái Hưng ngẩn ra rồi chắp tay nói. Là ta học được quyền cước thương đổng từ một lão đạo sĩ ở quê nhà, đã làm cho Cửu Nhi tỷ chê cười rồi. Dứt lời, hắn đột nhiên nghiêng đầu, hạ giọng nói với Ngọc Doãn. Quyền cước của Tiểu Ất không so được với Cửu Nhi tỷ. Một câu khiến cho Ngọc Doãn đỏ bừng mặt. Bị người ta coi thường rồi. Hắn lại không biết nên giải thích như thế nào. Dương Tái Hưng không mang theo quà cắp gì ngoại trừ cái côn bị Yến Nô đã gây lúc nãy và một cái bọc. Ngay sau đó, Ngọc Doãn liền xếp cho Dương Tái Hưng ở tại xưởng thịt. Dù sao thì xưởng thịt có hai tầng, phòng trên lầu cũng đầy đủ. Dương Tái Hưng là người một nhà, tất nhiên là hy vọng được ở chung một chỗ với mọi người, như vậy càng thêm thuận tiện. Mã Nương Tử đã đưa tiền. Yến Nô nói với Ngọc Doãn. Vừa rồi khi Mã Nương Tử gặp ta thì liên tục xin lỗi, nói là Bạch Thế Minh kia không hiểu việc nên mới làm việc như thế. Bà ta đã trách phạt Bạch Thế Minh và miễn đi chức vụ của Bạch Thế Minh, còn nói là xin Tiểu Ất Ca thứ lỗi. Ngọc Doãn nghe được thì cười khẩy một cái. Bây giờ trả tiền thì còn có ích lợi gì? Hắn mở dương ra lấy ra một thỏi bạc, cầm trong tay, suy nghĩ một chút. Mã Nương Tử trả tiền bằng ngân lượng, không giống như Lý Sư Sư trả bằng quan ngân chỉnh tề. Hơn nữa, theo số lượng mà nói thì chỉ nhiều không ít nhưng lại khiến cho Ngọc Doãn sinh làm cảm kích. Thêu gấm thêu hoa thì dễ dàng mà đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó khăn. Nếu như sớm hai ngày thì Ngọc Doãn còn cảm kích. Tuy nhiên bây giờ, Ngọc Doãn cầm trong tay thỏi bạc, suy nghĩ một chút, ước chừng thỏi bạc nặng 4-5 lượng. Đại lang mới tới khai phong, chắc còn nhiều đồ cần phải mua thêm. Ngươi hãy cầm lấy mà dùng, nếu không đủ thì tới nói với ta. Tiểu Ất Ca, việc này sao có thể được? Vợ chồng Dương Nhập Cửu và Trương Nhị tỷ sợ hãi. Ngọc Doãn cười nói. Nhị tỷ đừng vội hỏi nhiều. Đại lang tới đây giúp ta, sao ta lại có thể nào keo kiệt được? Hãy cầm lấy mà dùng, đừng khách sáo. Dương Tái Hưng cười, cũng không khách khí nữa, bỏ nén bạc vào trong ngực. Một khi đã như vậy, nếu ta còn từ chối thì thật bất lính. Ngay sau kính xin Tiểu Ất Ca chiếu cố cho mới phải. Ngõ sắt trư, quán tiêu tương. Lã Chi Sĩ mở rộng vạt áo, để lộ bộ ngực có nhiều lông, ôm ấp một cô nàng nửa thân trần, đang ngồi cười cợt với đám bạn bè hư hỏng. Chén bát trên bàn hỗn độn, không biết là đã uống hết bao nhiêu rượu. Lã Chi Sĩ ngả ngả say, bàn tay to xoa nắn bộ ngực lóa lổ của cô nàng kia, bộ dạng có vẻ kiêu ngạo. Chúc bát ca ngày mai mở cờ thắng lợi. Cạn. Mấy kẻ đầu gấu nịnh nọt dâng rượu lên chúc. Lã Chi Sĩ uống một hơi cạn sạch rồi lại ôm cô nàng kia vào trong lồng ngực, hung hăng hôn một cái rồi sau đó tuét miệng cười. Tất nhiên rồi. Ngọc Tiểu Ất kia làm sao có thể là đối thủ của ta. Bát ca nhất định phải giáo huấn thằng kia, phải cho hắn biết thế nào là lợi hại. Cô nàng trong lồng ngực hắn đột nhiên nói chuyện, trong giọng nói có ý hận thù sâu sắc. Lã Chi Sĩ nói. Người đẹp yên tâm. Ta nhất định dạy dỗ cẩn thận tên Ngọc Tiểu Ất kia. Cái gì mà Ngọc Giao Long? Ngay ta sẽ biến hắn thành một con sâu. Vậy nô xin kính bát ca một ly. Cô nàng bèn giơ chén đua lên miệng Lã Chi Sĩ. Lã Chi Sĩ lại cười dâm đãng nói. Ta cũng phải dạy mỹ nhân uống rượu mới được. Cô nàng cười một tiếng rồi uống hết chén rượu rồi sau đó ôm lấy đầu của Lã Chi Sĩ rồi dùng miệng đưa rượu sang. Lập tức đám lưu manh không ngừng hú lên những tiếng kỳ quái. Dưới ánh đèn, nhìn kỹ lại thì không ngờ cô nàng này chính là nha hoàn Nô Ca bên cạnh thượng hành thủ Tiếu Chi Nhi ở lầu Bạch Phàn ngày xưa. Nói đến Nô Ca thì cũng thực thế thảm. Cô nàng bị Tiếu Chi Nhi phạt, vốn còn nuôi cơ hội phục thù. Nào ngờ Phùng Siêu đấu cầm thất bại trước Ngọc Doãn, Tiếu Chi Nhi không ngờ lại đi theo Phùng Siêu rời khỏi khai phong khiến cho Nô Ca tuyệt vọng vô cùng. Nàng ta mới tìm đến thượng hành thủ Phùng Tranh là một người chủ nhân rất soi mói bắt bẻ. Nô Ca đã từng phạm sai lầm nên muốn được ưu ái thêm lần nữa càng thêm khó. Thêm nữa, sau đó Mã Nương Tử biết được Nô Ca có ý đồ bên trong nên càng giận, đuổi Nô Ca ra khỏi lầu Bạch Phàn. Cũng là do trước đây Nô Ca không đối đãi người khác tốt nên không có ai đứng ra cầu xin cho nàng ta. Sau khi bị đuổi ra khỏi lầu Bạch Phàn cũng không có ai đồng ý nhận nàng ta về nên nàng ta đành phải lưu lạc ở đầu đường xó chợ. Nàng ta không giống Tiếu Chi Nhi là có chút tài nghệ, lại càng không giống đám người Lý Sư Sư, Phong Nghi Nô có bản lĩnh và tài học. Bây giờ nàng ta đành phải mặt dày cắn răng đưa chân làm gái giang hồ. Tuy nhiên, không bao lâu, Nô Ca gặp được Lã Chi Sĩ. Lã Chi Sĩ đương nhiên biết Nô Ca, thậm chí còn thích, liền giữ Nô Ca lại bên người, nên hoàn cảnh của Nô Ca ở ngõ sát chưa có phần khởi sắc. Chỉ có điều, con gái nhà đàng hoàng, nếu không bất đắc dĩ thì ai muốn làm nghề này. Nô Ca ghi hận với Ngọc Doãn trong lòng, nghe nói Lã Chi Sĩ đấu với Ngọc Doãn nên bắt đầu khích Lã Chi Sĩ. Mỹ nhân đã yêu cầu thì Lã Chi Sĩ làm sao có thể cự tuyệt. Gã uống một ngụm rượu nói với Nô Ca. Mỹ nhân không phải bận tâm đến Ngọc Tiểu Ất nữa. Đợi ngày mai ta sẽ quật chết thằng nhãi đấy cho nàng. Bát ca, khẩu khí của ngươi thật là lớn. Lã Chi Sĩ còn chưa dứt lời thì ngoài cửa truyền đến một tiếng lạnh lẽo. Kẻ nào không có mắt dám hùng hồn miệng lưỡi. Một gã lưu manh đứng dậy mở cửa thì người ngoài cửa đột nhiên ra tay, tung một quyền khiến cho gã lưu manh kia ngã bay ra mặt đất. Một người đàn ông trung niên từ ngoài cửa đi vào cao chừng 1m75, khí vũ hiên ngang. Hắn ta mặc một cái áo dài màu xanh đen, eo thắt một cái đai lớn. Người đàn ông trung niên đi vào, lập tức khiến cho mọi người trong phòng cảm thấy có áp lực. Lã Chi Sĩ vừa thấy rõ người đi tới thì lập tức sợ tới mức không dám uống rượu nữa, lập tức tỉnh táo lại. Sao lão gia lại tới đây? Ở đây lão gia không phải là ý phụ thân mà là cách gọi tôn kính bề trên. Sau khi đi vào nhà, người kia nhìn lướt qua rồi quát lên. Không liên quan gì thì tất cả cút ra ngoài cho ta. Có phải các người muốn hại Bát Lang hay không? Mấy tên lưu manh sợ tới mức vội vàng đỡ tên lưu manh mới bị ngã kia dậy rồi luống cuống bỏ đi. Nô Ca cũng thất kinh, nhặt y phục lên rồi chạy ra ngoài. Nàng ta nhận ra được người đàn ông này chính là ân sư thụ nghiệp của Lã Chi Sĩ. Lực sĩ đô vật tiếng tăm lừng lấy tại Khai Phong, tiểu quan tác Lý Bảo. Nếu xét về tướng mạo thì Lý Bảo cũng được xem là Mỹ Nam Tử. Trên đầy hắn ta vân khăn, cài một đoá hoa. Tiểu quan tác kéo áo ngồi xuống. Lã Chi Sĩ vội vàng cung kính mời rượu. Lao ra sao lại có nha hứng? Nha hứng? Lý Bảo cười lạnh một tiếng. Nếu ta không đến thì chỉ sợ ngày mai ngươi đã gặp nạn. Hai cánh tay của Lý Bảo dài hơn so với tay của người bình thường. Mặt hắn như con ngọc. Núi thẳng mồm ông, chỉ có điều ánh mắt kia có chút lạnh lẽo khiến cho người ta có cảm giác không thoải mái. Hắn nhấp một ngụm rượu rồi nhìn chằm chằm Lã Chi Sĩ mắng. Thằng khốn ngươi thật không hiểu sự. Ngày mai ngươi giao đấu, không nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt lại ở đây uống rượu. Ngươi cũng biết rượu như thứ độc dược xuyên tràng, sắc như lao thép cửa đến tận xương. Ngươi không cẩn thận như vậy, ngày mai khi giao đấu với Ngọc Tiểu Ất, làm sao có thể làm đối thủ của hắn? Lã Chi Sĩ ngạc nhiên nói. Vì sao lão gia nói như vậy? Ngọc Tiểu Ất kia nói toạc ra cũng chỉ là một lực sĩ cấp 3. Đệ tử cho dù là gì cũng không có khả năng thua hắn. Lực sĩ cấp 3. Lý Bảo cười lạnh nói. Vậy là ngươi đã khinh thường Ngọc Tiểu Ất. Thằng ngãi này lần trước suýt nữa bị ta vật chết, sau đó dường như thay đổi thành người khác. Ta đã bí mật quan sát nó nhiều ngày nay, phát hiện ra không biết từ lúc nào đã luyện thành công phu tầng thứ 2. Tuy nói hắn vừa mới thăng cấp nhưng người phải biết rằng giữa lực sĩ cấp 4 và lực sĩ cấp 3 có sự chênh lệch rất lớn. Đừng nói là thằng khốn đó chờ sinh quái lực. Lần trước ngay cả ta thiếu chút nữa cũng trúng đòn của hắn. Người không để ý như vậy, chắc chắn sẽ thua. Chương 84, Tiểu Cao Nha Nội, Trung. Lã Chi Sĩ hít sâu một hơi, tỏ lòng cảm kích. Nếu không có sư phụ báo cho biết, suýt nữa đệ tử bị hắn lừa rồi. Hôm nay ta đến, một là bảo ngươi phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, hai là đừng vội giao du với những kỹ nữ này nữa. Sau khi giao đấu xong, ngươi có thiếu gì cơ hội hưởng lạc? Sao phải nóng lòng nhất thời như vậy? Ngươi phải biết rằng ngươi là đệ tử của ta, đại diện cho mặt mũi của ta. Mặc dù lần trước ta đánh thắng Ngọc Doãn nhưng dù sao thắng không phải do võ, khó làm cho người ta tâm phục khẩu phục được. Cho nên lần này ngươi động thủ với hắn là cơ hội quan trọng nhất để biểu diễn đấu pháp chân chính của Lý gia ta. Trận này ngươi chỉ có thể thắng, không được phép bại. Nếu không sau khi trở về ta sẽ dùng gia pháp với ngươi. Khuôn mặt Lã Chi Sĩ lập tức trở nên thảm thương. Lao ra! Không phải là đệ tử không tin, nhưng chỉ có điều. Lý Bảo khoát tay chặn lại, ra hiệu Lã Chi Sĩ chớ nói thêm gì nữa. Hắn trầm ngâm một lát rồi lấy trong người ra một cặp thiết gia hỏa đen như mực, giống như được tạo thành từ sắt, có hình nửa vòng tròn, bên trong ánh sáng, bên ngoài còn có một tầng sắc bén. đây là món đồ nhỏ mà lúc trước khi ta giao đấu với đại danh phủ đã có được. Theo lý thuyết, ta không nên dạy ngươi chiêu này. Nhưng bây giờ cũng là bất đắc dĩ. Đem cái món đồ này bọc ở dưới giày của ngươi khi ngươi tung chiêu ở chân có thể phát huy tác dụng. Tuy nhiên không nên lấy tính mạng thằng nhãi kia, chỉ cần đánh bại Ngọc Tiểu Ất là được. Lã Chi Sĩ nhận lấy hai món đồ. Hắn ngẩng đầu cười ha hả nói. Lao ra, thứ này hơi nặng một chút nhưng cũng không có gì đáng ngại. Người yên tâm đi. Có thứ này ngày mai ta nhất định thắng thằng con đó. Phải dạy cho ngươi biết đấu pháp của Lý gia không hề kém cỏi Ngọc gia nhà hắn. Trên khuôn mặt Lý Bảo nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Việc này như vậy là thuận lợi. Tốt lắm, hãy sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai ngươi hãy đến nhà tìm ta, chúng ta lại bàn tiếp về đấu pháp. Đừng uống rượu nữa, lại càng không được đi tìm nữ nhân. Trận chiến ngày mai rất quan trọng. Lúc đó ta cũng đến xem cuộc đấu để khuyến khích ngươi. Lã Chi Sĩ vội vàng không người nói. Lao ra yên tâm, đệ tử hiểu được nặng nhẹ. Trời càng lúc càng tối và nổi gió to. Quan Âm viện ở bên cạnh tiểu viện nhà Ngọc gia vẫn còn sáng đèn. Tiến Nâu ngồi xem Ngọc Doãn luyện công, khoác áo khoác ngồi ở ngưỡng cửa may và dưới ánh đèn. Cửu Nhi tỷ. Hử? Dương Đại Lang kia có thể luyện đến 3 tầng công phu không? Tiến Nâu ngẩn ra rồi buông kim. Công phu của Dương Đại Lang dùng như không dùng sức, ngoài mềm trong cứng, trong nhu có cường, toàn thân có cảnh địa, thật là đã luyện tới công phu tầng thứ 3 rồi. Chỉ có điều hắn luyện quyền cước bình thường, tất cả công phu trên người hắn đều nhờ thương đồng. Hơn nữa nhìn con đường của hắn đi cũng giống như con đường của Hoàn Hầu, Vương Thiết Thương. Nếu như hắn ra chiến trường thì sẽ là một manh tướng thiện chiến dũng mãnh. Hoàn Hầu, đó là Trương Phi. Còn Vương Thiết Thương chỉ danh tướng Vương Ngạn Trương của Hậu Lương thời kỳ Ngũ Đại. Sách sử ghi lại, Vương Ngạn Trương lâm trận dũng mãnh, thường cầm thiết thương, người không mặc giáp chắn tròn nên người ta gọi là Vương Thiết Thương. Ngọc Doãn không biết lai lịch của Vương Thiết Thương nhưng lại biết Hoàn Hầu là ai. Trong lịch sử, Dương Tái Hưng đúng như lời Yến Nô nói, là một mãnh tướng thiện chiến dũng mãnh. Tâm tình Ngọc Doãn không nguôi đi được. Tuổi tác của Dương Tái Hưng và hắn cũng không sai biệt lắm. Nhưng gã đã lợi hại như vậy. Còn có Nhạc Phi kia, nghe nói cũng đã luyện tới 3 tầng công phu rồi. Bây giờ hắn cũng cố tình luyện đến 2 tầng công phu. Tuy rằng trong lòng Ngọc Doãn tự cao nhưng hắn cũng là người không chịu thua kém. Tuy nói rằng hắn không thích đánh đánh giết giết nhưng không có nghĩa là hắn chịu thua người khác, đặc biệt là Nhạc Phi. Tuy rằng kính nể nhưng trong lòng Ngọc Doãn cũng có ý tranh giành cao thấp với Nhạc Phi. Cho dù Yến Nô đã dần dần quên Nhạc Phi nhưng Ngọc Doãn vẫn nghĩ không muốn thua Nhạc Phi quá nhiều. Dường như cảm nhận được sự mất mát trong lòng Ngọc Doãn, Yến Nô hạ giọng nói. Tiểu Ất Ca đừng vội nổi giận. Tuy nói công phu của Tiểu Ất Ca không so sánh được với Dương Đại Lang nhưng nền tảng lại vững chắc hơn hắn. Thêm với bây giờ Tiểu Ất được chân pháp, tất nhiên sẽ mạnh lên nhanh chóng. Xem viễn cảnh của Tiểu Ất Ca bây giờ thì không lâu nữa nhất định có thể vượt qua Dương Đại Lang luyện đến 3 tầng công phu. Ngọc Doãn cười cười. Chỉ mong vậy. Hắn đứng dậy, đi đến trong đình viện. Chỉ thấy một vầng trăng sáng treo cao, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, vẩy hướng nhân gian. Ngày mai là một ngày đẹp. Đương nhiên. Đợi chuyện này kết thúc, Cửu Nhi tỷ có tính toán gì không? Tiểu Ất Ca có dự tính gì thì nô theo đó. Ừ. Ngọc Doãn thầm thở dài. Tiểu Ất Ca có tâm sự. Ta đang nghĩ chuyện của Tứ Lục Thúc cũng không biết có giải quyết thuận lợi không nữa. Yến Nâu nghe vậy cười cười, không nói gì. Tình hình phía La Tứ Lục phức tạp, chủ yếu là bởi vì khi ông ra tay có quá nhiều người chứng kiến, chứ đừng nói là thật sự đã giết người. Mà Tiếu Khôn kia tuy rằng đã nhận tiền, hơn nữa còn cam đoan có thể bảo vệ tính mạng của La Tứ Lục, nhưng Phủ Khai Phong vẫn chưa có phán quyết, làm sao mà yên tâm cho được. Yến Nâu đi đến bên cạnh Ngọc Doãn, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hắn. Tiểu Ất Ca đừng lo, người ở hiền sẽ gặp lành. Tứ Lục Thúc sẽ không sao đâu. Ừ. Vậy nghỉ sớm đi. Hôm nay nghỉ dưỡng sức, mai còn phải đi đấu một trận với Lã Chi Sĩ, đừng để mất thanh danh của A Cẩu. Nói thật, mỗi khi nghe Yến Nô giải một câu A Cẩu, ngắn một câu A Cẩu, Ngọc Doãn luôn không kịp phản ứng. Ai bảo đời sau này hàm nghĩa A Cẩu khác với hiện giờ. Cứ gọi một tiếng công công thì sao nào. Cứ lúc nào cũng A Cẩu. Ngẫm lại quả thật có chút không được tự nhiên, chỉ có điều nhập ra tùy tục, Ngọc Doãn cũng đành phải theo. Cửu Nhi tỷ cũng nghỉ ngơi sớm đi. Ngọc Doãn khẽ khuyên nhủ. Yến Nô đáp ứng một câu rồi giục Ngọc Doãn trở về phòng. Đóng cửa lại, nghe trong viện truyền đến thanh âm dọn dẹp đồ đạc, sau đó dần dần yên lắng xuống. Ngọc Doãn nhắm mắt lại, tĩnh tâm. Hắn hít sâu một hơi, rồi sau đó dùng lực thở ra khí đục, dựa vào phương pháp hô hấp học được trong Bát Thiểm Thập Nhi Phiên để mình dần dần bình tĩnh lại. Trận chiến ngày mai chỉ được phép thắng không được phép bại. 3. Một đêm, vô sự. Trời sáng lại rót vào sức sống phong phú cho Phủ Khai Phong. Ngọc Doan muốn định đi cửa hàng để trợ giúp lại bị Yến Nâu ngăn lại, bảo hắn ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, điều chỉnh trạng thái, lấy sức để buổi tối còn đi giao đấu. Nhắc tới đây cũng chỉ là một trận giao đấu nho nhỏ mà thôi, nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà đặc biệt gây sự chú ý cho nhiều người, khiến trên đường phố nhiều người đang bàn luận không ngừng. Có ủng hộ Lã Chi Sĩ, cũng có người ủng hộ Ngọc Doãn. Cho nên, nếu lúc này Ngọc Doãn lại ra cửa hàng chắc chắn sẽ gây ra nhiều chú ý, càng tăng thêm áp lực. Ngọc Doãn cũng biết ý tốt của Yến Nô, vì thế liền đồng ý với yêu cầu của Yến Nô. Đợi Yến Nô đi rồi, hắn quét dọn đình viện, thay đổi y phục, đứng luyện quyền cước tại cọc gỗ hình người. Đến trưa, Dương Thái Hưng lại kích động đi vào nhà Ngọc Doãn, gã được Yến Nô nhờ vào cùng luận bàn với Ngọc Doãn. Bất kể thế nào Dương Thái Hưng cũng đã luyện công phu đến tầng thứ ba. Dù quyền cước không phải là sở trường của gã nhưng cũng có thể luận bàn chỉ điểm cho Ngọc Doãn. Gã cầm một cây côn, lặp lại và giao thủ với Ngọc Doãn. Mỗi khi Ngọc Doãn có sơ hở thì dừng lại chỉ điểm cặn kẽ, khiến Ngọc Doãn thu hoạch khá phong phú. Hai người bởi vì một trận luận bàn này mà trở nên thân thiết hơn. Căn cơ của tiểu ớt mạnh hơn ta gấp bội. Trước kia mặc dù ta được sư phụ chỉ dạy, trong nhà lại có rất ít thịt để ăn, phần lớn ta cùng sư phụ dùng món ăn thôn quen, cho nên khí lực ta tuy lớn nhưng lại không kéo dài được như tiểu ớt. Theo ta thấy chưa tới một năm tiểu ớt có thể luyện đến tầng thứ ba. Người ta thường nói nghèo văn giàu võ, đại thể là đạo lý ở điểm này. Gia cảnh Ngọc Doãn không coi là giàu có, nhưng không phải lo áo cơm, quan trọng hơn là, nhà hắn vốn kinh doanh thịt nên không phải lo không có thịt để ăn. Người luyện đô vật sức ăn rất lớn, luôn có nhu cầu một lượng lớn lương thực. Ví dụ như Ngọc Doãn sức ăn kinh người là cũng có nhân tố này. So sánh ra, giống như Dương Tái Hưng và Nhạc Phi, tuy nói luyện được võ nghệ giỏi, nhưng lại không có nhiều thịt để ăn như Ngọc Doãn. Ăn trấu và ăn thịt đương nhiên khác nhau rất nhiều. Cho nên Nhạc Phi cũng vậy, Dương Tái Hưng cũng thế, khí lực đều không thể kéo dài như Ngọc Doãn. Nghe Dương Tái Hưng nói vậy, trong lòng Ngọc Doãn thấy thoải mái lên rất nhiều. Công thêm hắn có thiện cảm với Dương Tái Hưng nên quan hệ của hai người càng lúc càng thân thiết, thậm chí còn khiến Dương Tái Hưng ao ước không thể cùng kết bái với hắn. Đến giờ cơm trưa, Hoàng Tiểu Thất đến. Thứ nhất là vì mang đồ ăn cho Ngọc Doãn và Dương Tái Hưng, thứ hai là có chuyện bàn bạc với Ngọc Doãn. Cao Thập Tam đã đáp ứng rồi, bằng lòng đến xưởng để hỗ trợ. Hắn đã đáp ứng. Ngọc Doãn nghe vậy vô cùng vui mừng. Nay trong xưởng có Dương Tái Hưng, cộng thêm Cao Thập Tam, thật sự là có thể yên tâm rồi. Đúng rồi, Thập Tam lang rốt cuộc tên là gì? Lần nào cũng Cao Thập Tam, cảm giác không được tự nhiên. Quen biết đã lâu mà vẫn chưa biết tên ý gì là gì. Hoàng Tiểu Thất ngẩn ra, nghiêng đầu, trầm tư suy nghĩ. Câu hỏi này của Tiểu Ất Ca, ta thật không biết trả lời thế nào. Thập Tam Lang là danh hiệu, nhưng mọi người chỉ gọi hắn là Thập Tam Lang mà không nhớ tên thật của hắn. Dù sao cũng từng nghe người ta nói, tổ tiên Thập Tam Lang cũng là nhân vật nổi danh lừng lẫy, sau này không hiểu lý do gì mà gia đạo sa sút, mới trở nên như hiện nay. Nếu không, để ta đi hỏi thăm một chút, thật sự ta không nhớ nổi đại danh của y là gì. Ngọc Doãn cười nói. Thôi. Không bằng để ta tự đi hỏi hắn vậy. Gắp một miếng ăn, hắn đột nhiên nhìn Hoàng Tiểu Thất nói. Thất lang, nói như vậy, ta cũng không biết đại danh của ngươi đâu đấy. Lời vừa thốt ra khiến Hoàng Tiểu Thất mặt đỏ bừng. Đại danh của ta nói ra thật xấu hổ. Năm đó cha ta mong ta trở nên nổi bật, cho nên đặc biệt tìm người đặt tên cho ta, tên là Văn Thanh. Văn của Văn Chương, Thanh của Thanh Liên. Đáng tiếc lúc đầu ta không thích đọc sách, ngày ngày ham chơi lêu lổng, khiến cha rất thất vọng mà lại không thể đổi cái tên này. Nếu không phải Tiểu Ất Ca hỏi, ta cũng suýt quên cả đại danh của mình, thật là hổ thẹn. Hoàng Văn Thanh. Cái tên nghe cũng rất hay. Ngọc Doãn vô vô bở vai của y hề. Thất lang sao phải coi nhẹ mình. Mà nay hối hận, vẫn còn kịp. Nói rất hay. Ngọc Doãn vừa dứt lời, chợt nghe ngoài cửa tiếng người cười nói. Theo sát sau, Trần Đông và Lý Dật Phong cùng nhau tiến vào, đi theo có một thiếu niên, quần áo vô cùng hoa lệ. Ngọc Doãn thấy hai người Trần Đông đến vội đứng lên. Đại lang, Thiếu Dương. Sao lại đến đây? Ha ha, hôm nay Tiểu Ất giao đấu, sao có thể bỏ qua? Từng nghe danh hiệu Ngọc Giao Long Phố Mã Hành nhưng chưa từng thấy Tiểu Ất động thủ, nên cũng muốn đến cổ vũ trợ uy cho Tiểu Ất. Đúng rồi, còn chưa giới thiệu, vị này là Cao Nghiêu Khanh, thượng xá sinh cùng trường thái học năm nay thi đậu. Tam Lang đã nghe đại danh Tiểu Ất, nghe nói hai ta tới thăm Tiểu Ất liền tỏ ý muốn đi cùng. Chương 85, Tiểu Cao Nha Nội, hạ. Ngọc Doãn không khỏi ngẩn ra, vội chắp tay chào Cao Nghiêu Khanh. Nhưng Cao Nghiêu Khanh đã giơ tay ngăn hắn lại. Lần trước bên ngoài lầu Bạch Phàn đã từng thấy Tiểu Ất phong thái hơn người, đáng tiếc không được quen biết, nhưng trong lòng cực kỳ ngưỡng mộ. Sau lại nghe người ta nói đến cuộc đấu cầm giữa Tiểu Ất và Phùng Siêu, một bài đăng đài khiến ta vô cùng kính nể. Hôm nay nghe Thiếu Dương Đại Lang nói muốn tới gặp Tiểu Ất, ta liền mặt dày đến đây. lúc đến vội vàng chỉ mang theo bình rượu vừa lúc có thể nấn ná đợi buổi tối cổ vũ cho Tiểu Ất. Xem cách nói năng, dáng vẻ này của Cao Nghiêu Khanh cũng không phải nhân vật tầm thường. Ngọc Doãn trong lòng nghi hoặc, nhưng ngoài miệng lại liên tục nói tạ ơn, gọi Hoàng Tiểu Thất và Dương Tái Hưng khiêng bàn từ trong phòng ra để tiếp đón. Hai tiểu nhị của cửa hàng Cao Dương Chính mang theo bình rượu đồ ăn đặt lên bàn. Tam ca đến cũng đến rồi, sao lại khách khí như vậy? Khi hắn nhìn hũ rượu đồ ăn kia càng cảm thấy khó hiểu. Rượu này đồ ăn đều thượng đẳng, là đồ ăn và là rượu ngon nổi tiếng của cửa hàng Cao Dương Chính. Một bàn được bày đầy rượu và thức ăn, ít nhất cũng phải trên 10 quan, không phải là người bình thường có thể ăn được. Đương nhiên, dựa vào thân gia hiện nay của Ngọc Doãn, hơn 10 quan này cũng không nhiều nhặn gì, nhưng nếu khiến hắn thật sự phải ăn thì cũng có cảm giác đau lòng. Cao Tam Lang này có lai lịch thế nào? Thừa dịp mọi người không để ý, Ngọc Doãn kéo Trần Đông sang một bên hỏi. Trần Đông thì vẻ mặt mờ mịt. Ngươi không biết thân phận của Cao Tam Lang sao? Ta sao biết thân phận hắn chứ? Thật đúng là kỳ quái, hôm nay là hắn chủ động yêu cầu đến đây vậy. Điện tiền đô thái úy Cao Cầu Cao thái úy, ngươi biết chứ?
Cao Cầu.
Ngọc Doãn không khỏi mỉm cười. Sao hắn không biết Cao Cầu chứ?
Trên thực tế, ở hậu thế ai mà không biết Cao Cầu? Đó là một kẻ dựa vào tài đá cầu mà được Hoàng đế Huy Tông yêu thích, từ một kẻ lưu manh phố phường một bước nhảy trở thành trọng thần triều đình của Đại Tống. Trong Thủy Hử Truyện, người này khiến giáo đầu 80 vạn cấm quân Khai Phong Thương Đổng Vương Tiến phải mang theo mẹ bỏ trốn lưu vong. Mà con nuôi của Cao Nha Nội còn khiến cho Lâm Sung tan cửa nát nhà, đêm chạy tới Lương Sơn. Tóm lại, ở trong mắt những người đời sau, Cao Cầu lở đầu, chân chảy mủ, hư hỏng, tuy nhiên Ngọc Doãn quả thật không quá tin tưởng. Bởi vì hắn đã đọc sách sử biết Cao Cầu tuy không học vấn không nghề nghiệp, giỏi lịnh nọt nhưng cũng không quá mức như thế. Ông ta có 3 con trai, con cả Cao Nghiêu Khang, con thứ Cao Nghiêu Phụ, 3 đứa con Cao Nghiêu Khanh. Về phần cách gọi Cao Nha Nội, trên thực tế là do Thi Đại Gia Thi Ngoại Am tác giả của Thủy Hử Truyện bịa đặt ra. Mà tại sao Thi Đại Gia lại nói xấu Cao Cầu trong Thủy Hử Truyện cũng khiến người đời sau khổ cực đi tìm đáp án. Tuy nhiên giờ phút này, Cao Nghiêu Khanh lại ở ngay trước mặt khiến Ngọc Doãn thấy bất ngờ thấp thỏm. Hắn thật sự nghĩ mãi không ra vì sao Cao Nghiêu Khanh lại đột nhiên đến nhà. Chẳng lẽ, Cao Nha Nội trong Thủy Hử Truyện lại vì vợ của Lâm Sung mà khiến Lâm Sung nhà tan cửa nát? Cao Nghiêu Khanh này không phải là... Càng nghĩ cũng chỉ có một có khả năng này. Ngọc Doãn càng nghĩ càng khẩn trương, bất giác nảy sinh sự đề phòng. Sao Nha Nội lại rảnh rỗi vậy? Ngọc Doãn cẩn trọng dò hỏi. Cao Nghiêu Khanh cười ha hả nói. Tiểu Ất chớ khẩn trương, hôm nay ở đây không có Cao Nha Nội, chỉ có Cao Tam Lang thôi. Nhắc đến hai nhà ta và ngươi cũng có chút quan hệ sâu xa. Ngày đó sau khi ta nghe đến cái tên Tiểu Ất, liền trở về đề cập với gia phụ. Gia phụ nói năm đó cũng có chút giao tình với Lệnh Tôn. Khi Lệnh Tôn còn là nội đăng tử, còn dạy cho gia phụ phương pháp đô vật, đến nay gia phụ vẫn còn nhớ. Còn có chuyện này sao? Ngọc Doãn quả thật không rõ lắm. Thời điểm Ngọc Phi trong Hoàng Cung làm nội đăng tử, Cao Cầu đã là quan to trong triều. Chuyện này không nói Ngọc Doãn, chỉ sợ ngay cả Chu Đồng, Chu Yến Nô cũng không rõ lắm. Đường đường là một thái úy, mà Ngọc Phi chỉ là một thị vệ trong Hoàng Cung, khoảng cách quá lớn, cho nên Ngọc Phi cũng sẽ không ghi nhớ trong lòng, mà chưa chắc Cao Cầu đã thật sự để ý. Nếu thật sự thân thiết như Cao Nghiêu Khanh nói, vậy tại sao nhiều năm mà không ra mặt? Không đúng, về phương diện này hẳn có vấn đề. Ngọc Doãn đương nhiên sẽ không đem lời nói thật lòng nói cho Cao Nghiêu Khanh, vẫn biểu hiện bề ngoài tỏ vẻ kinh ngạc. Vậy thứ cho Tiểu Ất lúc ấy nhỏ tuổi nên không nhớ rõ. Cao Nghiêu Khanh cười nói. Trước đó không biết, hiện tại chẳng phải biết rồi sao. Nào nào chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. 3 thái học sinh ngồi ở bàn, trong đó đã có 2 người là con cháu nhà quan. Bất kể là Hoàng Tiểu Thất và Dương Tái Hưng, đều cảm thấy có chút gượng ép gò bó, vì thế liền cáo từ rời đi trước. Mà Ngọc Doãn cũng có chút không thích ứng. Chỉ là khách đã tới cửa, thân là chủ nhân sao có thể cáo lui. Bất đắc dĩ Ngọc Doãn đành phải cố chịu đựng kìm nén sự bất an trong lòng, đón tiếp Cao Nghiêu Khanh Chu Toàn. Tuy nhiên nghe Cao Nghiêu Khanh nói chuyện, dường như thật sự là đến để cổ vũ hắn, cũng không có ý tứ gì khác. Trong lời nói chỉ yếu là xoay quanh vấn đề giao tranh buổi tối nay. Thỉnh thoảng mới nhắc đến chuyện nhạc luật tao nhã, khiến tâm trạng Ngọc Doãn dần dần bình ổn lại. Tài nghệ kê cầm của Tiểu Ất là học thầy nào? Cao Nghiêu Khanh đột nhiên chuyển đề tài, cười ha ha hỏi. Ngọc Doãn ngẩn ra, vội vàng dùng câu đã chuẩn bị kỹ càng từ chối. Chuyện này kể ra dài dòng lắm. Lúc trước gia phụ còn sống từng kết bạn với một vị chân nhân. Kê cầm này của ta cũng học được từ vị chân nhân đó. Nói như thế, Tiểu Ất còn có những khả năng khác. Cũng không hẳn vậy, phần lớn là học nhạc luật. Ngoại từ kê cầm ra thì cũng biết một chút về đàn ngọc. Tiểu Ất biết dùng đàn ngọc sao? Lý Dật Phong kinh ngạc hỏi.
sao chưa từng thấy người đàn bao giờ? Ngọc Doãn gãi gãi đầu, cười khổ nói. Đàn ngọc có giá trị ngàn quan, ta chỉ buôn bán nhỏ, sao có thể mua được? Còn nữa, người như ta vậy, mua đàn ngọc thì tấu cho ai nghe? Lý Dật Phong ngẫm nghĩ một chút, cũng hiểu. Đúng vậy, Ngọc Doãn là một kẻ lưu manh nhàn rỗi, là người bán thịt, tấu đàn ngọc thì ai thưởng thức chứ? Cho dù là kê cầm cũng phải nhờ trời đất đưa đẩy mới có cơ hội. Cho nên giải thích này của Ngọc Doãn khiến Lý Dật Phong cũng không nghĩ nhiều. Vậy xin hỏi vị chân nhân kia tên là gì? Cái này. Ngọc Doãn đảo trong mắt, bật thốt. Tên của gia sư là Khổng Sơn chân nhân. Khổng Sơn chân nhân. Cao Nghiêu Khanh lập tức bối rối. Khổng Sơn chân nhân mà Ngọc Doãn nói chính là sư tổ Trương Khổng Sơn. Cao Nghiêu Khanh sao có thể nghe tiếng một nhân vật như vậy nên đương nhiên cảm giác có chút mơ hồ. Không biết chân nhân nay đã quy tiên chưa? Gia sư tu hành ở núi Thanh Thành. Tuy nhiên hiện nay ta cũng không rõ gia sư còn hay đã tạ thế. Núi Thanh Thành. Cao Nghiêu Khanh thầm ghi nhớ địa phương này, rồi không truy vấn nữa. Nhưng từ lúc đó, lại càng khiến Ngọc Doãn thêm nghi ngờ. Hắn thật sự không hiểu Cao Nghiêu Khanh hỏi hắn những điều này là có ý gì. Tuy nhiên, Cao Nghiêu Khanh thật sự rất có tài học. Khi cùng Y Lìa nói chuyện loáng thoáng có thể cảm giác được, Y Lìa dường như cũng am hiểu đàn ngọc, hơn nữa cũng thuộc truyền nhân phái Kinh Sư Cầm. Xét trình độ thì người này không hề kém. Ngẫm lại cũng thế, Hoàng đế Huy Tông vốn là một nhân vật đa tài đa nghệ, tinh thông cầm kỳ thư họa. Cao Cầu lại là một lộng thần, nếu quả thật không học vẫn không nghề nghiệp, chỉ sợ cũng rất khó mà nhận được sự tín nhiệm tin tưởng lâu dài của Hoàng đế Huy Tông. Vậy thì Cao Nghiêu Khanh có tài nghệ như thế cũng không quá kỳ lạ. Bữa cơm này ăn không được tự nhiên. Ít nhất Ngọc Doãn cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng Cao Nghiêu Khanh dường như rất thoải mái, còn tỏ ý vô cùng mỹ mãn. Sau khi cơm nước no nê, y cáo từ với Ngọc Doãn, đồng thời còn nói buổi tối sẽ đi khoái hoạt lâm cổ vũ cho Ngọc Doãn. Tiểu ất vạn lần không thể thua tên lã chi sĩ kia, lần nay ta tin tiểu ất sẽ thắng. Ta sẽ dốc hết toàn lực. Ngọc Doãn cười, thiễn Cao Nghiêu Khanh đi ra. Nhưng khi xoay người vào nhà liền lôi kéo Lý Dật Phong và Trần Đông hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ta chưa bao giờ có liên hệ với nhà Cao Thái Úy, vì sao đột nhiên đến nhà? Lý Dật Phong lắc đầu nói. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta còn tưởng rằng tiểu ất và họ Cao kia còn quan hệ thân thiết. Tuy nhiên xem ý tứ này của Tam Lang cũng không có ác ý, người đừng lo lắng. Ngẫm lại, dường như cũng có lý. Lúc này Ngọc Doãn mới thở phào, nhưng trong lòng vẫn thoáng chút không yên. Cao Nghiêu Khanh không ở đây, đương nhiên bầu không khí thoải mái hơn rất nhiều. Ba người ở trong đình viện trò chuyện, ngâm gió ngợi trăng. Bất giác, thời gian cũng trôi qua nhanh. Nhưng khi sắc trời đen xuống, Yến Nô và một nhà ba người Dương Nhập Cửu đã quay về. Thời gian cũng gần tới rồi, chúng ta nên đi sớm để tránh bị chậm giờ, tiện thể còn làm quen sàn đấu. Đúng vậy, hiện tại đến đó vừa lúc sân bãi còn đang nóng có thể xem náo nhiệt. Lý Dật Phong và Trần Đông cũng vội tán thành. Ngọc Doãn đứng dậy, hít sâu một hơi. Hắn gật gật đầu. Cũng được, vậy chúng ta đi thôi. Chương 86, giao đấu, thượng. Khoái Hoạt Lâm ở bên sông Kim Thủy, phía bắc ngoại thành phủ Khai Phong dưới cầu Sương Hành. Nói chính xác thì Khoái Hoạt Lâm là một ngõ tử chiếm diện tích rất lớn. Trong ngõ tử màn trướng tiểu tung bay, tiểu quán san sát. Đường đi lát đá vụn rộng có thể chứa 5 người thành hàng, trải rộng hai bên sân khấu. Sân khấu này phần lớn là cửa tiểu lầu tiểu quán, ước chừng cao 2-3 m, chủ yếu tập trung các bang nhóm biểu diễn xiếc lưu động tại đây để thu hút khách nghỉ chân. Dưới võ đài còn có rất nhiều tiểu thương, mỗi khi đêm đến là bày sạp bán, tiếng giao không ngừng, hình thành một tuyến phong cảnh đặc biệt vô cùng tại phủ Khai Phong, càng khiến cho Khoái Hoạt Lâm vào đêm vô cùng náo nhiệt. Đoàn người Ngọc Doãn đi vào Khoái Hoạt Lâm, thấy đám đông đang sôi động mãnh liệt. Trần Đông cười nói. Tiểu ất, hôm nay ngươi và Lã Chi Sĩ giao đấu chắc chắn thu hút không ít người đâu. Thật sao? Ngọc Doãn hơi cau mày dừng chân quan sát. Chỉ thấy cuối Khoái Hoạt Lâm bên sông Kim Thủy có một đài cao cực kỳ rộng. Cao chừng 6 m, rộng 6 m2, dùng thân gỗ dày 20-30 cm làm sàn nhà, được chống ở dưới hơn mấy chục cây cột gỗ lớn san sát, chống đỡ đài cao này. Đây là hiến đài nổi danh ở Khoái Hoạt Lâm, có thể được xem như là nơi có kiến trúc đặc biệt. Một lát nữa Ngọc Doãn sẽ so sánh cao thấp với Lã Chi Sĩ trên hiến đài này. Bên trong tiểu lâu hai sườn hiến đài đã kín người hết chỗ. Dưới đài cao càng có vô số người vây quanh chờ đợi khai chiến. Từng chiếc thuyền hoa du thuyền trên sông Kim Thủy lái tới, đến bên hiến đài thì thuyền ngừng, rồi sau đó từ trên thuyền đi xuống một đám nam nữ quần áo hoa mỹ. Thật khí thế. Dương Tái Hưng không kìm nổi tán thưởng một tiếng khiến mọi người xung quanh đều gật đầu. Nhìn canh giờ hãng còn sớm. Lý Dật Phong nói. Không bằng tìm một chỗ nghỉ ngơi trước được không? Không cần chuẩn bị sao? Yên tâm, hiến đài thuộc cửa hàng Lý Gia Khoái Hoạt Lâm, là công chính nổi danh, tuyệt đối sẽ không âm thầm làm trò gì đâu. Hơn nữa còn có Tư Phác và nữ triển làm nóng võ đài, tiểu ất muốn lên đài ít nhất còn phải chờ một canh giờ nữa. Nữ thi triển đấu vật, ý tứ mang theo chút nghĩa xấu. Thời kỳ Bắc Tống, đô vật là một hoạt động cực kỳ lưu hành, bất luận giàu nghèo thế nào cũng đều có thể tham dự. Mà ngay cả một hoàng đế phong lưu như Tống Huy Tông cũng cực kỳ si mê đô vật. Nghe nói, ở bên trong Ngũ Long Tự của Đại Nội Hoàng Cung Hường có nội đẳng tử huấn luyện, hoàng đế Huy Tông cũng thường xuyên sẽ mang theo Tần Phi đến xem, thỉnh thoảng còn lên võ đài đấu vật một trận. Trong Thủy Hử Truyện, Cao Cầu không học vấn không nghề nghiệp kia cũng từng luyện đô vật. Chứng tỏ đô vật rất phổ biến thời kỳ Bắc Tống. Nhưng đúng là quá phổ biến mà sản sinh ra đủ loại hoạt động đi theo nó. Ví dụ như nữ thi triển đấu vật chủ yếu là làm sân khấu náo nhiệt, lúc ban đầu có ý nghĩa rất đơn thuần, càng về sau thay đổi trở thành gần như khỏa thân, hấp dẫn vô số người, được gọi là phụ nữ khỏa thân diễn. Thời Chiết Tông, cũng có nữ tử ở trên quảng trường Tuyên Đức Môn lớn nhất tại Đông Kinh đã biểu diễn cho hoàng đế và dân chúng xem, lúc ấy hạng vạn người đến xem, vô cùng náo nhiệt. Vì thế, Tư Mã Quang từng sáng tác ra một bài an luận thượng nguyên lệnh phụ nhân tương phát trạng, cho rằng nên ngăn chặn hoạt động này, cũng đạt hiệu quả khá mạnh. Đấu vật vẫn tồn tại như trước, nhưng đã thu hẹp nhiều hơn so với trước đây, tuy nhiên vẫn được các nữ tử thi triển đấu vật trước khi nam giới đấu vật, mục đích để khai mạc trận đấu, thu hút sự chú ý của mọi người. Tóm lại, một trận đô vật có rất nhiều trình tự. Đợi cho đến khi màn chính bắt đầu thì cũng đã đến giờ tuất rồi. Ngọc Doan ngâm nghĩ một chút, nói với Lý Dật Phong. Đại lang, các ngươi đi tìm nơi nghỉ tạm trước đi, ta muốn cùng Cửu Nhi tỷ đi vào trong ngõ tử một chút, cũng là để thư giãn. Dứt lời, Ngọc Doãn nhìn Chu Yến Nô. Yến Nô đỏ mặt lên, vội vàng gật đầu, lộ ra vẻ chờ đợi. Rất lâu rồi nàng chưa từng được ở riêng bên Tiểu Ất Ca, trong thâm tâm Yến Nô đầy mong chờ nhưng lại không thể nói ra. Hiện giờ Ngọc Doãn chủ động đề xuất, Yến Nô đương nhiên vui vẻ. Húng chi, Yến Nô mới chỉ 16, nói cho cùng vẫn là cô gái trẻ, vẫn yêu thích náo nhiệt. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà ngày ngày bận rộn vì kế sinh ai. Lý Dật Phong và Trần Đông liếc nhau, gật gật đầu. Vậy cũng được, chúng ta đến cửa hàng Lý Gia, nhưng trước giờ tuất phải quay lại đấy. Ta biết rồi. Lập tức, đoàn người liền chia nhau ra ở ngõ tử Khoái Hoạt Lâm. Ngọc Doãn vươn tay, nhẹ nhàng cầm bàn tay thon dài mềm mại của Yến Nô. Cả người Yến Nô khẽ run lên, bản năng muốn tránh né nhưng cuối cùng lại không phản kháng, mặc cho Ngọc Doãn nắm tay nàng. 50 ngày, gần 2 tháng, cùng vinh nhục, tình cảm của Ngọc Doãn và Yến Nô càng lúc càng mãnh liệt. Hai người tay nắm tay đi dọc theo phố dài. Thỉnh thoảng nghỉ chân dưới võ đài nhìn nghệ nhân biểu diễn, Yến Nô thỉnh thoảng bật cười, thánh thoát như chuông bạc. Tiểu Ất Ca xem múa rối kìa. Đi ra một chút, Yến Nô đột nhiên gọi Ngọc Doãn. Cách đó không xa là một hồ nước rộng. Theo tiếng kê cầm du dương, một con rối gỗ mập mạp mình trần chậm rãi đi ra theo dòng nước, lộ ra cái bụng giống như Phật Di Lặc, mặt cười tươi rói đốt chuỗi pháo. Trong phút chốc tiếng pháo nổ vang làm bọt nước bắn tung tóe. Bọt nước lạnh bắn vào Yến Nô làm nàng bật cười. Dáng vẻ ngây thơ kia thật đúng là một cô bé chưa lớn, mà thật ra, chẳng phải nàng vẫn chưa thật sự trưởng thành đó sao? Ở hậu thế, tuổi như nàng hẳn là được bao nhiêu yêu chiều, vui vẻ không phải lo nghĩ. Nhưng mà nay cũng vì gả cho người ta mà phải gánh vác cuộc sống. Trong lòng Ngọc Doãn lập tức dâng lên một cảm giác thương yêu, liền rôi tay lau giọt nước đọng trên mặt Tiến Nô. Tiến Nô ngẩn ra, mặt chợt đỏ bừng lên nhưng không phản kháng, chỉ nhìn Ngọc Doãn đầy dịu dàng. Khoảng cách hai người bất giác càng thân thiết hơn. Một chàng trai trèo lên một cây đại thụ rất cao, đốt pháo đông, nổ bùng sáng rực. Đây là hình thức mở màn của múa rối, ý là đuổi quỷ dọn bãi. Tiểu Ất Ca, đẹp quá. Nhìn pháo đông đẹp đẽ, Yến Nô bật thốt lên. Ngọc Doãn cười cười cũng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Đông nhiên, đại kỳ pháp phối, một con kim long hiện ra ở dưới nước, đứng lên múa xoay trong làn khói xương trắng mù mịt, hai đầu sư tử tranh đoạt tú cầu theo nhịp chiêng trống, bạch hạc mở rộng hai cánh, vượt qua đầu rùa lao tới phía trước. Vì thế một trận đại chiến hạc rùa đã mở màn. Hai hình ảnh sáng bóng, đen trắng rõ ràng phản chiếu trên mặt nước. Yến Nô vỗ tay đến hai bàn tay đỏ bừng, Ngọc Doãn đứng bên cạnh cũng khen liên tục. Hắn được xem rất nhiều lần múa rối, tập kỹ đời sau nhưng sao có thể phấn khích bằng hình ảnh trước mắt chứ. Tài nghệ truyền thống không phải là không đẹp, chỉ tiếc hậu nhân không chịu kế thừa và khai quật mà thôi. Cảnh diễn trước mắt là màn múa rối vô cùng nổi tiếng ở Đông Kinh có tên là Long Quy Sư Hạc Hiền Linh. Trong bút ký người Tống Lưu truyền lại cũng từng nhiều lần đề cập đến. Long Quy Sư Hạc Hiển Linh kết thúc thì đến người diễn. Từng màn diễn vô cùng phấn khích khiến Yến Nô khen ngợi không ngừng, xem như say như dại. Khi buổi diễn kết thúc, tám nghệ nhân nam nữ trầm dưới nước đến ngực từ trong màn trúc đi ra, cầm chậu đồng trong tay xin tiền thưởng. Các khán giả trầm trồ khen ngợi đặt từng đồng tiền vào trong chậu đồng. Yến Nô cũng hưng phấn, kích động lấy nhiều tiền từ trong túi tiền trên người ném vào trong chậu đồng, nhưng sau đó nàng lại hối hận. Người khác ném ra chỉ hơn 10 văn tiền, nàng ném ra lại trên 100 văn tiền. Việc này nếu Tiểu Ất Ca mà biết, thể nào cũng trách cứ cho mà xem. A, Tiểu Ất Ca đâu rồi? Yến Nô đột nhiên phát hiện không biết Ngọc Doan đã biến mất từ lúc nào rồi. Nàng bất chấp tiết số tiền kia vội vàng đi tìm kiếm khắp nơi. Tiểu Ất Ca! Tiểu Ất Ca! Yến Nô đi vài bước, đã thấy ở trên một cái sạp tại hồ cách đó không xa, Ngọc Doan đang ngồi xổm ở nơi đó, túi đầu không biết nhìn cái gì. Tiểu Ất Ca, sao lại ở đây? Ngọc Doan quay đầu lại cười với Yến Nô. Rồi sau đó nói với người bán hàng rong. Ta muốn bật này, nói ra đi. Lúc này Yến Nô mới để ý trên sạp bày một chiếc đàn cổ cực kỳ cũ nát, màu đen, nước sơn loang lổ. So với đàn cổ bình thường thì nó dài hơn một chút, rộng hơn một chút. Người bán hàng rong cười nói. Đại quan nhân rất biết nhìn đồ, đàn này là vật tổ truyền của nhà ta, nếu không phải là cần tiền gấp, ta cũng không. Ngọc Doãn không đợi người đó nói xong đã đứng lên đi luôn. Đại quan nhân chấm đã. Ta nói thật cho ngươi biết, ta mua đàn này là để dạy thê tử học đàn chứ không thật sự muốn dùng nó. Đàn này vừa nhìn là biết đó là phế cầm, ngươi nôn nóng như thế, muốn bắt chẹt ta sao? Nếu như ngươi thật lòng muốn bán thì ra giá thật đi, nếu được thì ta mua. Trên mặt người bán hàng rong lộ vẻ hổ thẹn. Tiến Nô đi đến bên cạnh Ngọc Doãn tò mò đánh giá phế cầm này, lộ vẻ nghi hoặc. Tiểu Ất Ca, mua phế cầm này làm gì? Chẳng phải muội nói muốn học cầm sao? Nếu mua đàn quý, ta khó mà mua nổi. Ta thấy cây cầm này vẫn còn dùng được, mua về tốn mấy sâu tiền sửa chữa, sơn lại một chút thì có thể sử dụng được. Còn hơn là mua cầm trong cầm xã Hòa Nhuận, hơn trăm quan một cầm, không thích hợp. Người bán hàng rong đứng bên lén quan sát phát hiện Yến Nô tỏ vẻ khinh thường. Lập tức con ngươi đảo một vòng, nói. Nếu đại quan nhân muốn, vậy thì ta không dài dòng nữa, 50 quan, ngươi thấy sao? Ngươi cho ta là tên ngốc sao? Ngọc Doãn nghe vậy giận tí mặt, kéo Yến Nô bước đi. Đại quan nhân dừng bước, đại quan nhân dừng bước. Thấy Ngọc Doãn định đi, người bán hàng rong lập tức nóng nảy, vội bước tới ngăn Ngọc Doãn lại. Đại quan nhân làm gì nôn nóng như vậy, chuyện gì cũng từ từ. Nếu đại quan nhân cảm thấy đắt, không ngại ra giá xem nào. 5 quan thì mua. Người bán hàng rong nóng nảy. Đại quan nhân nói giỡn, 5 quan sao được. Đàn này mặc dù bị hỏng một chút nhưng vẫn còn tốt, 5 quan sao bán được. Ngọc Doãn lập tức cười lạnh, hạ giọng nói. Ngươi cho ta là thằng ngốc sao? Đây rõ ràng là một phế cầm. Ngươi xem đàn thân dài hơn rộng hơn, rõ ràng là cầm được chế tác hỏng, nhưng ngươi lại mang đi bán. Nếu không phải vợ ta muốn học cầm, ta cũng chẳng muốn mua đâu. Việc này, người bán hàng rong lộ vẻ ngượng ngùng. 5 quan cũng quá ít, 30 quan, ngươi thấy thế nào? 8 quan, 25 quan, 8 quan, 20 quan. Hai người có kẻ mặc cả hồi lâu, người bán hàng rong kia thấy thật sự không lừa được Ngọc Doãn. Cười khổ nói. Đại quan nhân, như này đi, đàn này ta mua 10 quan, cũng không kiếm được tiền từ đại quan nhân, vậy giờ ta bán 10 quan cho ngươi, ít nhất cũng phải để tiểu nhân không lời không lỗ, đúng không? 10 quan sao? Ngọc Doãn sau khi suy nghĩ thật lâu sau, làm ra vẻ làm khó nói. Vậy cũng được, thấy ngươi không dễ dàng, 10 quan thì 10 quan. Tuy nhiên, ngươi phải thêm cho ta một cái túi đựng cầm cái này đi. Ngọc Doãn nói xong, cầm lấy một bộ túi đựng cầm da thuộc màu đen. Người bán hàng rong thấy thế, đành phải đáp ứng, bộ dạng khổ sở, nhận bạc của Ngọc Doãn. Chương 87, giao đấu, hạ. Đặt đàn cổ vào trong túi xong, Ngọc Doãn xoay lưng kéo Yến Nô đi. Tam ca, sao lại bán 10 quan tiền cho hắn? Nhìn theo lưng Ngọc Doãn và Yến Nô, một người bán hàng rong tiếp cận tới hỏi. Tam ca cười ha hả, vẻ mặt gian trá. Đó chỉ là một phế cầm, ta chỉ mua mất 1 quan tiền mà bán được 10 quan, thế là quá lời rồi. Đàn này ở trong tay ta hơn 1 năm, vốn tưởng rằng vật quý, nào ngờ lại vô dụng trong tay ta. May mà thằng nhãi này mua cho, coi như là bán kiếm chút lời đường tam, ta sao chịu bán lô vốn chứ. Đúng vậy, đúng vậy. Hai người bán hàng rong cười ha ha. Tiểu Ất Ca, sao đi gấp vậy? Tiến Nô bị Ngọc Doãn lôi kéo gấp gáp đi thẳng đến cửa hàng Lý Gia. Cửu Nhi tỷ đừng hỏi, cứ đến cửa hàng Lý Gia rồi sẽ giải thích với muội. Hai người vội vàng đi vào cửa hàng Lý Gia. Sau khi báo thân phận thì đi thẳng vào hậu đường. Ôi, đây chẳng phải là Ngọc Tiểu Ất sao? Vừa vào nhà chợt nghe có tiếng người kêu lên. Ngọc Doãn quay đầu lại thấy đám người Quách Kinh vây quanh Lã Chi Sĩ đang đi về phía hắn. Hóa ra là Quách Thiếu Tam, dạo này khỏe chứ? Quách Kinh biến đổi sắc mặt, trong mắt lóe lên tia dữ tợn. Tiểu Ất ca, chỉ mong qua đêm nay ngươi đừng hòng tiếp tục hống hách nữa. Ngọc Doãn cười nói. Việc này không cần Quách Thiếu Tam nhọc lòng, ta trước nay vẫn rất vui vẻ sống tốt. Ngọc Tiểu Ất, khẩu khí lớn lắm. Lã chi sĩ đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói.
Vậy thì chúng ta chứng minh ở trên võ đài đi. Bát ca vẫn nên cẩn thận là tốt hơn.
Hai bên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều đồng thời cười lạnh, xoay người rời đi.
Tiểu ất ca, lã chi sĩ kia không phải là người tốt, sau khi ngươi lên đài thì phải cẩn thận.
Hắn có biệt hiệu là quỷ cước bát, kim cương cước cũng đã luyện đến xuất thần nhập hóa, ngươi cần phải cẩn thận ứng phó, tránh được nên tránh, đừng cứng đối cứng với hắn ta, nếu không khó mà chống đỡ được.
Ta đã biết.
Ngọc Doãn gật đầu cùng Yến Nô bước đi.
Không ngờ lại đụng phải Tưởng Thập Ngũ đi tới chắp tay chào Ngọc Doãn.
Tiểu ất, đã lâu không gặp.
Xin chào Thập Ngũ ca.
Hai người nhìn nhau một lát, Tưởng Thập Ngũ đột nhiên thở dài, thấp giọng nói.
Ta cũng không ngờ sẽ trở nên như này.
Sau khi Tiểu ất lên đài thì nên cẩn thận, tiểu quan tắc kia cũng tới để xem cuộc đấu.
Vốn chỉ là chuyện giữa ta và ngươi, không ngờ lại dính dáng nhiều như vậy.
Tiểu ất yên tâm, trận chiến này bất luận thua hay thắng, mọi ân oán trước đó đều xóa bỏ, tóm lại ngươi hãy bảo trọng.
Tưởng Thập Ngũ nói xong đi ngay.
Ngọc Doãn nhăn mặt lại, trong lòng tăng thêm sự cẩn trọng.
Trận chiến hôm nay dường như có chút cổ quái.
Với tính cách Tưởng Thập Ngũ đột nhiên nói ra những lời này, chắc chắn là có gì đó.
Xem ra cần phải cẩn thận nhiều hơn.
3.
Sắc trời đã tối.
Từ lúc vào đầu hạ, ban ngày dài hơn, đến giờ tuất mà trời vẫn sáng.
Hiến đài cửa hàng Lý ra đèn đuốc sáng trưng, bốn phía trên đài được cắm hơn 10 cây đuốc, chiếu hiến đài sáng trưng.
Trên sông Kim Thủy thuyền hoa liên kết.
Từ xa nhìn sang, cảnh sắc vô cùng đồ sộ.
Dưới hiến đài toàn đầu người di chuyển, tấp nập.
Cửa hàng Lý gia có 3 tầng, cũng là một trong khu kiến trúc bắt mắt nhất của Khoái Hoạt Lâm.
Khang Vương Triệu Cấu cất bước lên lầu 3 đụng phải nhiều gương mặt quen thuộc.
Điện hạ cũng tới đây sao?
Chỉ thấy một lão già bước nhanh tới không người hành lễ.
Lão già này gương mặt rất đẹp, tuy rằng có nhiều nếp nhăn năm tháng nhưng vẫn có thể nhận ra bộ dạng thời trẻ.
Triệu Cấu là con trai thứ 9 của Hoàng đế Huy Tông, cao lớn uy mãnh, khí thế bất phàm.
Trong các con trai của Hoàng đế Huy Tông, Triệu Cấu đặc biệt dũng mãnh nhất, sức lực cực lớn, dũng mãnh uy vũ.
Nam Tuyên Hỏa Thư Ba được phong làm Khang Vương, có qua lại chặt chẽ với Thái tử Triệu Hoàn.
Nhìn lão già trước mắt, da mặt Triệu Cấu co giật, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét.
Tuy nhiên ngoài mặt vẫn tươi cười, bước lên nâng lão già dậy, vô cùng thân thiết.
Có chuyện náo nhiệt, sao Thái úy không báo ta biết?
Nếu không phải Huyên Huyên báo ta biết, suýt nữa thì ta đã bỏ sót buổi náo nhiệt hôm nay rồi.
À, Hương Yến Tiên Sinh và Lương Khê Tiên Sinh cũng ở đây ư? Đã lâu không gặp rồi.
Trên lầu 3 cửa hàng Lý gia có không ít đại thần trong triều ngồi đó.
Lão giả kia chính là điện tiền đô Thái úy Cao Cầu, bên cạnh còn có phủ Doãn Khai Phong Hương Yến, Thái thường thiếu khanh Lý Cương cùng với hơn 10 vị quan viên lớn nhỏ.
Trong lòng Triệu Cấu nghi hoặc, chỉ là một trận giao đấu bình thường, sao lại nhiều người như vậy?
Mấy năm nay Cao Cầu này vẫn được sủng ái.
Cho dù Hoàng đế Huy Tông đã nảy sinh nghi ngờ đối với Vương phủ Lương Sư Thành và bộ hạ cũ, nhưng vẫn sủng ái Cao Cầu.
Chẳng qua biểu hiện của Cao Cầu vô cùng khiêm tốn, hoàn toàn không ngang tàng như đám người vương phủ kia.
Sau khi vào xuân, Cao Cầu được phong làm sở quốc công, nhưng vẫn cáo bệnh ở nhà, hôm nay đột nhiên xuất hiện khiến Triệu Cấu vô cùng nghi hoặc.
Cao Thái úy.
Triệu Cấu vừa dứt lời, thì một bóng dáng thướt tha từ sau ý ỉa chạy ra.
Ồ, Nhu Phúc Đế Cơ.
Cao Cầu nhìn thấy người đó cũng giật mình.
Thiếu nữ trước mắt mặc y phục gấm tứ xuyên màu lục, đường cong thướt tha, tuổi ước chừng 16, vẻ mặt đầy ngây thơ.
Cao Cầu đương nhiên nhận ra thiếu nữ này là con gái của Hoàng đế Huy Tông, Nhu Phúc Đế Cơ Triệu Huyên.
Ông ta vội vàng tiến lên hành lễ, lại bị Triệu Huyên ngăn lại.
Cao Thái úy cũng tới xem Ngọc Tiểu Ất sao?
Nhu Phúc Đế Cơ cũng biết Ngọc Tiểu Ất.
Nếp nhăn phủ kín gương mặt Cao Cầu, lão cười tươi.
Ngọc Phi, phụ thân của Ngọc Tiểu Ất vốn là nội đẳng tử Ngũ Long Tự.
Năm xưa từng truyền thụ cho lão mấy thủ phát pháp, cho nên cũng có chút tình xưa.
Hóa ra Thái úy là người quen biết cũ với Ngọc Tiểu Ất kia.
Nhu Phúc Đế Cơ thì thảo tự nói.
Vậy Thái úy đoán ai thắng?
Việc này.
Cao Cầu nhìn thoáng qua thiếu nữ, sau đó lại nhìn những người khác, cười nói.
Nếu là con của cố nhân, đương nhiên là muốn Tiểu Ất thắng.
Vậy Lương Khê Tiên Sinh thì sao?
Lý Cương cao chừng 178cm, vô cùng khỏe mạnh.
Ông đáp.
Ngọc Tiểu Ất có quan hệ thân thiết với Khuyển Tử, ta đương nhiên mong Tiểu Ất thắng.
Nói vậy Hương Yến Tiên Sinh cũng mong Tiểu Ất thắng rồi.
Yến Anh cười mà không nói. Chỉ gật gật đầu.
Triệu Cấu nhăn mặt.
Ta nghe nói, pháp của Tiểu Ất dù giỏi nhưng lã chi sĩ kia lại có danh sư truyền thụ, cũng là lực sĩ khó lường.
Trước đây Ngọc Tiểu Ất từng thảm bại dưới tay Lý Bảo, mà lã chi sĩ lại là đệ tử của Lý Bảo, đương nhiên hiểu rất rõ sự nông sâu của Ngọc Tiểu Ất.
Muốn thật sự giao đấu, chưa chắc Ngọc Tiểu Ất đã là đối thủ của lã chi sĩ.
Có chuyện này sao?
Nhu Phúc Đế Cơ Triệu Huyên lộ ra vẻ do dự. Vậy cửu ca cho rằng ai thắng?
Đương nhiên là Lã Chi Sĩ rồi.
Vậy ư?
Triệu Huyên nghiêng đầu suy nghĩ một chút.
Nếu cửu ca cho rằng Lã Chi Sĩ thắng, vậy thì muội sẽ ủng hộ Ngọc Tiểu Ất thắng.
Hi hi, thế này đi, muội sẽ đánh cược cùng cửu ca. Nếu Lã Chi Sĩ thắng, tiểu muội sẽ tặng tiết phu thiếp của Thái Nguyên Trường cho cửu ca. Nhưng nếu cửu ca thua, thì phải đem Đại Thánh Di Âm chân quý cho muội.
Việc này,
Triệu Cấu không khỏi có chút do dự.
Sái Nguyên Trường, đó là Sái Kinh.
Thời Huy Tông là một trong lục tặc.
Lục tặc, sáu loại người ác làm hại thiên hạ.
Sái Kinh thi họa song tuyệt, tranh vẽ chim muông nổi tiếng, tính cả đại gia Tô Thức, vương vàng tiến vào tam giáp.
Mà thư pháp của ông ta xem gần giống Mệ Phất, nhưng từ trong bút pháp tươi đẹp mà nói xác thực có thể được coi là nhị vương, bút ý tinh tế, thể thái cứng cáp mỹ lệ.
Sái Kinh mua bút tự nhiên, toát lên phong cách cao nhã, cách điệu.
Về phương diện kết tự tràn đầy tự nhiên, nhấc bút đặt bút phối hợp chặt chẽ, tự thể sáng tạo đa dạng mà thống nhất, có thể nói là nhất tuyệt đương thời.
Cho dù là Tống Huy Tống sáng tạo ra thể chữ xấu kim thể nhưng cũng chưa chắc đã vượt trên Sái Kinh.
Thiết phu thiếp là sáng tác đỉnh cao của Sái Kinh, rất có giá trị.
Về thư pháp Sái Kinh từng có một truyền thuyết như này, một lần Sái Kinh hong gió, bên cạnh có người hầu quạt, ông ta nhất thời hứng khởi liền viết hai bài thơ đỗ phủ lên trên hai cái quạt.
Tuy nhiên về sau, Sái Kinh lại không để tâm đến chuyện này nữa.
Không bao lâu sau, hai người hầu mua bất động sản tại Khai Phong.
Sau này Sái Kinh hỏi lại mới biết hai người này đã bán cây quạt mà ông ta để thơ lên, mỗi một cây quạt giá 2 vạn quan.
Đây là chuyện xảy ra trước thời Sùng Ninh, mà nay thư pháp của Sái Kinh một chữ ngàn vàng.
Triệu Cấu không thích Sái Kinh nhưng lại rất thích thư pháp của Sái Kinh.
Y từng nhiều lần đòi hỏi Sái Kinh nhưng đều bị cự tuyệt.
Sau này đến năm Tuyên Hòa thứ 3, sinh nhật Triệu Huyên, không ngờ Sái Kinh tặng tiết phu thiếp cho Triệu Huyên, khiến Triệu Cấu vô cùng ất ức, vài lần tìm Triệu Huyên đòi lấy nhưng không được.
Hôm nay Triệu Huynh dùng tiết phu thiếp để đặt cược, vốn Triệu Cấu nên vui mừng mới đúng, nhưng Đại Thánh Di Âm cũng là một báu vật hiếm có, cũng rất được Triệu Cấu yêu thích.
Cầm Đại Thánh Di Âm là được Đường Chí Đức chế tác.
Đàn cổ được chế tác bằng gỗ, có thể nói là chân phẩm được truyền lại đời sau.
Triệu Cấu muốn tiết phu thiếp nhưng lại tiếc Đại Thánh Di Âm cầm kia, trong lòng vô cùng rối rắm.
Tuy rằng y lìa nghe người ta nói Lã Chi Sĩ chắc chắn sẽ thắng, nhưng nếu chẳng may thua thì sao?
Vậy chẳng phải là bốn?
Sao, cửu ca có dám không?
Triệu Huyên cười khanh khách hỏi.
Triệu Cấu hung hăng lườm nàng, rồi quay nhìn đài cao bên ngoài cửa sổ.
Lúc này, trên đài cao, hai cô gái đang đấu vật khiến người xem liên tục trầm trồ khen ngợi.
Cũng được, vậy đánh cược với muội một lần, ta cũng thật muốn xem Ngọc Tiểu Ất rốt cuộc có bản lĩnh như nào.
Chương 88, Đấu Lực Ký, Thượng.
Trên hiến đài, đấu vật đang rất cuồng nhiệt.
Hai cô gái mặc quần áo mỏng manh, đang tranh đấu kịch liệt.
Sau khi chính tư Mã Quang dâng thư, cô gái đấu vật nhất định thay áo, càng không được khỏa thân diễn, chuột có chuột đường, rắn có đường rắn, cô không được phép khỏa thân diễn, đổi cách để thu hút sự chú ý.
Cho nên, con gái đấu vật mặc y phục rất mỏng, trong câu lan, thậm chí chỉ có một mảnh lụa mỏng.
Sao y lại làm thế, sao không rách được cơ chứ?
Vì thế, chỉ mấy cái đã xé rách toàn bộ.
Nhưng càng như vậy, giống như càng kích phát thú tính ẩn núp sâu trong lòng mọi người.
Mắt nhìn thấy mảnh lụa mỏng xé rách, từng manh bay lên.
Hai nghe sao y kéo sẹt văng lên, luôn có thể kích thích thú tính tiềm ẩn của mọi người.
Bởi vậy hình thức đô vật này càng lúc càng hưng thịnh.
Hiến đài cửa hàng Lý ra, còn xem như đỡ một chút.
Ít nhất quần áo con gái không phải là mảnh lụa mỏng, mà là tổ hợp quần khố và lưng nghiêm chỉnh.
Nhưng dù như vậy, vẫn thu hút vô số người tiến tới vây nhìn.
Càng có người ở dưới hiến đài nhào sát tới làm hiện trường vô cùng hỗn loạn.
Chu Hiến Nô lộ vẻ mặt khẩn trương, thỉnh thoảng nhìn phía sau hiến đài.
Sau khi màn diễn đấu vật mở màn xong, Ngọc Doãn và Lã Chi Sĩ cũng bắt đầu tiến hành chuẩn bị.
Chờ sau khi việc các cô gái thi triển đấu vật kết thúc, chính là lúc hai người hắn lên đài.
Trong lòng Yến Nô cũng khẩn trương dị thường, nàng biết, dưới tình hình này đã không thể giúp gì, nhưng không biết tại sao trong lưng lũ ổ hển có cảm giác bất an.
Tiểu Ất ca, nhất định phải thắng mới được.
Yến Nô hai tay nắm quyền trước ngực, thỉnh thoảng thấp giọng thì thầm, cầu khẩn Phật tổ phù hộ.
Trần Đông và Lý Dật Phong hai người ở một góc nói chuyện với nhau, phỏng đoán màn tranh đấu này mở ra, rốt cuộc sẽ là kết quả gì.
Đại Lang, Lương Khê tiên sinh cũng ở đây.
Ừ.
Lý Dật Phong thấp giọng nói.
Không chỉ là gia phụ, nghe nói có không ít người đến xem cuộc chiến.
Thật nghĩ không ra, sao trận tranh đấu này lại kinh động mọi người như vậy.
Ta nghe Trần Nô nói, Lầu Thiên Kim Nhất Tiếu hôm nay đấu vật, đã hơn 10.000 quan một trận tranh giao nhỏ nhoi mà đã gì ra động tĩnh như vậy, cha đối với cái này, cũng là cảm thấy vô cùng khó xử.
Đúng vậy, không còn cách nào.
Trần Đông tất nhiên hiểu được, câu nói khó xử của Lý Dật Phong rốt cuộc là ý gì.
Chuyện lần trước Tiểu Đất nói, có nói cho Lương Khê tiên sinh biết không?
Tất nhiên nói rồi bằng không, với tính cách của cha, tất nhiên cũng sẽ không chạy tới xem buổi náo nhiệt này. Cha chỉ là cảm thấy, Tiểu Ất có thể có loại kiến giải này, cũng xem là khó có được. Hôm nay đến, chắc hắn mang theo tâm tư về Tiểu Ất. Đó cũng là Tiểu Ất may mắn.
Trần Đông nhín mày, chợt nhẹ giọng cười nói. Ý thì là thái học sinh, vài ngày nữa đỗ lên trên, tự sẽ không lo được ra. Nhưng Ngọc Doãn chỉ là một tên bán thịt, nếu muốn có thành tựu, không có giúp đỡ tất nhiên khó thành.
Trần Đông tất nhiên là hy vọng Ngọc Doãn cũng có thể thăng chức rất nhanh. Dù sao thành tựu của Ngọc Doãn càng cao, đối với bạn bè này của hắn mà nói, cũng sẽ càng có mặt mũi phải không?
Mau xem, tiểu quan tắc đến rồi.
Bên hai chợt nghe có người hô to, làm hai người Trần Đông, Lý Dật Phong xoay người nhìn xa.
Lúc này, trên hiến đài, đấu vật đã kết thúc bốn.
Thư danh nữ triển lên đài cao, đang biểu diễn Thủy Lưu Tinh, càng thu hút nhiều người chú ý. Chỉ là theo một tiếng hô này vang lên, sự chú ý của rất nhiều người theo đó đều rời đi.
Tiên Nô vội nghển cổ lên nhì, chỉ thấy đám người tản ra, từ bên ngoài đi tới một đám người.
Mười mấy người mở đường ở phía trước, trong tay mỗi người đều đang cầm một cây côn cuộn vải đỏ.
Phía trước nhất, bốn phía nhuộm cờ thêu vàng, tỏ ra vô cùng chói mắt.
Cờ thêu này, cũng đại biểu thân phận của Lý Bảo, bốn lần đoạt giải nhất hiến thánh phủ Khai Phong. Phủ Khai Phong mỗi năm đều sẽ có một lần đại lễ hiến thánh.
Mùng 1 tháng giêng, sau khi quan gia hiến tế trời đất, liền sẽ mở màn cuộc tranh tài.
Đại lễ hiến thánh này, có hai loại hình thức phía quan và nhân gian. Phần lớn là lấy nội đảng tử Ngũ Long tự tham gia, tính chất biểu diễn càng nặng một chút. Còn đại lễ hiến thánh nhân gian, lại là triệu tập người giỏi đô vật nhân gian, đặt tiền thưởng lớn, tranh lấy tên đứng đầu.
Luận bản lĩnh, nội đảng tử chùa Ngũ Long tự càng hay hơn.
Nhưng nếu nói tính hấp dẫn, chính là đại lễ hiến thánh nhân gian là nhất.
Bởi vì đại lễ hiến thánh này, chính là trận đọ sức đao thật thương thật.
Chuyện thiếu tay gãy cái chân là xảy ra bình thường, làm không tốt còn dẫn đến mạng người.
Lý Bảo đã liên tục 4 lần đoạt giải nhất, đương nhiên thanh danh vang dội.
Ý thì vừa ra trận, khí thế ép người.
Lý Bảo ngồi ngay ngắn giữa một mặt cái kiệu, phía sau còn có hơn 20 đôi tay hảo hán, cầm che chắn ở trước.
Những người này, phần lớn là đệ tử của Lý Bảo.
Hôm nay đại sư huynh Lã Chi Sĩ tranh đấu, thân là sư huynh đệ, đương nhiên phải đến cổ vũ.
Mà Lý Bảo càng là bày ra tư thái kẻ đứng đầu, rõ ràng là chỗ dựa cho Lã Chi Sĩ.
Những người này vừa xuất hiện, lập tức gây ra tiếng reo hò liên tiếp.
Trong đường phố này, địa vị của một lực sĩ đô vật càng hơn xa người bình thường.
Cựu nhi tỷ, thằng đó là ai?
Dương Tái Hưng cũng lưu ý tới Lý Bảo đến.
Chỉ là ý ghi nhìn thấy Lý Bảo phô trương, trong lòng không khỏi có chút không tự nhiên hoặc nói là hâm mộ.
Không đợi Yến Nô trả lời, Hoàng Văn Thanh liền nói với Hoàng Tiểu Thất.
Thằng khốn đó là Lý Bảo, cũng xem là một hảo hán phủ Khai Phong, chỉ là người này luôn hống hách, lòng lang dạ sói.
Trước đây còn suýt nữa hại tính mạng Tiểu Ất, cũng là kẻ thù lớn của Tiểu Ất ca.
Kẻ thù lớn.
Con mắt Dương Tái Hưng sáng lên, nhẹ nhàng lay động cơ thể một chút, từ trong cơ thể truyền ra tiếng chật khớp hơi nhỏ.
Yến Nô trong lòng cả kinh.
Hổ báo lôi âm.
Không ngờ Dương Tái Hưng này, lại luyện đến cảnh giới như vậy.
Nhân vật như vậy rất giỏi sao.
Dương Tái Hưng cũng biết sơ nét của cuộc thí võ đó.
Y thì thấy, lúc đó Ngọc Doãn chỉ là luyện tới công phu tầng thứ nhất, cả cánh cửa của bậc thứ hai vẫn không có vượt qua.
Còn Lý Bảo, đường đường một lực sĩ cấp 8, lại chạy tới Ngọc Doãn gây sự, thực sự là không có chút phong phạm cao thủ.
Đối với loại nhân vật cậy mạnh hiếp yếu này, Dương Tái Hưng luôn không để vào mắt.
Theo sau sự xuất hiện của Lý Bảo, bố thự trên hiến đài cũng không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới gần trước, mời Lý Bảo xuống tiệu.
Bố thự, cũng giống như kiểu người trọng tài.
Phần lớn là do một số người gia đức cao vọng trọng đảm nhiệm, đồng thời cũng nhất định phải tinh thông quy tắc đấu vật.
Vì thân phận Lý Bảo khác biệt nên bố thự này đương nhiên không thiếu được phải có một vài câu tân búc, nói mấy câu ôn hòa, Lý Bảo mới hiến thân đến.
Mới vừa lộ diện, liền dẫn tới một trận gieo họ.
Lý Bảo mặc áo khoác màu đen, thắt lưng lớn, đi ra mặt khẽ mỉm cười, vẫy tay với mọi người.
Trong ánh mắt lơ đãng, xẹt qua người Yến Nô.
Chỉ thấy khóe miệng Lý Bảo hơi nhếch lên, lộ ra chút ý cười lạnh lẽo.
Qua đêm nay, nhất định ngươi sẽ là một quả phụ.
Lý giáo đầu, mời.
Mời.
Hiện giờ Lý Bảo vẫn là người đảm đương chức vụ giáo đầu ngự quyền quán, cũng xem là có chút địa vị.
Cho nên các bố thự lấy hai từ giáo đầu để xưng hô, cũng biểu đạt sự kính trọng.
Chỉ là phủ Khai Phong này không chỉ có ngự quyền quán có giáo đầu, mà trong 80 vạn cấm quan Đông Kinh này càng có vô số giáo đầu lớn nhỏ, nhưng ai thật sự có khả năng như ý để.
Dưới sự nghênh đón của hai gã bố thự, Lý Bảo lên hiến đài, ngồi xuống chỗ bên lề.
Cái này gọi áp trận cũng gọi là chấn đài.
Trong thi võ, nếu ai dám quấy rối, áp trận có thể ra tay đánh đuổi phương đi. Cùng lúc này, buổi biểu diễn của nữ triển đã thông báo kết thúc. Dưới hiến đài, tất cả đang ồn ào nhốn nhào bất chợt đều yên lặng. Chương 89, đấu lực ký, chung. Tại lầu 3 cửa hàng Lý Gia lúc này xuất hiện vô số khuôn mặt. Nhu Phúc Đế Cơ hưng phấn, quay đầu hỏi Triệu Cấu đang ngồi bên cạnh. Chúa Ngũ Long cũng thường xuyên co giao đấu, nhưng phần lớn chỉ mang tính chất biểu diễn. Việc giao đấu như thế này là lần đầu tiên Triệu Huyên tham gia. Hơn nữa đấu vật với Triệu Cấu nên khiến cho không tránh hơi kích động. Triệu Cấu thì sao? Y Lệ vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nghe Triệu Huyên hỏi thì nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cười nhìn sắc mặt khó coi của đám người cao cầu nói. Ta thấy trận đấu hôm nay, La Chi Sĩ nhất định sẽ thắng. Đồ khốn kiếp. Sắc mặt cao cầu lập tức châm xuống. Nhưng, lão không có ý cở trách Triệu Cấu, mà là nhắm vào Lý Bảo. Ngươi đường đường 4 lần đứng đầu đại lễ hiên thánh, lại tới đây áp trận cho ai? Hay ngươi định làm chỗ dựa cho La Chi Sĩ? Cao cầu cũng luyện qua mấy tay đô vật, không được xem là giỏi, nhưng cũng nắm quy tắc ở đây rất rõ ràng. Có cao thủ áp trận như vậy, sẽ tạo ra áp lực gì cho Ngọc Doãn? Việc này không cần nghĩ cũng biết. Cao cầu lại không tìm được lý do phát tác, làm lao hết sức căm tức. Khang Vương Điện Hạ. Bây giờ nói tới chuyện thắng bại thì hơi quá sớm. Trận đấu hôm nay, không phải Lý Bảo và Ngọc Tiểu Ất, mà là giữa La Chi Sĩ và Ngọc Tiểu Ất. Thần thấy La Chi Sĩ cũng chưa chắc có thể thắng. Triệu Cấu hừ lạnh một tiếng. Nếu đã như vậy thì đúng là mỏi mắt mong chờ. Trong lời nói hai người, hơi có chút mùi thuốc súng, giống như là đối chọi nhau. Đám người Yến Anh, Lý Cương không có nói, chỉ biết đứng bên cạnh lắc đầu cười khổ. Cũng khó trách được vì ai cũng biết Hoàng đế Huy Tông tuy xác lập Thái tử Triệu Hoàn, nhưng cũng không hài lòng lắm, thậm chí mấy lần đồng ý muốn phế Triệu Hoàn, lập người bên cạnh. Quan hệ cha con hai người, không được coi là tốt. Nhưng còn Triệu Cấu. Y cố tình giao hảo với Thái tử Triệu Hoàn, cho nên không tránh khỏi đối với Cao Cầu là sủng thần của Hoàng đế Huy Tông có ý đối địch. Cao Cầu tuy nói xử thế khiêm tốn, nhưng đối mặt với Triệu Cấu cũng không nhường bước. Tóm lại, giữa mối quan hệ quân thần, cha con này có chút lung tung rối rắm. Đột nhiên Triệu Cấu gọi nữ tử ở bên cạnh. Thái úy, chi bằng ta và ngươi đánh cược 10.000 quan có được không? Cao Cầu cắn chặt răng. Nếu Khang Vương đã có nhã hứng như vậy, tiểu thần nào dám không theo? Một câu nói làm mùi thuốc súng trong lầu càng đậm thêm. Kèm theo đó 3 tiếng chuông vang lên, Ngọc Doãn từ từ bước ra khỏi tinh thất. Chỉ thấy tóc hắn vén lên, nửa người trên cởi trần, nửa người dưới quấn một cái khố thêu hoa bằng tơ màu xanh nhạt. Hắn bước từng bước vững vàng lên hiến đài. Còn ở bên kia Lã Chi Sĩ cũng bước ra. Cách ăn mặc của y rất giống Ngọc Doãn, chỉ khác ở cái khố màu đen mà thôi. Hai người vừa bước ra, làm vang lên tiếng reo hò ầm ĩ dưới đài. Tiểu Ất tất thắng. Tiểu Ất ca huy vũ. Tiểu Ất ca, đánh chết đầu than đen đó đi. Một góc dưới đài, một đám cô gái tuổi thanh xuân ăn mặc quần áo hoa lệ, đang reo hò ầm ĩ. Cửa sổ phòng kế bên lầu 2 của điếm Lý Gia mở ra, để lộ 2 khuôn mặt thiên kiều bá mị. Một người là Phong Nghi Nô, còn lại rõ ràng là Lý Sư Sư. Hai người nghe tiếng reo hò dưới đài, tự nhiên nhìn nhau cười, khẽ gật đầu. Yến Nô hừ một tiếng, đột nhiên la lớn. Tiểu Ất ca, huynh nhất định phải thắng. Thái độ của nàng làm hai người Trần Đông, Lý Giật Phong không kìm nổi cười. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều reo hò ủng hộ Ngọc Doãn. Có lẽ chính là vì tiếng reo hò của đội quân tóc dài làm rất nhiều đàn ông trong lòng chua xót. Cộng thêm Ngọc Doãn tuy lưng đứng vững trên đài, nhưng chỗ cơ bắp dưới ánh lửa làm cho hắn thêm cường tráng khiến cho không ít người cảm thấy khó chịu. Công tử bột như ngươi, sao mà thắng chứ? Bát ca, tất thắng. Một tên lưu manh vung tay hô to. Lại làm cô gái bên cạnh liên tục mắng chửi. Ngọc Tiểu Ất. Sau đêm nay, xem ngươi còn dám kiêu căng. La Chi Sĩ nở nụ cười dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngọc Doãn. Nếu thông minh, thì bây giờ xuống đài, bằng không đừng trách bát gia hạ thủ vô tình. Ngọc Doãn lại cười. Nụ cười đó, dưới ánh lửa chiếu sáng, lại tỏ ra một ý vị siêu phàm thoát tục không giống bình thường. Nụ cười của hắn, lại làm cho những cô gái dưới đài phát ra tiếng thét chói tai. Bát ca nói đùa, trong tình hình như thế. Tiểu Ất thế nào cũng phải lĩnh giáo quyền cước của Bát Ca. Nhưng, nếu Bát Ca thua rồi, chỉ sợ càng mất thể diện. Tiểu Ất nói thẳng, nếu Bát Ca thua rồi, làm sao qua được gải lệnh sư chứ? Sắc mặt Lã Chi Sĩ trở nên lạnh lùng, dữ tợn. Tiểu Bát, đừng lôi thôi với hắn, cứ lo đấu cho tốt là được. Trên bên hiến đài, Lý Bảo thốt lên tiếng thét chói tai. Ý của lời nói đó chính là nói. Ngươi chỉ cần đấu cho thật tốt là thắng chắc. Vốn Ngọc Doan muốn kích phát tình cảm của Lã Chi Sĩ. Nào ngờ bị Lý Bảo hét một tiếng khiến cho ý đồ của hắn lập tức thành trở nên vô dụng. Hắn lại không làm gì được Lý Bảo. Chưa nói tới quy tắc không cấm Lý Bảo nói. Nhưng cứ như vậy, há chẳng phải là giúp cho Lã Chi Sĩ. Ngọc Doãn quay đầu nhìn bố thự. Nào ngờ Bố Thự quay đầu không thèm nhìn. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Ngọc Doãn lập tức có một dự cảm không tốt. Sự xuất hiện của Lý Bảo chắc sẽ thêm sự giúp đỡ cho Lã Chi Sĩ. Mà nhìn thái độ của Bố Thự thì dường như cũng thiên vị cho Lã Chi Sĩ. Cái này làm sao mà đấu được? Tâm trạng của Ngọc Doãn nhất thời hỗn loạn. Hây! Lã Chi Sĩ được sự chiếu cố của Bố Thự liền quát một tiếng, sau đó lại uống hai ngụm nước rồi phun lên đài. Ngọc Doãn mặc dù hơi rối nhưng cũng theo quy tắc uống tham thần nhạn. Sau khi uống xong, hắn lên đài đứng đối diện với Lã Chi Sĩ. Bố Thự cầm nhánh trúc, đứng giữa hai người. Sau khi tiếng chiêng vang lên, y lùi lại một bước, giơ trúc lên, bất thình lình vung xuống, đồng thời quát. Đánh! Còn chưa dứt lời, Lã Chi Sĩ liền giống như mãnh hổ xuống núi, lập tức hét lên mà vọt tới. Hai tay đồng thời giang ra, tạo thành thế liên hoàn thôi sân thủ, hung hăng bổ về phía Ngọc Doãn. Tiếng quát của Bố Thự rất bất ngờ, làm Ngọc Doãn có chút thất thần. Chờ lúc hắn lấy lại tinh thần thì đã mất thời cơ. Đối diện với chiêu liên hoàn thôi sơn thủ của Lã Chi Sĩ, hắn đưa hai tay chắn ngang trước người, đón lấy những đòn tấn công liên tiếp của Lã Chi Sĩ. Liên hoàn thôi sơn thủ tuy là bài học cơ bản, nhưng cũng là chiêu mà lực sĩ đô vật thường dùng nhất. Lã Chi Sĩ phát ra chiêu thôi sơn thủ có lực rất mạnh. Ngọc Doãn liền liên tiếp đỡ ba đòn thôi sơn thủ, không khỏi lui về phía sau 5-6 bước. Tuy nhiên hắn cũng hiểu thêm một chút đối với sức lực của Lã Chi Sĩ. Tiểu ớt không thích hợp. Đột nhiên Yến Nô nói. Đừng để quỷ trước bắt cướp tiên cơ. Dương Thái Hưng cũng chau mày, nhìn lên hiến đài thì thấy Lý Bảo áp trận. Sợ là bị tiểu quan tác đó quấy nhiễu tâm thần. Sắc mặt Yến Nô, lập tức khó coi. Đánh hay. Đánh hay. Trên đài, Ngọc Doãn và La Chi Sĩ quyền qua cước lại, cực kỳ phấn khích. Đối với Trần Đông và Lý Giật Phong mà nói, thì hai người không nhận ra sự ảo diệu, mà chỉ cảm thấy hai người đấu hay, thật là phấn khích. Nhưng dần dần, Trần Đông lại nhìn thấy nét mặt Yến Nô và Dương Tái Hưng trầm xuống. Y liền vội nhẹ nhàng kéo Lý Giật Phong một cái, rồi hỏi nhỏ. Cựu nhi tỷ, chẳng lẽ tiểu ớt không ổn? Yến Nô gật đầu. Thật là lạ. Tiểu ớt ca cũng coi như trải qua trăm trận chiến. Mặc dù trước đây không có gặp người giỏi, nhưng kinh nghiệm giao đấu lại hơn hẳn Nô ra. Nhưng hôm nay tiểu ớt ca lại tỏ ra có chút kỳ lạ, không chỉ là pháp đấu có chút mới lạ, nhìn qua càng giống như chưa từng giao đấu với ai bốn. Nếu không, sao huynh ấy có thể để cho Lã Chi Sĩ cướp được tiên cơ chứ? Ngọc Doãn đánh ở phố chợ nhiều năm, kinh nghiệm theo Lý mà nói phải rất phong phú. Nhưng bây giờ, nếu không phải tiểu ớt có sức lực kinh người thì chỉ sợ đã thua rồi. Sau lưng Phong Nghi Nô, có một tăng nhân. Người đó nhìn thế cuộc trên đài, cũng là hơi nhíu mày. Chương 90, đấu lực ý, hạ. Mạc Đại Lang Mạc Phi cũng giỏi đánh đúng không? Tuy không nhưng cũng có thể nhận ra được cao thấp. Như vậy chẳng phải. Tiểu quan tắc ở đây dường như có sự ảnh hưởng rất lớn với tiểu ất. Tăng nhân nói nhỏ một câu khiến cho hai người Phong Nghi Nô và Lý Sư Sư cao mày. Công kích của La Chi Sĩ chẳng khác nào mưa bay chớp giật. Lúc đầu y chỉ dùng hai tay tấn công rồi từ từ sử dụng cả tay lẫn trâu. Có tiểu quan tắc ở đây thật sự tăng thêm dũng khí và sự tin tưởng cho La Chi Sĩ. Chưa nói y còn có đòn sát thủ nên lòng tin càng trở nên vững chắc. Có sự tự tin thì quyền cước phát pháp lại càng thêm lưu loát. Theo tiếng hét to, La Chi Sĩ liền thi triển kim cương thối. Hai chân của y giống như hai cây búa với sức kinh người khiến cho người ta phải sợ hãi. Ngọc Doãn do hơi bối rối nên bị La Chi Sĩ làm cho phải lùi liên tục. Mấy lần hắn định áp sát nhưng đôi chân của La Chi Sĩ làm cho không thể tới gần. Đúng với danh hiệu quỷ cướp bát, công phu đôi chân của y quả thực là không hề tầm thường. Ngọc Doãn sử dụng đa la diệp thủ cố gắng lắm mới có thể hóa giải. Nếu kéo dài thời gian thì rất khó có thể chống đỡ nên bị cho đôi chân của La Chi Sĩ làm cho luống cuống. Chát chát chát. Ngọc Doãn dùng tay vỗ mạnh vào đùi của La Chi Sĩ. Tuy nhiên lực chân quá mạnh cũng làm cho tay của hắn phải run run. Vốn hắn định thuận thế sử dụng phân thân thác cốt. Nhưng còn chưa kịp thi triển thì La Chi Sĩ đã thay đổi chiêu thức. Chiến thuật bước, đã được La Chi Sĩ sử dụng vô cùng thuần thục khiến cho Ngọc Doãn không thể tận dụng quái lực của mình. Easy liên tục dùng đôi chân phá rối bước chân và sự phòng ngự của Ngọc Doãn rồi sau đó lại sử dụng thôi sơn trưởng để phát lấy. Chỉ cần Ngọc Doãn có chút sơ hở là y có thể giành được thắng lợi. Cái chiến thuật này đã được Lý Bảo dạy cho La Chi Sĩ vào ngày hôm qua. Lý Bảo đã từng giao thủ với Ngọc Doãn cho nên hiểu rất rõ quái lực của hắn. Nếu khôn, cho dù Ngọc Doãn có luyện tới tầng công phu thứ hai thì Lý Bảo cũng không để ý nhưng sức lực của Ngọc Doãn. Ngọc Doãn không thể áp sát thì công phu khó có thể thi triển. Thấy La Chi Sĩ từ từ chiếm được thế thượng phong, âm thanh cổ vũ Ngọc Doãn cũng từ từ yếu dần. Yếu Nô lo lắng tới mức dậm chân. Mấy lần định xông lên giải vây cho Ngọc Doãn. Có điều nàng bị Dương Tái Hưng ngăn lại. Cửu nhi tỷ đừng nội. mặc dù tiểu ớt ca rơi vào thế hạ phong nhưng còn chưa thua. Trước đây hai chúng ta đều biết rằng, mặc dù tiểu ớt ca trải qua trăm trận đánh nhưng phần lớn là với đám du thủ du thực, không thể sánh được với cao thủ thực sự. Lại thêm gần đây hắn thua Lý Bảo nên sự có mặt của y khiến cho hắn thêm áp lực. Nếu không có cơ hội giao đấu với cao thủ thì làm sao có được thân thủ tốt. Ta còn nhớ rõ trước đây theo ân sư học nghệ bị ân sư ném vào trong núi cho đánh nhau mới cọp, nhờ đó mà có được thành tựu như hôm nay. Nếu tiểu ớt ca qua được cửa này thì chẳng khác nào nước chảy thành sông, tiến bộ rất nhanh. Nhưng nếu không đánh nổi một tên La Chi Sĩ thì làm sao mà có thể tìm tiểu quan tắc để báo thủ. Cái này, Yến Nô trầm mặc. Mặc dù nàng biết Dương Tái Hưng nói rất có lý nhưng vẫn hết sức lo lắng. Có trời mới biết Ngọc Doãn có thể sống được không? Nếu không sống được thì sao? Trong lúc Yến Nô đang lo lắng thì Ngọc Doãn cũng từ từ bình tĩnh lại. Lý Bảo, ngươi đúng là tên khốn. Ý gì lợi hại nhưng ta không đấu với hắn. Ta chỉ đấu với La Chi Sĩ. Cho dù y có bao nhiêu thủ đoạn thì cũng làm gì được ta. Hơn nữa, mặc dù bộ thử có thiên vị nhưng trước mặt bao người thì y cũng không thể để cho Lý Bảo ra tay. Ta chỉ cần bình tĩnh, dựa vào những gì Cửu Nhi tỷ dạy cũng không khó để thắng. Có câu nói nhất tâm không thể nhị dụng. Ngọc Doan mới phân tâm, La Chi Sĩ liền phát hiện ra sơ hở lập tức sử dụng kim cương xuyên tâm cước quét về phía Ngọc Doan. Nói thì chậm nhưng diễn biến lại cực nhanh. Ngọc Doan thấy không thể né tránh liền dồn khí vào đan điền, hét lên một tiếng. Hắn giơ tay ngăn cản xuyên tâm cước của La Chi Sĩ. Có điều lần này, Ngọc Doãn không lùi nữa mà dồn sức vào đôi tay đột nhiên bổ về phía trước. Một tay của hắn sử dụng thế tạp đinh tấn công La Chi Sĩ. Tạp đinh cũng là một kỹ xảo có uy lực của đô vật, phối hợp với thần lực của Ngọc Doãn khiến cho La Chi Sĩ hoảng sợ vội vàng né tránh. Hay! Mạc Ngôn đột nhiên vỗ tay. Lý Sư Sư cảm thấy khó hiểu. Mạc Đại Lang! Tại sao lại khen ngợi? Chiêu tạp đinh của tiểu ớt có khí thế không hề tầm thường. Lúc trước hắn bị khí thế của Lý Bảo áp chế cho nên không thể hiện được bản lĩnh. Có điều bây giờ. Ha ha. Lý Nương Tử nhìn xem, trò hay đã bắt đầu. Có lẽ từ bây giờ, Tiểu Ất sẽ thể hiện bản lĩnh thực sự. Thắng bại còn chưa biết. Phong Nghi Nô cảm thấy chán nản. Sao cái trò vô bổ này mà các ngươi lại thích như vậy? Vốn nàng không phải là một người con gái thích đánh đấm. Thời gian nhàn rỗi chỉ thích được đàn một bản. Nhưng do Lý Sư Sư hiếu động, si mê đồ vật mà tới đây. Đáng tiếc Lý Sư Sư không có danh sư chỉ cho vì vậy mà chỉ biết xem còn không nhận ra được những biến hóa trong đó. Thấy Phong Nghi Nô không có hứng thú, Lý Sư Sư cũng không hề trách. Nàng chỉ cười nói. Nếu tỷ tỷ cảm thấy chán thì ngồi ăn chút trái cây. Tiểu mỗi cảm thấy chuyện đánh đấm rất hay. Trên hiến đài, Ngọc Doãn nhẹ nhàng vung cánh tay. Sau khi đỡ được một cước của La Chi Sĩ, cánh tay của Ngọc Doãn cũng phải run lên. Có điều bây giờ hắn đã hoàn toàn bình tĩnh. Nhìn La Chi Sĩ, Ngọc Doãn đột nhiên cất tiếng cười. Cười cái gì? La Chi Sĩ chợt dùng mình. Bát ca. Vừa rồi chúng ta mới chỉ tập thể dục. Hiện tại ta sẽ cho ngươi biết bản lĩnh của ta. Vừa nói, Ngọc Doãn vừa sải bước. Chân đang ở sau của hắn lập tức đá về phía La Chi Sĩ. Còn La Chi Sĩ thì nhíu mày đột nhiên cười lạnh. Sử dụng chân. Chẳng lẽ ngươi không biết ta nổi tiếng dựa vào cước pháp hay sao? Trong lòng nổi lên ý giết người, La Chi Sĩ vung cước đón Ngọc Doãn. Chỉ thấy Ngọc Doãn không hề hoang mang. Nhìn thấy La Chi Sĩ trả đòn hắn đột nhiên biến chiêu. Lần này, chiêu thức mà hắn sử dụng có tên là Cửu Phiên Tử. Đây là sát chiêu trong Bát Thiểm Thập Nhị Phiên. Chiêu thức này cũng nổi danh về cước pháp, yêu cầu khi đá chân trước phải trụ vững trên mặt đất. Cái này còn có một cách gọi khác là chặt đinh, để trọng tâm toàn thân dồn vào chân trước. Mũi chân bám đất, gót chân nhấc lên. Hai chân tạo thành một chữ đinh. Trong phút chốc, Ngọc Doãn di chuyển nhanh như chớp tung ra huyền ương cước, hậu đăng thối, hậu liêu thối, hậu thâu thối. Hạt tử thế. Từ từ, cước pháp của hắn được phóng ra như cơn bão mang theo sức lực cả vạn quân tấn công La Chi Sĩ. Luân phiên tấn công, hắn đánh cho La Chi Sĩ choáng váng liên tục né tránh. Mà dưới hiến đài, thấy Ngọc Doãn rơi vào thế hạ phong, đám con gái trở nên im ắng thì bây giờ lập tức lại vang lên những tiếng hoan hô rầm rộ. Đánh hay. Chương 91, Thông Tí Viên, Thượng. Lý Bảo thay đổi sắc mặt. Vẻ mặt tự nhiên của y ỉa vốn đang tự nhiên tới khi Ngọc Doãn hét to một tiếng rồi phản kích. Thì cho tới bây giờ trở nên tái xanh. Khuôn mặt Lý Bảo giống như biến sắc trong bừng tỉnh, thay đổi liên tục. Đối với Ngọc Doãn, Lý Bảo cũng không quá cố ý, nhiều nhất cũng chính là vì ân oán của đời trước, cho nên khi thấy Ngọc Doãn y cảm thấy không thoải mái. Lúc trước y bị Quách Kinh xúi giục, suýt nữa đánh chết Ngọc Doãn. Sau chuyện đó Lý Bảo cũng hơi có chút áy náy. Nhưng cảm giác áy náy này từ khi Ngọc Doãn sống lại, liền tan thành mây khói. Chỉ có điều nhìn con của kẻ thù. một tên bại tướng ngày xưa lăn lộn phát triển nhanh chóng, Lý Bảo càng cảm thấy khó chịu. Lần này, Ngọc Doãn và Lã Chi Sĩ tranh đấu. Vốn Lý Bảo không muốn nhúng tay, nhưng cháu họ của y là Lý Quan Ngư và Quách Kinh bên cạnh đâm chọc dụ dỗ, làm y cuối cùng cũng nhúng tay vào. Đánh thắng thì có thể diện. Lã Chi Sĩ có thể thua bất cứ người nào, nhưng không thể thua Ngọc Doãn. Đây là điều mà Lý Bảo nghĩ. Ngay từ đầu, Ngọc Doãn bị sự ảnh hưởng của Lý Bảo làm cho khí thế giảm xuống, bị Lã Chi Sĩ áp chế, Lý Bảo không có gì phải lo lắng. Sau đó Ngọc Doãn phản kích, nhưng Lý Bảo thấy đó cũng không phải chuyện lớn. Thân thủ của Lã Chi Sĩ, Lý Bảo rất rõ ràng. Nhưng không ngờ, sau khi Ngọc Doãn khí thế lên hẳn, lại đánh Lã Chi Sĩ không còn sức phản công nữa. Chu Đồng. Lý Bảo theo bản năng, liếc nhìn Yến Nô đang ở dưới đài. Một người có bản lĩnh như tông sư Chu Đồng, sau khi chết chẳng lẽ không có truyền thừa lại. Đúng vậy, chắc chắn là do con tiện nhân này đã truyền cho Ngọc Doãn nên mới có kết quả này. Cũng không biết lao nhân Chu Đồng sau khi chết để lại chân truyền là cái gì. Lúc này, Lý Bảo đang dậm chân tại một chỗ thắt. Nếu có được chân truyền của Chu Đồng, nói không chừng đi lại chùa Ngũ Long cũng là chuyện có thể. Trong ánh mắt của y hề vô tình lộ ra chút tham lam. Suy nghĩ của Lý Bảo nhất thời rời khỏi hiến đài, mà chuyển sang làm thế nào có được võ công của Chu Đồng trong tay Yến Nô. Còn Yến Nô cũng cảm giác được có người đang nhìn cho mình, trong lòng khẩn trương, nhất thời cảm thấy sởn tóc gáy. Nàng, ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Bảo. Đôi mày thanh tú không hỏi hơi trao lại. Cửu phiến tử là một loại biến hóa cùng sử dụng quyền cước. Trên trở xuống, trái trở phải, trước trở sau, âm trở dương, khuỷu tay trở tay, tay trở chân, hư thành thật, cương trở nhu v.v. Biến hóa ẩn chứa trong đó, một tay trở ba tay, ba bàn trở chín bàn. Đó chính là chỗ thâm thúy của cửu phiến tử. Lúc đầu Ngọc Doãn lãnh ngộ đường âm dương cương nhu, đối với âm trở dương, hư trở thật, cương trở nhu v.v. Biến hóa vận dụng vẫn chưa thành thạo. Các trường hợp biến hóa khác thì hắn đã luyện thành công. Hắn có căn bản rất tốt, luyện lên cũng chỉ là làm chút chuyện. Một loạt những tiếng động vang lên, Lã Chi Sĩ bị Ngọc Doãn giáng cho liên tiếp hơn 10 kích, làm y phải lùi lại liên tục, đặt mông ngồi xuống đất. Y phun ra một ngụm máu. Tiểu bác, xuất diệu thủ. Lý Bảo đang để hồn đi nơi khác, chợt nghe thấy tiếng hoan hô vang lên liền vội ngưng thần ngẩng đầu quan sát. Vừa thấy cảnh tượng đó, Lý Bảo không còn giữ được bình tĩnh nữa. Thua ai cũng được nhưng không thể thua Ngọc Doãn. Y vừa hét vừa đứng lên. Đồng thời, thân hình Lý Bảo dịch chuyển lên trước một bước, một đôi mắt hổ, nhìn Ngọc Doãn chăm chăm, giống như muốn phanh thây xé xác hắn. Chớ xem thường một bước này, bởi nó khiến cho Ngọc Doãn nhất thời cả kinh. Dù sao Lý Bảo cũng không phải người bình thường. Mặc dù hắn biết rõ y không thể ra tay, nhưng vẫn tạo ra áp lực cực lớn cho Ngọc Doãn. Thân hình Ngọc Doãn vừa dừng lại, Lã Chi Sĩ liền nhân lúc hắn đang sửng sốt, lộn người một cái. Nhưng giây khắc gã bật dậy liền nhanh chóng mang đặt một miếng sắt lên chân, Ngọc Doãn không có phát hiện ra. Còn tên bố thự thì cũng chỉ liếc nhìn Lã Chi Sĩ, rồi quay đầu đi. Tâm trạng của Lã Chi Sĩ nhất thời bình thường lại. Đây cũng là do Ngọc Doãn chưa có đủ kinh nghiệm. Liên hoàn cửu phiên tử, nếu là người khác thì có thể làm đối thủ không ngóc đầu dậy nổi. Một phần trong lòng Ngọc Doãn vẫn có một chút e ngại, thế cho nên tuy đánh Lã Chi Sĩ bị thương, lại không thể làm gã mất đi sức chiến đấu. Lúc Lã Chi Sĩ đứng dậy, dưới đài lập tức vang lên những tiếng reo hò. Bát ca thật tài giỏi, đánh hắn. Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã Lã Chi Sĩ cũng có một đám tùy tùng đi theo, càng không cần phải nói tới việc Quách Kinh Châm ngồi ở sau lưng. Yến Nô giận tí mặt, đứng ở dưới đài quát lớn. Lý Bảo. Ngươi là một lực sĩ có danh nhưng không ngờ vô lại như vậy. Một bước của Lý Bảo sinh ra sự ảnh hưởng với Ngọc Doãn, có lẽ người bình thường nhìn không thấy, nhưng không giấu được con mắt của Yến Nô. Thấy Tiểu Ất Ca có thể vừa thắng lợi, nhưng lại bị động tác của Lý Bảo mà mất cơ hội thì Yến Nô làm sao không tức giận. Trên lầu ba cửa hàng Lý gia, sắc mặt của Cao Cầu hết sức căm trầm. Đột nhiên, lão cười lạnh một tiếng nói. Đúng là có bản lĩnh. Thì ra Lý Bảo có tên tuổi to lớn như vậy. Thái úy sao phải tức giận? Có câu là binh bất tiếm trá. Theo ta thấy Lý Bảo có thể vận dụng binh pháp trong đó, quả là nhân tài. Triệu Cấu Tủng tìm cười, trong lòng như chút được gánh nặng. Nhu Phúc Đế Cơ vốn không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng tùy tùng bên cạnh lại có nhãn lực tốt liền nhìn ra thủ đoạn trong đó. Cửu ca, sao huynh nói như vậy? Lý Bảo rõ ràng lừa gạt. Còn bố thự biết rõ Lý Bảo lừa gạt, nhưng không căng ngăn. Cái này. Huyên huyên. Nếu Ngọc Tiểu Ất đó có bản lĩnh thật sự thì cho dù Lý Bảo phạm quy, Lã Chi Sĩ cũng không giành được phần thắng. Nhu Phúc Đế Cơ hừ một tiếng, đột nhiên xoay người nói với Yến Anh bên cạnh. Hương Yến tiên sinh. Tại sao đám người này có thể làm được chức bộ thử chứ? Yến Anh ngẩn người mà chỉ biết cười khổ. Nhu Phúc Đế Cơ. Đây là mâu thuẫn giữa quan gia và thái tử, cô việc gì kéo ta vào trong đó. Nhưng nếu như Nhu Phúc Đế Cơ mở miệng, Tiến Anh cũng không thể không tỏ thái độ. Thằng ngãi này cũng thật sự không được chờ sau khi kết thúc, hạ quan tự tra xét. Nhu Phúc Đế Cơ nghe thấy vậy mới cảm thấy hài lòng. Trên hiến đài, nghe thầy Yến Nô chỉ trích, Lý Bảo lại khẽ mỉm cười. Trải qua nhiều lần đại lễ hiến thánh, càng không nhớ rõ bao nhiêu lần tỉ thí với người khác nên Lý Bảo đã đạt tới cảnh giới yên tĩnh không gợn sóng, da mặt trở nên rất dày. Trên hiến đài, dùng các thủ đoạn. Nhớ ngày đó cha ngươi cũng dùng không ít thủ đoạn mới có tên tuổi sau này. Con danh kia thì biết gì? Trên hiến đài này thi đấu không chỉ là cách đánh, mà còn đủ loại thủ đoạn. Chu Đồng lão nhân tuy truyền chân pháp, nhưng không có truyền kinh nghiệm này. Nói như vậy, không chừng chỉ cần tốn ít chút sức lực, là có được chân truyền của lão nhân đó. Lý Bảo nghĩ tới đây, không những không giận, mà chậm rãi ngồi xuống. Y thì ngồi xuống, khiến Yến Nô lập tức không nói được lời nào, chỉ biết dậm chân, hổn hển nói. Hay cho một tiểu quan tắc không biết xấu hổ. Còn Dương Tái Hưng, thì nhíu mày. Lã Chi Sĩ lên tiếng, nhưng ánh mắt khi nhìn Ngọc Doãn lại thêm mấy phần ngưng trọng. Khá lắm Ngọc Tiểu Ất. Đây là ngươi ép ta. Sau khi bị Lý Bảo làm giật mình, Ngọc Doãn nhanh chóng trở lại bình tĩnh, nhìn Lã Chi Sĩ cười nói. Bát ca. Ta không tin ngài luôn may mắn như vậy. Lã Chi Sĩ lại nhe răng cười một tiếng. Ngọc Tiểu Ất, đừng khoe miệng lưỡi lợi hại, xem đấu. Giữa lúc nói chuyện, Lã Chi Sĩ đột nhiên dậm chân, quát một tiếng. Sức lực khổng lồ làm cho tấm gỗ dưới chân rung rung. Thân thể của Y Y đột nhiên như một manh hổ vồ, giang hai tay bắt lấy Ngọc Doãn. Còn Ngọc Doãn không chút hoang mang, lắc người né tránh, sau đó sử dụng xảo kình, nâng cánh tay của Lã Chi Sĩ đẩy ra ngoài. Nhưng gã chưa kịp phát lực, Lã Chi Sĩ bay lên cao, thân hình xoay vòng trong không trung, lúc một chân rơi xuống phát ra một tiếng nổ vang, đồng thời một chân quét ngang. Lã Chi Sĩ hét lớn một tiếng. Ngọc Tiểu Ất, để lại mạng cho ta. Một cước này mang theo sức lực kinh người, kéo theo một trận gió mạnh. Trong lòng Ngọc Doãn đột nhiên có gì đó cảnh báo, vội sải bước giơ tay chặn lại, định phá vỡ kim cương cước của Lã Chi Sĩ. Cước pháp của Lã Chi Sĩ lợi hại, nhưng cánh tay của Ngọc Doãn cũng luyện rất tốt. Trước đây mấy lần giao phong, tuy rơi xuống hạ phòng, nhưng không có chịu thiệt thòi lớn. Tuy nhiên lần này, trong giây khắc quyền cước giao kích, Ngọc Doãn nhất thời cảm giác không ổn. Con mắt của hắn bỗng dưng trợ to, vội vàng lùi lại sau dù như vậy, thì hắn vẫn chậm một bước. Chỉ nghe một tiếng động nhỏ răng rắc vang lên. Cánh tay của Ngọc Doãn lập tức bị bẻ gãy. Chương 92, Thông Tí Viên, Trung. Cánh tay gập xuống làm cho Ngọc Doãn đau đớn kêu to một tiếng, lùi lại phía sau mấy bước. Một tay nâng cánh tay bị gãy, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Còn Lã Chi Sĩ vừa thấy vậy thì nhất thời vui mừng, chân sắt tung ra liên hoàn, nhanh như tia chớp tấn công Ngọc Doãn. Thằng khốn thật can đảm. Dương Tái Hưng giận tí mặt, tung người định nhảy lên đài. Nào ngờ vừa đi hai bước, gã liền bị mấy lực sĩ Hoa Ca Bạc cản đường. Cuộc đấu chưa dừng, người không có phận sự, không được lên đài. Cúc ngay. Dương Tái Hưng cả giận nói. Các người chỉ biết ngầm đánh lén đả thương người ta. Thằng khốn kia có gì là hảo hán chứ? Không đợi Dương Tái Hưng động thủ, Yến Nô đã vung tay vô về hướng lực sĩ Hoa Ca Bạc. Lúc này, dưới hiến đài trở nên náo loạn. Rất nhiều người đều nhìn ra ảo diệu trong đó liền la hét om sòm. Còn trong cửa hàng Lý gia, Lý Sư Sư thì trong mày, đột nhiên quay đầu hỏi. Mạc Đại Lang. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mạc Nôn cười khổ nói. Có lẽ là Lã Chi Sĩ đã có động tác gì rồi nhưng trên hiến đài, thi triển thủ đoạn, cũng không phải là chuyện lớn. Tuy không phải dùng võ để thắng, nhưng vẫn trong quy tắc. Chỉ có điều Chu cô nương ra tay, lại làm Tiểu Ất không có cớ để nói. Đáng chết! Lý Sư Sư có chút nóng nảy. Đôi mắt trong veo như là nước mùa thu liền roi theo hình bóng đang tránh né trên đài. Sau một lúc lâu, cô hạ giọng nói. Nhân vật như vậy mà cũng được gọi là tiểu quan tác. Đối với cái này, Mạc Nôn không lời nào để nói. Trên hiến đài lấy thắng bại luận anh hùng, Ngọc Phi cha của Ngọc Doãn năm đó, cũng là bị đánh lén, cuối cùng chết. Tuy nhân gian đối với Ngọc Phi luôn khen ngợi, nhưng kết quả cuối cùng, thì vẫn là Ngọc Phi chết, Liêu Quốc thắng. Hôm nay nói Lã Chi Sĩ gian xảo, nhưng sau này có ai quan tâm tới chuyện đó. Phong Nghi Nô nhịn không được nói. Còn cho rằng tiểu quan tác cao thế nào, không ngờ cũng chỉ biết trong bóng tối dùng mánh khỏe. Gian xảo. Mạc Nôn chỉ biết cất tiếng cười khổ lấy một tiếng. Ngọc Doãn cố nén đau đớn, lui tới bên lề đài. Cửu Nhi tỷ, Đại Lang, đừng nóng nảy. Lúc này hai lực sĩ Hoa Ca Bạc đã bị Yến Nô đánh cho miệng phun máu tươi. Nghe thấy tiếng của Ngọc Doãn, nàng ngẩn người, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn lại. Tiểu Ất ca. Đây là chuyện của huynh và La Chi Sĩ, nàng đừng phá hỏng quy tắc. Giữa lúc nói chuyện, Ngọc Doãn nhảy bước tránh né, chui qua bên hông La Chi Sĩ. Chân quả Nạ Chi Sĩ đá trúng chỗ Ngọc Doãn vừa đứng, lập tức đâm tấm gỗ dày thủng một lỗ. Thấy công kích thất bại, Lã Chi Sĩ nhe răng cười độc ác, xoay người lại. Ngọc Doãn nhìn thấy Lã Chi Sĩ từng bước ép sát, nhưng chỉ có thể tránh, không thể ngăn cản. Những chiêu số quyền cước trước đây mà Yến Nô truyền cho Ngọc Doãn thì vào lúc này lại không thể thi triển được lấy một cái. Thấy tình hình này, có ai mà không biết có sự xảo trá ở đây. Không ít tỉ muội lớn tiếng quát mắng, nhưng bộ thự trên đài lại làm như không nghe thấy, không chút để ý. Thấy cước pháp của Lã Chi Sĩ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hung ác, Ngọc Doãn chỉ có thể liên tục lui lại. Đồng nhiên, dưới đài một đàn ông đứng dậy, nhìn lên đài mà hét lớn. Tiểu tặc Lã Chi Sĩ, ngang ngược như vậy. Tiếng hét to giống như sấm sét nổ vang. Nhưng đối với Ngọc Doãn và Lã Chi Sĩ mà nói, lại sinh ra tác dụng khác nhau. Lã Chi Sĩ như bị tiếng hét lớn đó làm giật mình, có chút hồn bay phách lạc, khiến cho thế công giảm theo. Còn Ngọc Doãn thì lại phân chấn tinh thần, cảm giác đau đớn trên cánh tay dường như cũng tức thời giảm đi rất nhiều. Thừa dịp Lã Chi Sĩ ngây người, Ngọc Doãn đột nhiên tiến lên, cánh tay trái gãy, còn tay phải. Chỉ thấy hắn cong lại, xoay người lấy bả vai làm điểm chống đỡ, cơ thể dướn lên lấy vai đè áp lên ngực Lã Chi Sĩ. Một cánh tay còn lại mạnh mẽ, xoáy lên Lã Chi Sĩ, liên tục mấy cái. Lã Chi Sĩ giống như một con diều đứt dây, trong tiếng hét thảm thiết mà bay ra ngoài hiên đài. Biến cố bất thình lình, làm Lý Bảo cực kỳ sợ hãi, vội vọt lên. Ngọc Tiểu Ất, ngươi muốn chết. Chỉ là không để Lý Bảo xuất thủ, người đàn ông dưới đài cũng đã nhảy lên, chắn trước mặt Ngọc Doãn. Hai tay giang ra, hướng về Lý Bảo chính là một cái tạp đinh. Mặc dù cùng là tạp đinh, nhưng người đàn ông xuất thủ có uy lực hơn Ngọc Doãn gấp bội. Lý Bảo hét to một tiếng, giơ tay gạt hai tay đối phương. Chỉ là, gạt thì gạt cánh tay của y cũng trở nên run run, thậm chí mất đi cảm giác. Sức mạnh của đối phương làm cho Lý Bảo khó có thể chống cự, phải liên tục lui lại mấy bước. Sau khi đứng vững, y hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Người đàn ông đó khoảng hơn 40 tuổi. Y mặc áo bào lớn màu xanh, thắt một cái dây lưng to. Trên cái dây lưng có đeo một cái ngọc bội đầu rồng cực lớn, cho thấy người đó có thân phận không bình thường. Lý Bảo. Từ lâu ta nghe nói ngươi kiêu ngạo, không ngờ lại kiêu ngạo như vậy. Bố thự hoảng sợ, vội vàng tiến lên, quát lớn. Ngươi là người phương nào? Sau đó, gã quát với Ngọc Doãn. Ngọc Tiểu Ất, chẳng lẽ người muốn phá hoại quy tắc trên hiến đài? Lại dám bảo người gây chuyện? Câu nói đó, nhất thời gây ra những tiếng xôn xao dưới đài. Lã Chi Sĩ bị ném xuống hiến đài, lúc rơi xuống đất bị té gãy chân nên giờ đang ôm cái chân rên rỉ. Cũng may là dưới đài có người đỡ gã, bằng không nhất định bị ném chết. Nghe thấy đối thoại trên đài cao, Lã Chi Sĩ nhe răng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Người tới lại cười lạnh một tiếng. Chùa Ngũ Long nội đẳng tử tam đẳng đường cát. Thấy Lý Bảo gian xảo, ta làm sao có thể đứng nhìn. Kẻ gù lưng như ngươi là thứ gải mà dám hò hét trước mặt ta. Rõ ràng là Lý Bảo động thủ trước, ngươi không đi tìm ý thì lại tới tìm Tiểu Ất gây chuyện. Tên gù, đừng cho rằng Ngọc Đại ca qua đời nhiều năm thì con trai của huynh ấy có thể để ai ức hiếp cũng được. Mặc kệ thế nào, Tiểu Ất cũng là con cháu chùa Ngũ Long ta, sao có thể bị đám lưu manh như ngươi quát. Còn không cút xuống cho ta. Sau này tự có bằng hữu của Ngọc Đại ca tìm người. Ngọc Doãn ngơ ngác chẳng qua, lúc nghe thấy ba chữ chùa Ngũ Long, lập tức hắn hiểu rõ lai lịch đối phương. Hoàng Thành nội đảng tử. Người này, dường như là bằng hữu của cha lúc còn sống. Mà tên bố thự kia sau khi nghe thấy người kia nói vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nghe đô vật này như thế nào? Có thể vào chùa Ngũ Long thì làm sao một tên bố thự nhỏ nhoi như ý thì có thể đối phó? Còn sắc mắt Lý Bảo cũng trở nên khó coi. Nếu tiền bối chùa Ngũ Long ở trước mặt, thứ cho Lý Bảo trí nhớ tệ đã có tội. Cho dù là Lý Bảo liều lĩnh tới mấy nhưng khi đối diện đường đường một nội đảng tử, cũng không dám quá tùy tiện. Người kia cất tiếng cười lạnh, xoay người nhìn Ngọc Doãn một cái, đột nhiên cười nói. Ngươi rất được chỉ có công phu thật sự quá tệ làm mất mặt cha của ngươi. Sau này phải dụng công thêm, nếu có chỗ khó, thì đến tìm ta. Nhà của đường cắt ta chính là ở Khỏa Thị Tử. Chỉ cần hỏi thì có thể tìm ra nhà ta. Đường cắt. Trong trí nhớ Ngọc Doãn lại không có ấn tượng với người này. Chẳng qua là nếu y hề mở miệng, hơn nữa lúc nãy còn có ân cứu mạng, trên lễ nghi, Ngọc Doãn tất nhiên không thể thất lễ. Hắn liền thưa dạ, cảm tạ đường cát. Thông tin viên, đường cát. Lý Bảo đột nhiên kêu lên thất thanh. Nhìn kỹ, đường cát đùng là có phần giống vật khỉ, đặc biệt là đôi tay to dài khiến người ta chú ý. Chương 93, thông tin viên, hạ. Lúc này Hiến Nô và Dương Tái Hưng đã chạy lên hiến đài đỡ Ngọc Doãn. Nghe thấy tiếng nói của Lý Bảo, Hiến Nô ngẩn người rồi thốt lên. Ông chính là thông tí viên đường cát. Cửu nhi tỷ, nhiều năm không gặp đã trở thành một đại cô nương xinh đẹp rồi. Lý Bảo biết người này, Yến Nô cũng biết người này, điều này chứng tỏ đường cát không phải nhân vật bình thường. Nàng lập tức cảm tạ đường cát lần nữa, sau đó cũng không đợi bộ thự đó phán định thắng bại, xoay người đi ngay. Trên thực tế, còn cần phán định sao? Lúc này Ngọc Doãn vẫn đứng trên hiến đài, còn Lã Chi Sĩ nằm trên đất không thể đứng lên, thì thắng thua đã hoàn toàn rõ ràng. Đường Cắt là người rất lợi hại sao? Không rõ lắm, nhưng từ lâu rồi, ông ấy theo cha học qua một chút quyền cước, cho nên có chút ấn tượng. Nghe cha nói, người này cũng rất giỏi, nhưng do tính tình thuộc loại lòng lang dạ sói, sát tính nặng một chút. Sau khi cha chết, Ý Lì cũng rất ít khi xuất đầu lộ diện. Nếu không phải ông ta tự nói, Nô cũng sắp quên người này. Người này quả là lợi hại, nếu không nhờ một tiếng quát vừa nãy của ông ta, Tiểu Ất thật sự gặp nguy hiểm. Đó là công phu gì? Không biết. Ta chỉ cảm thấy có chút giống sư tử hống của Phật Môn. Ngọc Doãn được Yến Nô nâng đỡ, tập tễnh đi xuống đài. Ngay lúc hắn định rời khỏi, lại thấy Tưởng Thập Ngũ dẫn người đến đột nhiên ngăn chặn lối đi của mình. Thập Ngũ ca. Có chuyện gì vậy? Ánh mắt của Tưởng Môn Thần hết sức phức tạp, nhìn Ngọc Doãn từ trên xuống dưới một lúc lâu, sau đó thở dài, móc từ trong ngực áo ra một tấm bài bằng đồng đưa cho Ngọc Doãn. Tiểu Ất thật tài giỏi, ngay cả Lã Chi Sĩ cũng không phải là đối thủ. Chịu thua, ta nhận thua. Theo quy định trước kia, chúng ta xóa bỏ khoản nợ trước đây, từ đây về sau Tiểu Ất có thể giết heo ở phủ Khai Phong, tự lập môn hộ. Ngươi cầm lấy tấm bài bằng đồng này, cho dù quan phủ hỏi thì cũng không có chuyện gì. Ngọc Doãn ngây ngẩn cả người. Đối với người như Tưởng Thập Ngũ, hắn thật ra cũng không hiểu lắm. Người này có lẽ hứng hách, có lẽ tùy tiện, nhưng căn cứ vào chuyện này cho thấy, ngược lại Ý là một người có trách nhiệm. Nếu vậy ta xin tạ ơn Thập Ngũ ca. Nhưng Thập Ngũ ca yên tâm. Ta giết heo, chỉ dùng cho nhà ta. Ngoại trừ cửa hàng nhà ta, Tiểu Ất tuyệt đối sẽ không phân phối cho cửa hàng khác. Sau này vẫn xin Thập Ngũ ca chiếu cố thêm một chút. Tưởng Thập Ngũ nghe vậy, cũng sửng sốt. Một lát sau, đột nhiên Ý mỉm cười. Tiểu Ất đúng là người trượng nghĩa. Cái tình nghĩa này, ta nhận. Chờ sau khi thân thể khỏe hẳn, Thập Ngũ lại mời Tiểu Ất uống rượu. Tới lúc đó giáp mặt đền tội, sau này chúng ta là huynh đệ. Dứt lời, hai người nhìn nhau mà cười ha hả. Đi thôi. Sau khi Ngọc Doãn lui xuống đài, Cao Cầu cười tủm tỉm đứng dậy, chắp tay với Triệu Cấu. Khang Vương. Cho dù có nhiều thủ đoạn tới mấy thì cuối cùng không thể sánh với bản lĩnh thật sự. Hôm nay được Khang Vương nhường rồi, nếu sau này có cơ hội, chúng ta lại luận bàn. Một chữ tiền vừa ra khỏi miệng, ý nghĩa của Ý cũng được biểu đạt rõ ràng. Triệu Cấu cũng chỉ có thể cố gắng mỉm cười. Thái úy đi thong thả, đợi khi ta trở về sẽ bảo người đưa 10.000 quan tới quý phủ. Vậy, cáo tử. Cao Cầu dẫn theo Cao Nghiêu Khanh, chậm rãi đi xuống lầu. Cha! Tại sao lại đối địch với điện hạ như vậy? Cần gì khách khí với ông ta? Mà bây giờ mâu thuẫn giữa quan gia và thái tử rất sâu, phần lớn là do ông ta ngầm xúi giục. Thời gian này, cũng không cần phải nhìn sắc mặt ông ta. Chúng ta đứng bên phía quan gia, mới là chính lý. Đúng rồi, không ngờ Ngọc Tiểu Ất đúng là một người tài giỏi, cả thuộc hạ Lý Bảo dở thủ đoạn cũng nhận ra, lại còn thắng gã. Hắn đúng là không đơn giản. Nói xong, Cao Cầu liền lộ sự mệt mỏi. Cao Nghiêu Khanh biết, cha không muốn nói nữa. Nhưng Y Lì vẫn thầm suy nghĩ, rốt cuộc Ngọc Doãn có gì đáng được Cao Cầu xem trọng. Có thật là tình hương hỏa như cha nói, làm quan tới chức vị như Cao Cầu, cái gọi là tình hương hỏa thật sự không có lấy một chút ích lợi. Cái chuyện này có lẽ còn có cái gì khác. Ví dụ như Đường Cát. Trong đầu Cao Nghiêu Khanh lóe lên một suy nghĩ, giống như bắt được cái gì. Y quay người nhìn hiến đài trống vắng, ánh mắt trở nên suy tư. Nhìn theo bóng dáng cha con Cao Cầu rời khỏi, Triệu Cấu trong lòng hận tới nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Y thể hiện vẫn hết sức thản nhiên. 10.000 quan, 10.000 qua đấy. Trong lòng Triệu Cấu như đang rỉ máu. Cựu ca, nhớ đưa cây đàn đại thánh di âm đấy. Hả? Nhu Phúc Đế Cơ cười hì hì kéo cánh tay của Triệu Cấu. Cựu ca muốn quỵt nợ à? Nói đùa. Cựu ca quỵt nợ khi nào? Và lại, nếu Huyên Huyên thích thì cho dù cựu ca đập nồi bán sắt cũng phải tạo. Hì hì, vậy thì tốt. Nhu Phúc Đế Cơ nở nụ cười ngây ngô, khiến cho Triệu Cấu không biết làm sao. Đàn đại thánh di âm đấy. Đó chính là đàn cổ đại thánh di âm. Nếu đem ra chợ bán thì ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn quan. A đầu này, so với Cao Cầu còn đắt hơn. Ngọc Tiểu Ất, Ngọc Tiểu Ất chết tiệt. Sau khi Triệu Cấu tỉnh táo lại, không khỏi giận chó đánh mèo chút giận lên Ngọc Doãn. Y thì tuy là hoàng tử, hơn nữa giao hảo tốt với Triệu Hoàn, nhưng suy cho cùng vẫn không phải là chính thống. Mẹ của Triệu Cấu tên là Vi Tiểu Kiều, vốn chỉ là thị nữ bên cạnh Trịnh Hoàng hậu. Sau đó Hoàng đế Vi Tông sủng ái Kiều Mị Mị. Vi Tiểu Kiều có giao hảo tốt với Kiều Mị Mị nên mới được Hoàng đế Vi Tông sủng hạnh. Nhưng Hoàng đế Vi Tông cũng chỉ sủng hạnh một lần, thì không còn hứng thú nữa. Nhưng tuy chỉ là một lần, Vi Tiểu Kiều sinh ra Triệu Cấu, mới được chức vị huyện dung. Lại nói, địa vị của Triệu Cấu ở trong lòng cha con Huy Tông có chút xấu hổ, thậm chí sự sủng ái còn không bằng Triệu Thúc Hướng của Ngụy Vương. Người bên ngoài thấy Triệu Cấu dáng người khôi ngô, khí độ bất phàm. Nhưng trên thực tế thì sao? Trong lòng Triệu Cấu không xem trọng lắm. Sớm muộn gì cũng phải xử lý Ngọc Tiểu Ất. Trên mặt nở nụ cười, nhưng trong lòng y lại vô cùng oán hận. Ngọc Doãn cũng không biết rằng mình vô tình đã đắc tội Triệu Cấu hoàng đế Cao Tông tương lai. Lúc từ cửa hàng Lý gia ra ngoài, lập tức những tiếng hoan hô vang lên ầm ĩ, rất nhiều tỷ muội vừa reo hổ vừa chạy về phía hắn. Thậm chí có người còn tạo dáng, ném cho hắn ánh mắt quyến rũ. Ngọc Doãn không quan tâm lắm tới chuyện này, thậm chí hắn còn thầm kêu khổ. Vì hắn cảm giác được, bàn tay nhỏ bé đang đỡ hông mình liên tục siết chặt. Quay đầu nhìn, hắn có thể thấy Yến Nô đang thở phì phì. "Cửu Nhi tỷ, chúng ta về thôi." "Dạ." "Đúng rồi, cây đàn ta mua đâu?" Trần Đông đeo túi đàn trên lực nhưng chóng bước tới. "Tiểu Ất, huynh muốn cây đàn hỏng này làm gì?" "Cái này chờ lát nữa nói với huynh." Nói xong, Ngọc Doãn liền bảo Dương Tái Hưng nhận lấy túi đàn từ tay Trần Đông. Rõ ràng là hắn lo lắng Trần Đông nhìn ra manh mối, không chịu buông tay. Càng như vậy, Trần Đông càng hiếu kỳ. Không chỉ Trần Đông, ngay cả Lý Dật Phong cũng cảm thấy ngạc nhiên. Ngọc Doãn không phải là người hẹp hòi, sao lần này chẳng lẽ, cây đàn đó có cái gì sao? Cùng với Trần Đông nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều không giấu được sự nghi hoặc. Phải biết, hai người hắn lúc trước khi nhìn thấy cây đàn đó đều nhất trí cho rằng Ngọc Doãn mắc lừa. Nhưng suy nghĩ kỹ càng, Ngọc Doãn có trình độ nhạc luật cao thâm như vậy, sao có thể cả sơ hở rõ ràng đó cũng không nhận ra? Không đúng, trong này nhất định có vấn đề. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên có người bước tới chặn đường. Tiểu Ất, quả nhiên là hảo hán. Ngọc Doãn ngẩng đầu nhìn, lập tức ngạc nhiên. Sao Mạc Đại Lang ở chỗ này? Huynh! Sao lại thế này? Người đàn ông trước mặt ăn trang phục tăng nhân chính là Mạc Nôn của chùa Đại Tướng Quốc. Nghe thấy vậy gã liền cười ha ha, chắp hai tay. A-di-đà Phật, bần tăng vốn là người xuất gia, ăn mặc thế này có gì lạ? Ông là người xuất gia. Ngọc Doãn nói được một nửa liền dừng lại. Hắn muốn nói ông là người xuất gia chạy tới ngõ giết heo tìm nữ nhân. Nhưng lại nghĩ, trong thủy hử chuyện không phải còn có Hoa Hòa Thượng không kiêng kỵ thức ăn mặn. Mạc Nôn tìm nữ nhân dường như cũng chẳng có gì lạ. Chỉ có điều hắn vẫn luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Đại lang có gì chỉ giáo? Á, mời Tiểu Ất rời bước, có người muốn nói chuyện với Tiểu Ất. Ngẩng đầu nhìn, hắn chỉ thấy gần với cây cầu bắc ngang, có một chiếc xe ngựa đang dừng ở đó. Ngọc Doãn do dự một chút, liền nói với Mạc Nôn. Nếu là Mạc Đại Lang ra mặt, thì đi một chuyến bốn. Cửu Nhi tỷ, bọn muội ở đây chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Yến Nô có chút không muốn, nhưng cũng không dám làm mất mặt Ngọc Đồ Ản trước mặt mọi người. Cứ như vậy, Ngọc Doãn theo Mạc Nôn đi tới bên cạnh xe ngựa. Hắn chưa kịp lên tiếng, thì thấy tấm màn xe được kéo lên. Ngọc Doãn nhìn vào xe, nhất thời ngây dại. Chương 94, cánh tay thơm, thượng. Vào giờ hợi trong ngày, một vầng trăng sáng treo cao, dọi xuống mặt sông Kim Thủy phản chiếu những gợn sóng lan tan, làm lay động lòng người. Người con gái mặc trang phục màu trắng ngồi ngay ngắn trong xe, đưa đôi mắt giống như vui mừng lại không phải vui mừng. Hai bên má là hai lúm đồng tiền. Nàng ngồi trong xe nhã nhặn trầm tĩnh mà đoan trang. Ngọc Doãn vừa nhìn thấy người con gái đó trong đầu lập tức nhớ tới một câu thơ trong Hồng Lâu Ngộng, tiếu lệ nhược tam xuân chi đào. Thanh tố nhược cửu thu chi cúc, đẹp tựa đào rộ tháng 3. Nhã dường tháng 9 cúc ra. Một mỹ nữ ngồi ngay ngắn trong xe nhìn giống như Quan Âm, làm người ta cảm thấy tôn kính. Trong lúc Ngọc Doãn quan sát cô gái này thì nàng cũng đang hiếu kỳ nhìn hắn. Nói thật, lúc này Ngọc Doãn quả thật có chút sốc xếp, đặc biệt là cánh tay treo trước ngực càng làm người ta cảm thấy thú vị. Cô gái không kìm được bật cười khúc khích thành tiếng. Nhưng nụ cười này, lập tức làm hai mắt Ngọc Doãn sáng lên. Đầu óc chuyển động cực nhanh, Ngọc Doãn khẽ không người. Nghe qua đại danh Lý Nương Tử, không ngờ hôm nay vừa gặp mới biết lời đồn không sai. Trước đây được sự giúp đỡ của Lý cô nương ta vẫn chưa có thể báo đáp. Hôm nay gặp nhau, thật sự xin cảm tạ Lý nương tử. Dứt lời, Ngọc Doãn khom lưng vái chào. Cô nương đó là ai? Một người con gái như vậy ở phủ Khai Phung có được mấy người? Lý sư sư. Không hề nghi ngờ, cô gái trước mặt chính là người đứng đầu trong nghề ca hát, xinh đẹp vang danh Đông Kinh. Ngoại trừ nàng ra, Ngọc Doãn quả thật không nghĩ còn người nào sánh được. Nhìn nàng có sự quyến rũ và đoan trang hợp cùng một chỗ. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho một người phong lưu tài tử như Hoàng đế Huy Tông điên đảo. Thiếu nữ áo trắng nở nụ cười. Làm sao Tiểu Ất biết nô là ai? Nói như vậy cũng đã thừa nhận thân phận của cô. Ngọc Doãn liền cười, chỉ vào ngực, ý đó là nói, đừng hỏi nguyên nhân, ta cũng chỉ là đoán mà thôi. Nhưng động tác bình thường này lại làm Lý Sư Sư sinh ra hiểu lầm. Nàng hiểu sang thản hắn đang nói, tâm đầu ý hợp thông hiểu một chút à. Chỉ là hai người đều không có nói ra, Lý Sư Sư thoáng chút hoang mang, chợt tỉnh táo lại, liền hồi phục lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có. Nô giúp là muốn Tiểu Ất chuyên tâm viết phổ. Nhưng không ngờ Tiểu Ất lại chạy đi tham gia chuyện này. Cái này, Ngọc Doãn không biết làm sao đành phải cười khổ. Không phải Tiểu Ất muốn. Chuyện này thật là có chút bất đắc dĩ. Đúng là có chút bất đắc dĩ không? Lý Sư Sư hơi nhướng mày, dịu dàng nói. Nếu đã như vậy, sao không tới lầu Phan? Nghi Nô luôn khen ngợi Tiểu Ất với Nô. Nàng nói như có được Tiểu Ất, năm sau lầu Phan nhất định sẽ giành được giải nhất. Tuy Nghi Nô chỉ là một cô gái, nhưng cũng có chút thể diện. Tới đó, Tiểu Ất có thể tinh tâm viết phổ, luyện đàn. Còn những chuyện khác tự có người giải quyết cho Tiểu Ất. Ngọc Doan ngây ngẩn cả người. Cái này con nên xem là lôi kéo không? Nhưng hắn nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu cự tuyệt. Không phải Tiểu Ất đắn đo, mà sợ phải phụ lòng mỹ ý nương tử. Chơi đàn là sở thích của Tiểu Ất trong lúc rảnh rỗi. 3 năm chi kỹ, một ly trà thơm là đã đủ. Còn chỗ ca hát mua đó. Lại là chỗ tranh danh lợi, vào dễ, ra lại khó. Tiểu Ất lo lắng, nếu tới những chỗ như vậy, chỉ sợ mất đi phương hướng. Chẳng được như hôm nay, lúc vui vẻ tấu một khúc, lúc đau buồn tấu một khúc. Ta tự chơi đàn của ta, lo chi người khác nói này nói nọ. Có như vậy mới có thể sống vui vẻ, mới có thể chơi đàn hay lại không lạc mất phương hướng. Lý Sư Sư nghe thấy thế thì trầm mặc. Chỗ ca hát mua giải trí, chính là nơi tranh giành danh lợi sao? Nói tranh giành danh lợi đúng là rất hay. Mỗi một người vào trong đó, bất luận nam hay nữ, đều không phải đang theo đuổi danh lợi sao? Có thể thấy Ngọc Doãn thật sự không phải là từ chối, mà là phát ra từ nội tâm. Ánh trăng chiếu lên đầu cầu, mông lung, nhưng lại làm cho thái độ lúng túng của Ngọc Doãn giảm bớt đi nhiều, càng thêm mấy phần tự nhiên khí khái. Liêu Tam biến lưu luyến thanh lâu, nhưng đó là do bất đắc dĩ. Còn Ngọc Doãn có lẽ mới thật sự là một người khoái hoạt tiêu dao. Nếu so với Liêu Tam bị hiển thải dường như hắn có mấy phần cao minh. Phì, 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 chỉ một kẻ giết heo bán thịt, sao nô lại đi đánh đồng hắn với Liêu Tam biến, thật là tội lỗi, tội lỗi. Lý Sư Sư vội lắc đầu, như muốn vứt bỏ ý niệm hoang đường. Đúng rồi, ta ngăn cản hắn không phải để nói chuyện phiếm mà còn có chuyện quan trọng nói với hắn. Nghĩ đến đây, Lý Sư Sư thu lại tâm tình, nhẹ giọng nói. Tiểu Ất, nô biết huynh có tài học không tầm thường. Nhưng hôm nay, huynh đã chuốc lấy họa. Cuộc chiến của huynh và Lã Chi Sĩ, nô nghe người ta nói, Khang Vương Điện Hạ và Cao Thái Úy thách đấu với nhau. Sau đó, Khang Vương thua 10.000 quan. Khang Vương nhìn thì như một người khoan dung độ lượng nhưng thật sự rất hay tính toán so đo. Nếu không phải chuyện quan trọng, thì sắp tới đừng có làm chuyện gì náo động. Gần đây huynh quá thu hút sự chú ý, không tránh được có người ôm lòng bất mãn, trong lòng ngầm phá hoại huynh. Khang Vương. Ngọc Doãn cả kinh, không khỏi có chút mờ mịt. Khang Vương là ai? Hắn đương nhiên biết, hơn nữa hắn còn biết sau này vị Khang Vương Điện Hạ sẽ trở thành hoàng đế. Người đó chính là vị Cao Tông Triệu Cấu. Đang yên đang lành, sao lại chọc phải người này? Ngọc Doãn thầm cười khổ. Lập tức hắn liền thở dài. Đa tạ Lý nương tử. Nếu không được nương tử nói cho Tiểu Ất biết, suýt chút nữa rước họa vào thân. Cánh tay này. Thế nào rồi? A, cái này không đáng ngại. Lý Sư Sư do dự một chút, cánh tay thon mềm cầm một tờ giấy đưa cho Ngọc Doãn. Nô biết một vị thần y có y thuật cao minh, từng làm ở Thái Y Y Thự. Chỉ là người đó có tích cách quái dị, trêu chọc kẻ thù, thế nên bị cách chức quan. Người này bây giờ ở trong chùa Thiên Thanh, tên An Đạo Toàn, cả ngày giả ngây giả dại. Huynh đi hỏi thăm thì biết, huynh giao tờ giấy này của nô cho ông ấy sẽ ra tay, làm cánh tay Tiểu Ất sớm ngày hồi phục. À, đa tạ Lý nương tử. Cứ như vậy nhé. Tiểu Ất sớm về nghỉ ngơi đi. Sau này nếu có chuyện, có thể tới chùa Đại Tướng Quốc, nhờ Mạc Đại Lang nói cho nô biết. Nếu có thể giúp đỡ, nô nhất định không từ chối. Ngọc Doãn vội chìa tay ra, cầm lấy tờ giấy. Nào biết lúc này, người đánh chiếc xe ngựa đó đột nhiên vọt nhanh, làm chiếc xe ngựa chồm lên một cái. Lý Sư Sư nghiêng người, thét lên, suýt chút nữa từ trên xe té xuống. Cũng may Ngọc Doãn nhanh tay lẹ mắt, vội chia một cánh tay ra, đỡ lấy cánh tay của Lý Sư Sư. Lúc cuối xuân, xiêm y lìa đang mỏng. Qua lớp quần áo mỏng manh đó, hắn có thể cảm nhận được làn da mềm mại của Lý Sư Sư. Xoé gì? Tên đánh ngựa vội vàng kéo cương giữ yên xe ngựa. Cô nương! Không sao chứ? Không sao, không sao. Mặt của Lý Sư Sư lập tức đỏ lên. Cô vội vàng rút tay khỏi bàn tay Ngọc Doãn, nhưng vẫn không quên nói một tiếng. Đa tạ Tiểu Ất, nô cáo tử. Nói xong, nàng liền kéo màn che xuống. Bàn tay mềm mại, ấm áp và có mùi thơm thoang thoảng. Ngọc Doãn nhìn theo xe ngựa lên cầu, ngây người như đang nằm ngộng. Tiểu Ất ca. Bên hai vọng tới tiếng gọi của Yến Nô, Ngọc Doãn mới hồi phục lại tinh thần.
Vừa nãy là ai?
A, Lý cô nương phường Trấn An trước đây ngân lượng chúng ta mượn, là của cô nương ấy.
Cô nương ấy cũng xem cuộc đấu lúc nãy, thấy huynh bị thương nên mới giới thiệu một vị thần y để cho huynh.
Cửu nhi tỷ, chúng ta về thôi.
Sáng mai, chúng ta hãy đi thăm thần y để.
Yến Nô mở to đôi mắt, nhìn Ngọc Doãn hồi lâu, lúc này mới gật đầu.
Vậy, chúng tôi cáo từ trước.
Hai người Trần Đông và Lý Dật Phong tiến lên từ biệt Ngọc Doãn.
Ngọc Doãn lại cảm tạ một phen, rồi mới ai nấy về nhà.
Theo dòng sông Kim Thủy chảy vào cửa Kim Thủy, mấy người Ngọc Doãn đi một cách chậm rãi.
Do cánh tay hắn không thuận tiện, đi cũng không nhanh lắm.
Dương Thái Hưng thật sự là không kiên nhẫn liền cùng cha mẹ đi trước, dọn dẹp bên quan âm viện, chờ Ngọc Doãn về nhà.
Còn Yến Nô và Ngọc Doãn dịu dắt chậm rãi đi.
Ven đường thỉnh thoảng lại có người chào hỏi Ngọc Doãn.
Mỗi một người biểu hiện rất nhiệt tình.
Có mấy tên lưu manh, càng kêu la muốn đi theo Ngọc Doãn, nhưng bị hắn từ chối một cách khéo léo.
Trải qua trận chiến này, ảnh hưởng từ trận thua Lý Bảo sẽ giảm tới mức nhỏ nhất.
Dù sao sau lưng hắn xuất hiện một nội đằng tử chùa Ngũ Long.
Lai lịch của Đường Cắt to hơn nhiều so với Lý Bảo, hơn nữa còn có bối cảnh quan lại thì làm sao Lý Bảo dám địch.
Chương 95, cánh tay thơm, hạ.
Ngọc Doãn có chỗ dựa vững chắc như vậy, chỉ cần hắn muốn, rất nhanh có thể lôi kéo được một đám lưu manh.
Thậm chí ở phố Mã Hành, sẽ không có người tới tìm hắn gây sự nữa.
Thậm chí loại nhân vật như Quách Kinh, cũng không uy hiếp được Ngọc Doãn.
Chấm đã.
Ngọc Doãn đột nhiên dừng bước lại.
Yến Nô kinh ngạc nhìn hắn.
Tiểu Ất ca, sao vậy?
Vừa nay Lý cô nương đó nói, thần y thì tên An Đạo Toàn.
Yến Nô cười nói.
Tiểu Ất ca, và Lý cô nương nói chuyện, Nô lại không ở bên cạnh, sao biết thần y thì ở đó tên gì?
Nhưng tên An Đạo Toàn thì thế nào?
Chỉ cần ông ta y thì thuật cao minh thì được.
Nếu là Lý cô nương giới thiệu, chắc chắn sẽ không tệ.
Không phải, huynh không phải nói ý này.
An Đạo Toàn, ngôi sao trong.
Thùy hừ chuyện.
Hoa đà đương thời chẳng phải tên là An Đạo Toàn sao.
Nhưng Ngọc Doãn biết, cái gọi là 108 tướng Lương Sơn, phần lớn là chuyện xưa hư cấu.
Tống Giang quả thật khác người, hơn nữa cũng quả là tên trộm ngang ngược thiên hạ.
Tuy không phải 108 tướng, mà là 36 trộm lớn Đông Kinh.
Sau khi Ngọc Doãn tái sinh, còn đặc biệt hỏi thăm tình hình chuyện này.
Có thể xác định, trong số tên trộm lớn Đông Kinh này, cũng không có thần y lìa nào.
Nhưng An Đạo Toàn này chẳng lẽ cùng tên khác người?
Chỉ là trùng hợp.
Ừ, cũng có thể.
Lý Sư Sư không phải là nói An Đạo Toàn này là người của Thái Y Y Thự, sau đó đắc tội quyền quý, bị giáng chức quan, bây giờ giả ngây giả dại ở chùa Thiên Thanh.
Nếu y thì thật là 36 tên trộm lớn Đông Kinh, Lý Sư Sư nhất định có điều nhắc nhở.
Không sao, chỉ là cảm thấy cái tên này thú vị.
Thú vị?
Yến Nô vẻ mặt mờ mịt.
Cô thật sự là không thể hứng thú với cái tên An Đạo Toàn.
An Đạo Toàn, rất thú vị sao?
Nghĩ tới đây, Yến Nô không khỏi nghi hoặc lắc đầu.
Về đến nhà, đã là giữa giờ hợi.
Cha con Dương Nhập Cửu và Dương Tái Hưng đang bận rộn trong sân, còn Trương Nhị Tỷ đang nấu nước, châm đèn.
Cánh tay của Ngọc Doãn bị đá gãy, đã sưng không thành hình dạng, chỗ vết thương lộ ra màu tím bầm.
Cũng may sau khi thí võ xong, kịp thời xử lý, dùng kẹp cố định cánh tay, làm cho chỗ vết thương không đến mức chuyển biến xấu.
Thân là người luyện võ, khó tránh va chạm một chút. Yến Nô trong phòng có không ít nước thuốc.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng cho Ngọc Doãn, bôi nước thuốc lên, cố định lại.
Trong ánh mắt, nước mắt long lanh.
Yến Nô nâng cánh tay Ngọc Doãn, nhẹ giọng nói.
Tiểu Ất ca, đau không?
Đau.
Đau vô cùng.
Đặc biệt là lúc này thay thuốc, tư vị đó thật làm Ngọc Doãn.
Nhưng, nước thuốc chu đồng để lại dường như có chút hiệu quả. Sau khi bôi lên, chỗ vết thương có chút mát, làm tan không ít đau đớn.
Không sao, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi.
Lã chi sĩ đó cũng không ổn đâu.
Từ chỗ cao như vậy té xuống, thế nào cũng phải tổn thương gân cốt một thời gian.
Trước đó chúng ta còn đánh gã mười mấy quyền, sợ là lúc này, đang nằm trên giường không động đậy nổi, so với gã có đáng là gì.
Đàn ông luôn muốn tỏ ra kiên cường.
Lúc này dù đau chết cũng không kêu rên.
Giang có một buổi tối cũng thật sự đói bụng, may trong nhà có chút đồ ăn, Trương Nhị Tỷ kéo Dương Nhập Cửu đi vào nhà bếp bận rộn.
Mà Ngọc Doãn thì bảo Dương Tái Hưng lấy túi kia ra. Lại bảo Yến Nô mang đèn dầu tơi đặt ở trên bàn.
Lấy chiếc đàn cổ trong túi ra, Ngọc Doãn và Dương Tái Hưng cẩn thận đặt lên bàn.
Nhẹ tay nhẹ tay.
Dương Tái Hưng muốn không khẩn trương, nhưng bị Ngọc Doãn nói thì lập tức căng thẳng lên.
Tiểu Ất, rốt cuộc đây là cầm gì?
Dưới ánh đèn, đàn cổ bị dập vỡ càng bộc lộ ra khí chất cổ xưa.
Ngọc Doãn bảo Yến Nô cầm một cái bàn trải nhỏ, sau đó lại mang tới một chiếc khăn mềm khô ráo, nhẹ nhàng lau bụi đã tích tụ trên cây đàn.
Phượng Ngạch hơi bị tổn hại,
vài chỗ ở dây cung có xuất hiện vết rạn. Chỗ Nhạc Sơn và Quan Giác đều có dấu vết tổn hại, nhưng trên cơ bản còn có thể chữa phục hồi lại được. Trong lòng Ngọc Doãn tính toán giản lược, đàn cầm này nếu như sửa tốt thì ít nhất cũng phải mất hơn 100 quan, bởi vì niên đại quá xa xưa, chỗ tổn hại lại nhiều, cần phải chữa ngay. Mặt bản này bảo tồn rất khá, xem ra chủ nhân trước đó đã tốn không ít tâm tư. Cửu Nhi tỷ, muội nhìn vẫn gỗ bằng gỗ này, chính là được chế tạo bởi gỗ sam lâu đời, ít nhất cũng phải có mấy trăm năm, ta ước chừng đàn cầm này e rằng còn thọ cực kỳ lâu. Chỉ có điều chiều dài của cầm này có chút kỳ lạ, hơi dài hơn một chút. Đàn cổ này cao gần bằng một người. Dựng thẳng lên thì gần như bằng Ngọc Doãn. Loại này nhỏ nhưng lại có chiều dài không giống như các loại đang lưu hành. Trong phong tục thông từng có ghi lại, cầm dài 4 thước 5 tấc, mà bác Tống tới này thì lấy tiêu chuẩn dài 3 thước 6 tấc để đánh giá và lại khác biệt với cầm được chế tạo tại đời đường. Nhưng cầm ở trước mặt lại dài gần 1 thước 8, gần như là gấp đôi loại thời đường. Cho dù là so sánh với đàn cổ thời Ngụy Tấn thì cũng có sự khác nhau rất lớn. Tiểu Ất Ca, đàn này sao lại dài như vậy? Yến Nô hạ giọng nói. Ta cũng từng thấy một số đàn ngọc, dường như không hề giống với đàn này. Hay là đúng như lời Lý Đại Lang, đây là một phế cầm. Có bao giờ Cửu Nhi tỷ thấy một phế cầm mà mặt trên lại làm bằng gỗ sam trên 100 năm và loại gỗ thượng đẳng để làm đấy chưa? Cái này. Ngọc Doãn dùng một tay day day hai gò má. Hơn nữa muội xem nước sơn này là loại nước sơn thượng đẳng, chờ chút, hình như là sơn son. Muội xem chỗ này đi, thủ công cực kỳ tinh tế, không phải là do tay thợ thủ công bình thường. Nếu là phế cầm, cần gì phải hao tốn nhiều tinh thần như vậy? Chủ nhân trước đây của đàn này hẳn là cực kỳ yêu quý nó cho nên giữ gìn rất tốt. Chỉ là sau đó không biết vì sao lại rơi vào nhân gian, khiến ngọc quý bị bụi che lấp mới trở thành bộ dạng bị tàn phá như này. Nhưng thể cầm vẫn bảo tồn tốt như trước. 8 thước 1 tấc, 8 thước 1 tấc. Ngọc Doãn rơi vào trầm tư. Tiểu Ất Ca mau nhìn, ở đây hình như có chữ viết. Ở đâu? Ngọc Doãn vội nhìn theo ngón tay Hiến Nô chỉ. Thấy phía trên long chỉ có một đại ấn hình vuông hai bên, mà ở dưới còn có một con dấu nhỏ hơn. Tuy rằng chữ viết trên con dấu hơi mờ nhưng vẫn còn có thể nhìn ra hình dáng. Ngọc Doãn cau mày nhìn kỹ, rồi lại cười khổ lắc đầu liên tục. Ta không biết đây là chữ gì, cũng không nhìn ra rốt cuộc là thể thư gì. Ngay cả Ngọc Doãn cũng không biết, vậy thì Yến Nô và Dương Tái Hưng lại càng không biết. Ba người nhìn nhìn, rất lâu Ngọc Doãn mới lắc đầu, đứng dậy nói. Rốt cuộc đàn này có lai lịch ra sao cũng không vội tìm hiểu. Quan trọng là mang nó đi sửa lại, từ từ nắm lấy, ta nghĩ chắc cũng có thể tìm được chút dấu vết. Yến Nô nói, chắc cũng phải như thế. Trước tiên thu dọn đi đã bốn. Đại Lang giúp nào, chúng ta cất cầm vào phòng. Dương Tái Hưng đáp lời, cùng Yến Nô nâng đàn lên. Nhưng ngay lúc hai người định bỏ đàn cổ vào trong phòng Ngọc Doãn, chợt nghe Ngọc Doãn kêu lên. Khoan đã. Hắn bước nhanh về phía trước, nhìn kỹ vài lần. Ta từng nhớ trong một quyển sách sử ký từng có ghi rằng có một ngọc cầm 8 thước 1 tấc. Cầm chế được ghi lại trong sử phần lớn là thời Tiền Tần. Chẳng lẽ đàn ngọc này là đàn cổ thời Tiền Tần? Tiểu Ất, Tiền Tần là gì? Dương Tái Hưng ngẩn ra hỏi một câu. À, Tiền Tần chính là trước Tần Thủy Hoàng. Hoa! Dương Tái Hưng hét to, làm Yến Nô giật mình tay run lên suýt buông tay. Vậy chẳng phải là có ngàn năm rồi? Yến Nô tức giận dở khóc dở cười. Đại Lang đặt cầm xuống đã. Cầm hơn 1000 năm, nếu hỏng rồi thì ngươi bồi thường không nổi đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Dương Tái Hưng lập tức khẩn trương lên. Lúc trước y còn cảm thấy Ngọc Doãn nhìn sai, mua được một phế cẩm. Nhưng hiện tại Dương Tái Hưng không dám khinh thị nữa. Tuy rằng không rõ giá trị của đàn cổ này nhưng đàn cổ hơn ngàn năm trước. Ông trời ơi, sợ là cũng phải có giá trị mấy ngàn con đi. Ngọc Doãn lập tức mỉm cười. Nếu đây thật sự là Tiền Tần chế tạo, mấy ngàn con lư, ngay cả sở cũng không được đó. Hắn nói xong, chỉ huy Dương Tái Hưng và Yến Nô đem cầm bỏ vào trong phòng. Rồi sau đó thật cẩn thận dùng một tấm vải đắp kín. Lúc này, Trương Nhị Tỷ ở bên ngoài gọi mọi người ăn cơm. Lúc này Ngọc Doãn mới bị Yến Nô lôi kéo lưu luyến rời khỏi phòng. 3. Ăn cơm xong, Dương Nhập Cửu và Trương Nhị Tỷ mang theo Dương Tái Hưng quay lại xưởng làm thịt. Trong nhà chỉ còn lại hai người Yến Nô và Ngọc Doãn. Rất rõ ràng, Yến Nô rất hưng phấn. Ngọc Doãn đánh thắng Lã Chi Sĩ, xem như đã vượt qua một cửa ải khó khăn cuối cùng, đồng thời còn lấy được lại quyền lực đồ tể heo hơi. Vậy thì việc kinh doanh trong nhà càng thêm thịnh vượng. Nếu không phải Ngọc Doãn bị thương thì chuyện này đã vô cùng viên mãn. Đêm đã khuya nhưng Yến Nô vẫn hưng phấn lôi kéo Ngọc Doãn để nói chuyện. Tiểu Ất Ca, chúng ta còn phải đi Hàng Châu sao? Việc này. Đại thể Ngọc Doãn hiểu được ý của Yến Nô. Mà việc làm ăn đang phát triển, hơn nữa còn lấy được tư cách đồ tể heo hơi, cuộc sống của hắn và Yến Nô ở Khai Phong nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. nếu không có Tĩnh Khang chắc chắn chính xác như vậy. Vừa nghĩ tới Tĩnh Khang, Ngọc Doãn lại không yên. Nên nói cũng đã nói. Nhưng có tác dụng bao nhiêu, Ngọc Doãn thực không rõ ràng lắm. Hắn cảm giác chỉ cần Hoàng đế Huy Tông còn tại vị thì chỉ sợ cũng khó mà tránh khỏi tai họa này. Vốn đi Hàng Châu cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng hôm nay nghe Lý Sư Sư nói, bản thân mình không ngờ đã đắc tội với Triệu Cấu. Trời ơi, vậy tương lai Hàng Châu kia trở thành đô thành của Nam Tống, chạy tới Hàng Châu chẳng khác nào rơi vào tay Triệu Cấu sao? Lúc đó, Triệu Cấu đã không còn là Triệu Cấu nữa, mà là con gia. Chỉ sợ Hàng Châu cũng là nơi thị phi, vậy thì còn muốn đi Hàng Châu sao? Ngọc Doãn do dự một chút, hạ giọng nói. Việc đi Hàng Châu, tạm thời gác qua một bên. Cho dù là muốn đi thì cũng phải tìm được người thích hợp đi dò đường. Mặc dù tiểu thất đáng tin cậy nhưng ta cũng từng thăm dò hắn, cảm giác dường như hắn không muốn rời khỏi nơi này. Nếu hắn không muốn, chúng ta đành phải tìm người khác nói chuyện. Ta không nói đi, cũng không nghĩa là sẽ không đi. Dù sao trong lúc nhất thời cũng không tìm được người đến đó, vậy thì tạm thời gác lại. Ngọc Doãn không nói hết nhưng Yến Nâu nghe lại có chút thay đổi chủ ý. Trong nội tâm Yến Nô đương nhiên cũng không muốn rời khỏi Đông Kinh để tới một nơi có cuộc sống không hề quen thuộc. Tuy nhiên đề xuất trước đó của Ngọc Doãn, nàng cũng không tiện cự tuyệt, nay Ngọc Doãn nói gắt lại, rất hợp với tâm ý của Yến Nô, nên nàng lập tức tươi cười rạng rỡ. Hàng Châu dù có tốt, cho dù có Tây Hồ tuyệt đẹp thì sao sánh được với Khai Phong phồn hoa. Đúng vậy. Ngọc Doãn không phản bác. Mặc dù Tây Hồ rất đẹp, nhưng sao sánh với Đông Kinh mộng hoa. Nhưng nên làm thế nào để ngăn cản trận tai họa kia? Nghĩ đến sự kiện đó, trong lòng Ngọc Doãn lại thấy nặng trịch, đầy áp lực. Chân trời bay tới hai đám mây đen đang chậm rãi tới gần. Nói vậy ngày mai là một ngày đầy mây, Ngọc Doãn ngẩng đầu nhìn trời cao đen như mực, trong lòng còn tối đen hơn. Như thế cũng tốt, lại có mỹ nhân trong lòng. Theo lý mà nói, đây vốn là một đêm phong hoa tuyết nguyệt, nhưng Ngọc Doãn lại không hề thấy thi vị. Yến Nô tựa vào lòng hắn, bất giác đã ngủ. Nhìn mỹ nhân say ngủ trong lòng, Ngọc Doãn nảy sinh một sự thương tiếc. Mặc kệ thế nào cũng phải làm cho Cửu Nhi tỷ sung sướng. Chỉ có điều trong tình hình như này, quả thật hắn cũng không biết mình có làm được điều đó không. Mặc dù hắn có danh tiếng, nhưng thân phận vẫn còn thấp, thậm chí còn có nhiều việc biết rõ kết quả mà lại không thể làm được gì. Nên làm thế nào mới phải? Nên làm thế nào để danh tiếng của mình lớn hơn để có thể kinh động đến quan gia? Ngọc Doãn dựa vào khung cửa nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Trong thoáng chốc, dường như hắn đứng trên tường thành Khai Phong, trước người là một cây đàn cổ. Dưới thành là Triệu Triệu hùng binh. Mượn tiếng đàn cổ sâu kín, tiếng đàn vang lên quanh quẩn giữa đất trời, xa xa, nhiều đội quân kim như hung thần ác sắt đang tới gần. Chương 96, cảnh tượng này rất quen thuộc, thượng. Giết. Ngập trời biển máu, thiên địa nhuộm đỏ. Dường như toàn bộ thế giới đều bị máu tươi thẩm thấu, Ngọc Doan đứng ở giữa đồng trống, cầm trong tay một con dao mổ lợn, điên cuồng bổ chém. Người nữ chân từ bốn phương tám hướng vọt tới, giống như thủy triều. Những gương mặt xấu xí dữ tợn lần lượt hiện lên không ngừng trước mặt Ngọc Doãn. Ngọc Doãn gần như chết lặng, dao mổ heo đã bị mẻ lưỡi, toàn thân vết thương chồng chất, máu nhuộm áo bào. Giết hết nữ chân cẩu. Ngọc Doãn lớn tiếng rít gào. Chỉ thấy một người nữ chân hung tợn đánh về phía hắn, cây thương lớn trong tay đâm ra liên tục. Ngọc Doãn lắc mình tránh khỏi thương lớn, dao mổ heo rời khỏi tay, chém bổ vào mặt người nữ chân, một chùm máu tươi phun tung tóe trên mặt. Giết giết giết. Ngọc Doãn gầm rú, vung thương lớn cao thấp tung bay. Ngọc Tiểu Ất. Bên hai chợt nghe có tiếng người gọi tên của hắn, Ngọc Doãn nhìn lại nơi có giọng nói, từ xa xa trên bình nguyên trống trải xuất hiện nhất tòa đài cao. Yến Nô bị trói ở trên đài cao, bên cạnh là một người, bộ mặt nhìn không rõ. Dưới đài cao kia là đống củi đốt, hơn 10 người người nữ chân cầm trong tay cây đuốc, đang cười to cùng dại. Quách Thiếu Tam. Ngọc Doãn nhìn một cái là nhận ra, không ngờ Quách Kinh lại đứng ở trong đám người nữ chân. Hắn ta đang nghe răng cười độc ác với Ngọc Doãn. Miệng lẩm bẩm không nghe được đang nói cái gì. Mà trên đài cao, Yến Nô thê lương gọi. Đại ca ca, đừng lo cho muội. Ngọc Tiểu Ất, để mạng lại. Từ bên trong thiên quân vạn mã giết ra một viên đại tướng nữ chân. Đại khảm đao trong tay hùng hổ nên mặt mà tới. Đó chẳng phải là Lý Bảo sao? Ngọc Doãn sau một lúc ngây người thì Lý Bảo đã tới trước mặt, vung đại đao lên đánh tới trước mặt Ngọc Doãn. Cũng không biết là nguyên nhân gì, tại thời khắc này, Ngọc Doãn đột nhiên phát hiện cả người mình cứng đờ, không thể né tránh được. Trơ mắt nhìn đại đao kia hạ xuống. Tiểu Ất ca, Tiểu Ất ca. Ngọc Doãn bỗng dưng mở to mắt, thấy Yến Nô đang lo lắng ở trước mặt mình. Yến Nô. Hắn không hiểu một loại kích động như nào, một tay ôm Yến Nô vào lòng. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Yến Nô bị hành động bất thình lình của Ngọc Doãn làm cho hoảng sợ, theo bản năng đặt hai tay lên vai Ngọc Doãn, nhưng chợt ngón tay chậm rãi bung ra, ôm lấy lưng Ngọc Doãn, áp gương mặt xinh đẹp vào ngực Ngọc Doãn. Trong lòng có chút ngượng ngùng, cũng có chút kinh ngạc. Tiểu Ất Ca làm sao vậy? Chẳng lẽ gặp thác mộng mà trở nên điên cuồng như vậy? Tuy nhiên cánh tay Tiểu Ất Ca thật sự có lực, cảm giác này cũng rất tốt. Sau một lúc lâu, Yến Nô khẽ khàng. Tiểu Ất Ca, huynh làm sao vậy? Hóa ra là mộng. Đây thật sự là một cơn ác mộng hỗn độn mà. Ngay khi Ngọc Doan ôm lấy Yến Nô thì đã tỉnh táo lại, vừa rồi chỉ là một giấc mộng mà thôi. Lưng áo đẫm mồ hôi lạnh, nghe Yến Nô thì thầm, lúc này hắn mới thật sự tỉnh hẳn, vội buông Yến Nô ra. Là một giấc mộng, một ác mộng. Ác mộng đáng sợ thế sao? Ta mơ thấy. Ngọc Doan đột nhiên ngừng bặt. Giấc mộng này quá hoang đường, sao ngay cả cảnh tượng thần điêu hiệp lữ cũng xuất hiện. Còn đại ca ca chẳng lẽ ta là dương quá sao? Tuy nhiên dường như đúng thế, lúc đó chẳng phải ta chỉ có một cánh tay. Ngọc Doan nghĩ đến đây cảm thấy rất vô lý, liền hạ thấp giọng nói. Không có gì, chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ kỳ lạ mà thôi. A, trời cũng đã sáng rồi, Cửu Nhi tỷ, chúng ta dọn dẹp chuẩn bị ra cửa hàng đi. Yến Nô khẽ mỉm cười. Một người đàn ông nằm mơ mà cũng có thể sợ đến vậy. Tiểu Ất Ca, hôm nay huynh đừng đi đâu nữa, bên kia nhất định rất loạn. Hơn nữa, chẳng phải Lý cô nương giới thiệu một vị thần y gì đó sao? Huynh qua đó xem, tiện thể đến phủ Khai Phong thăm dò tứ lục thục một chút, thuốc ấy vẫn luôn lo lắng cho huynh. Ồ, muội không nói, suýt nữa ta quên mất. Yến Nô chỉnh trang lại quần áo, xoay người đi đến phòng bếp. Nhớ là tối hôm qua ngủ ở ngưỡng cửa, sao lúc này lại nằm trên giường? Ngọc Doãn ngồi ở trên giường vẫn như đang ngộng. Ánh mắt quét qua đàn cổ trên bàn, hắn đột nhiên lắc lắc đầu, đứng lên lẩm bẩm. Những chuyện lộn xộn này thật sự là cổ quái. Cổ quái sao? Người ta thường nói ngày nghĩ gì đêm về nằm ngộng. Ngọc Doãn cảm thấy lúc này cục diện vẫn chưa yên ổn, cộng thêm trong nội tâm vẫn âm thầm lo sợ, cho nên mới có ác mộng cổ quái đó. Nhưng làm thế nào để tránh được? Ngọc Doãn gãi gãi đầu, trong lòng khổ sở. Ngoài cửa, Yến Nô đã rửa mặt xong, còn lấy ra một bàn chải đánh răng bằng lông heo rất đơn sơ. Bàn chải đánh răng này vốn là chủ ý của Ngọc Doãn, chỉ là sau đó việc quấn lấy người làm hắn căn bản không có thời gian mà để tâm đến nữa. Nhưng lại không ngờ hắn chỉ đưa ra ý tưởng, Yến Nô lại cho là thật. Sau đó đã cùng Trương Nhị tỷ mày mò hơn một tháng đã thật sự làm ra thành phẩm, dùng mảnh xương làm tay cầm để đánh răng, luộc lông mao heo lên, tẩy sạch mùi, sai đó dùng 5 đến 10 cái thành một đốm, buộc lên mảnh xương, dùng dây nhỏ buộc cố định thật chắc đã tạo ra được một bàn chải đánh răng đơn giản. Dựa theo cách nói của Yến Nô, công nghệ này cực kỳ đơn giản, hơn nữa phí tổn cũng không nhiều. Nhưng Ngọc Doãn sau đó đã không còn lòng dạ nghĩ đến chuyện này nên đã gác sang một bên. Tuy nhiên, thành phẩm làm tốt đã trở thành đồ dùng hàng ngày trong nhà. Chấm chút muối, Ngọc Doãn đứng ở cửa rửa mặt. Mà Yến Nô thì bận rộn trong nhà bếp nấu ăn. Tiểu Ất, Tiểu Ất. Ngoài cửa đột nhiên vọng đến tiếng gọi, sau đó hai người Trần Đông và Lý Dật Phong kích động xông vào sân. Đêm qua ta và Đại Lang dở sách cổ, trong sử ký có ghi lại, tiền tần tần chế 8 thước 1 tấc, 8 thước 1 tấc. Còn nữa ta. Trần Đông vừa vào cửa đã ồn ào. Nhưng nói được một nửa thì thấy Ngọc Doãn đang cầm bàn chải đánh răng đặt ở trong miệng liền ngây ra. Tiểu Ất, ngươi làm gì vậy? Đánh răng. Ngọc Doãn trả lời qua quýt, sau đó cầm lấy cốc nước xúc xúc miệng, nhổ nước xuống đất. Hả? Rất rõ ràng Trần Đông vô cùng có hứng thú với bàn chải đánh răng. Y Lê bước lên cầm lấy bàn chải đánh răng, nhìn trái nhìn phải, sau đó còn đặt trước mũi để ngửi. Thứ này là ngươi làm sao? Ngọc Doãn nhếch miệng cười lộ ra hàm răng trắng tuyết. Sao? Muốn à? 5 đồng một cái, 30 ngày sẽ thấy hiệu quả. Trần Đông lập tức mất hứng. Huynh đệ của ta, sao lại nhắc đến tiền xa lạ vậy? Ngọc Doan vốn đùa vui, thấy Trần Đông như vậy lập tức mỉm cười, chụp lấy bàn chải đánh răng từ trong tay Trần Đông. Ta đã dùng rồi. Cũng không phải bảo bối gì, nếu ngươi thích thì cầm 2 cái về, nhìn bộ dạng thế kia chẳng ra thể thống gì. Ngươi nhìn Đại Lang người ta trầm ổn hơn rất nhiều. Lý Dật Phong đứng bên nhếch miệng cười, tuy nhiên ánh mắt cũng vô cùng tò mò nhìn chiếc bàn chải đánh răng kia. Ngươi vừa nói 8 thước 1 tấc. Ha ha, chính là phế cầm mà hôm qua ngươi mua đó, phỉ, không phải là pha cầm, không chừng chính là đồ cổ tiền tần đó. Thấy Ngọc Doãn chưa hiểu, Lý Dật Phong nói. Hôm qua sau khi ta cùng Thiếu Dương trở về đã cùng nghiên cứu sách cổ. Có ghi lại tiền tần chế tạo cầm là 8 thước 1 tấc, sau đó chúng ta lại tra xét phong tục thông có ghi lại 2 danh cầm tiền tần, một là Sở Trang Vương chế tạo đàn ngọc nhiễu lương, tuy nhiên Sở Trang Vương chế tạo nhiễu lương lại không phù hợp với cây cầm kia. Mà một cây cầm khác có tên là Hiệu Trung, tương truyền do Chu Đại chế tạo, Thượng Đại Phu Tấn Quốc là Bá Nha từng sử dụng, về sau cây cầm này lại được Tề Hoàn Công đoạt lấy. Hiệu Trung âm sắc to, ngân dài giống như tiếng chuông, kèn. Tương truyền Tề Hoàn Công từng lệnh cho bộ khúc tấu bằng sừng châu, còn ông ta dùng Hiệu Trung để hô ứng, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Mà cây cầm trước mắt dường như rất giống với cây cầm hiệu trung, không biết có đúng không?
Hiệu trung.
Nhiễu lương. Đây chính là hai trong tứ đại danh cầm mà đời sau thường nhắc tới. Hai cây cầm khác, một là lục hỷ, được Tư Mã Tương như thời Tây Hán sử dụng, từng tấu khúc Phụng Hoàng cầm nổi tiếng, một cây cầm khác tên gọi là Tiêu Vĩ, là đại nho Thái Ung thời Đông Hán chế tạo. Tuy nhiên ở hậu thế, tứ đại danh cầm này đã trở thành truyền thuyết, ít nhất Ngọc Doãn chưa bao giờ nhìn thấy vật thực, chẳng lẽ đây thật sự là hiệu trung? Đàn cổ tiền tần chưa hẳn là hiệu trung nhiễu lương, tuy nhiên giá trị cũng không kém gì. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngọc Doãn cũng đầy kích động.
Hiệu trung?
Quá mơ hồ. Ngọc Doãn chưa từng nghĩ đến phương diện này. Ba người vội vàng đi vào phòng ngủ đứng trước cây cầm thì thầm trao đổi. Thượng hỏa, ngũ hành tôn hỏa đức triều nhà Chu. Nước sơn quét trên cầm này màu đỏ, chắc hẳn liên quan đến triều Chu rồi. Chỉ có điều chữ trên cầm này thì không bằng như này, để đại lang cầm về thỉnh giáo Lương Khê tiên sinh. Lương Khê tiên sinh học vấn hơn người, chắc hẳn sẽ biết. Mà đáng tiếc đức phủ kia nay lại làm quan ở Truy Châu, bằng không đã có thể thỉnh giáo rồi.
Đúng rồi, nghe nói Lý Nương Tử cũng rất hiểu biết về cầm sao.
Sao không đến thăm hỏi thỉnh giáo Lý Nương Tử? Trần Đông nói chuyện mà nhảy ngược lung tung khiến Ngọc Doãn nghe mà chẳng hiểu gì.
Đức phủ là ai?
Đó là Triệu Minh Thành con trai của Triệu Tướng Công. Tiểu ất cũng đã đọc qua từ của Lý Nương Tử, sao lại không biết đức phủ vậy?
Triệu Minh Thành ư?
Ngọc Doãn lập tức bừng tỉnh hiểu ra, Lý Nương Tử mà theo lời Trần Đông nói không phải là Lý Sư Sư, mà là Lý Thanh Chiếu Lý Dịch An nhất đại tông sư.
Ngọc Doãn hiểu ra, lại cười khổ nói.
Ta chưa từng gặp Lý Nương Tử, sao có thể đến nhà?
Ngươi chưa từng gặp Lý Nương Tử.
Thật vậy sao?
Lý Giật Phong lộ vẻ cổ quái.
Nhưng Lý Nương Tử lại rất tán thưởng Tiểu ất, trước đây từng bàn luận về bài thơ đăng đại của Tiểu ất. Hơn nữa Lý Nương Tử còn ở trước mặt gia phụ tiến cử Tiểu ất làm việc tại Thái Nhạc Tự.
Hả?
Ngọc Doãn giật mình. Trong ấn tượng của hắn thì hắn chưa từng gặp Lý Thanh Chiếu. Nếu có gặp thì chắc chắn trong trí nhớ sẽ có, nhưng...
Hắn ra sức lắc đầu.
Chỉ là ngẫu nhiên sáng tác ra tác phẩm hay được Lý Nương Tử thừa nhận. Nhưng làm việc tại Thái Nhạc Tự, thật không dám nhận.
Từ sau khi Đại Thịnh Phủ bị phế truất, Thái Nhạc Tự vẫn được bảo toàn.
Mà nhắc đến cũng trùng hợp, Thái Nhạc Tự này thuộc quản lý của Thái Thường Tự, mà phụ thân của Lý Dật Phong lại chính là Thái Thường Thiếu Khanh.
Nếu Lý Thanh Chiếu thật sự muốn tiến cử nhân tài thì nhất định phải thông qua Lý Cương.
Nói cách khác, chuyện mà Lý Dật Phong nhắc tới chắc chắn là thật. Nhưng đối với Ngọc Doãn mà nói thì lại vô cùng đáng nghi.
Vô công bất thụ lộc.
Đang yên lành tự dưng Lý Thanh Chiếu tiến cử mình, chỉ sợ trong đó không hề đơn giản.
Chương 97, cảnh tượng này rất quen thuộc, chúng.
Muốn dập lấy chữ trên đàn sẽ rất khó khăn.
Đàn này phải rửa sạch, dập trên giấy cũng đòi hỏi yêu cầu cao.
Cho nên chỉ trong chốc lát cũng không thể xác định được lai lịch của đàn này nên ba người đành thôi.
Yến Nô đã làm xong bữa sáng, Trần Đông và Lý Dật Phong cùng ở lại dùng, trên bàn cơm. Đột nhiên Trần Đông hỏi.
Tiểu ất, nay ngươi coi như cũng có chút danh tiếng, sao trong nhà ngay cả một quyển sách cũng không có?
Không bằng như này, lát quay về nhà đại lang mang một ít sách đến nhà ngươi.
Việc này.
Ngọc Doãn do dự không muốn nhận đồ tặng của Lý Dật Phong.
Lý Dật Phong cười nói.
Chỉ là vài cuốn sách chứ có gì đâu, đợi ta quay về sẽ bảo người mang tới cho ngươi.
Thời Bắc Tống, từ lúc kỹ thuật in sách tô đi xuất hiện, sách vở đã không hiếm có như thời Hán Ngụy nữa. Trên thị trường có rất nhiều sách được bán, thậm chí có một số người muốn nổi danh đã tự xuất tiền in văn tập, được thế nhân coi trọng.
Tuy nhiên tuy rằng như thế nhưng nhà bình thường vẫn rất ít bởi việc in sách rất tốn kém. Trừ phi trong nhà có người đọc sách, hoặc là có lòng cầu lấy công danh thì mới có sách.
Mà Ngọc Doãn trước nay chỉ là một kẻ lưu manh nhàn rỗi, sao có nhiều nhàn tình nhã trí bình ổn tinh thần đọc sách chứ.
Tuy nhiên hiện giờ Ngọc Doãn đối với chuyện này cũng có chút dao động.
Lập tức nói lời cảm ơn với Lý Dật Phong. Tỏ rõ đồng ý chuyện này.
Lúc này Yến Nô đã ở trong phòng bếp làm xong điểm tâm, nói với Ngọc Doãn một câu, rồi đến cửa hàng Ngọc ra.
Tiểu ất ca, nhớ là lát nữa đi Thiên Thánh Tự.
Nhớ rồi.
Nhìn theo Yến Nô đi rồi, Lý Dật Phong đột nhiên mặt biến sắc, lắp bắp nói.
Tiểu ất, trước đây ngươi vì Chân Nô mà sáng tác nhạc khúc Kim Xà Cuốn Vũ, vô cùng được hoan nghênh.
Chân Nô cũng bởi vì khúc phổ đó mà thanh danh truyền xa khiến không ít người hâm mộ nàng.
Tuy nhiên một khúc này, khó tránh khỏi.
Vậy có thể sáng tác tiếp một khúc nữa cho Chân Nô không?
Ừm, lần này sẽ không để ngươi sáng tác không công đâu. Chân Nô nói khúc phổ của Tiểu ất ngươi bán cho Mã Nương Tử và Phong Nghi Nô đưa giá cả như nào thì nàng cũng có thể theo thế.
Ta cũng biết việc này có chút khó xử, tuy nhiên kính xin Tiểu ất hãy bằng lòng.
Ngọc Doãn hơi sửng sốt, rồi chợt cười ha hả.
Đại lang thật là người si tình, nếu đã mở miệng, vậy ta thử làm xem.
Nhưng phải đợi một thời gian,
sáng tác khúc phổ không phải nói có là có, cho nên kính xin Trương cô nương đợi mấy ngày.
Mã nương tử và Phong Nghi Nô ra giá 2.000 quan, ta cũng không để đại lang khó xử, sẽ vẫn theo giá tiền này, chẳng biết có hợp lý không?
Phù hợp, sao không phù hợp chứ?
Lý Dật Phong mừng rỡ, liên tục gật đầu như gà mổ thóc.
Ý gì biết giá này của Ngọc Doãn không cao.
Nay Lan truyền Ngọc Doãn bán khúc phổ Lương Trúc cho Lầu Bạch Phàn giá 2.000 quan, hơn nữa còn có Phong Nghi Nô cũng ra giá 2.000 quan yêu cầu Ngọc Doãn sáng tác khúc phổ mới.
Sau khi hai tin tức này truyền ra khiến giá trị con người Ngọc Doãn đã tăng lên gấp bội.
Đã rất nhiều người nghe Lương Trúc, đương nhiên biết hay dở, nhưng Phong Nghi Nô ra giá 2.000 sâu yêu cầu sáng tác khúc phổ mới, chứng minh Ngọc Doãn quả thật có bản lĩnh chứ không phải phụ dung sớm nở tối tàn.
Kể từ đó, muốn 2.000 quan mua một khúc phổ là điều vô cùng khó khăn.
Từ sau đêm qua Ngọc Doãn tại cửa hàng Lý gia đánh thắng Lã Chi Sĩ, giá trị con người lại nâng cao.
Lý Dật Phong cũng đã hỏi thăm, nay muốn yêu cầu Ngọc Doãn sáng tác khúc phổ, không có 53.000 quan chỉ sợ cũng khó mà mở miệng được.
Trần Đông ngồi bên âm thầm cảm thán, ngày xưa khi lần đầu gặp Tiểu Ất, hắn vẫn luôn sầu não vì món nợ 300 quan tiền. Nay chỉ cần một khúc nhạc mà giá trị ngàn vàng, thật sự khiến người ta cảm thán.
Hận không thể tái sinh để học được đàn hay.
Ý nghĩa vừa bật thốt ra khiến Ngọc Doãn và Lý Dật Phong bật cười to không ngừng.
Lý Dật Phong càng cười nói.
Thiếu Dương, ngươi là một tục nhân, sao có thể có nhà cốt?
Dù có tái sinh 10 lần cũng khó mà thành công.
Túc tuệ có thế nào, khó mà gò ép được.
Nhân cố hữu sinh nhi chi chi giả.
Theo ta thấy, hẳn là kiếp trước Tiểu Ất là một nhân vật cấp tông sư.
Nhân cố hữu sinh nhi chi chi giả.
Ngọc Doãn thật không dám nhận.
Nhưng câu túc tuệ kiếp trước mà Lý Dật Phong nói cũng gần là sự thật.
Hắn có bản lĩnh như hiện nay chẳng phải là bởi từ kiếp trước mang đến.
Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn nở nụ cười thản nhiên.
3.
Ăn xong điểm tâm, Ngọc Doãn muốn đi Thiên Thanh tự cầu y để.
Lý Dật Phong và Trần Đông cũng muốn đi theo, còn nói phải cùng Ngọc Doãn đi xã Cẩm Hòa Nhuận gần Châu Tiểu, mua đồ dùng sửa cẩm.
Xã Cẩm Hòa Nhuận là đệ tử Thôi Tôn đệ sáng chế, hai chữ Hòa Nhuận cũng lấy từ cách nói thanh lệ nhi tĩnh, Hòa Nhuận nhi viễn của Thôi Tôn độ. Cũng được coi là xã cẩm tốt nhất tại phủ Khai Phong. Ở đó tất cả khí cụ đều rất đầy đủ, giá cả cũng khá hợp lý.
Trên đường đi Lý Dật Phong giải thích lai lịch xã Cẩm Hòa Nhuận với Ngọc Doãn.
Ngọc Doãn đương nhiên biết Thôi Tôn Độ, đó là một vị cầm phái tông sư thời kỳ Bắc Tống.
Từng sáng tác một quyển cầm tiên lưu truyền hậu thế.
Ngọc Doãn từng có vinh dự được đọc cuốn sách này nên vô cùng kính trọng đối với Thôi Tôn Độ.
Nếu Lý Dật Phong nói vậy thì cũng không nên từ chối.
Vì thế liền đồng ý, đến Thiên Thanh tự tìm An Đạo Toàn khám và chữa bệnh xong thì cùng đến cầm xã Hòa Nhuận.
Thiên Thanh tự nằm ở phía đông nam Khai Phong.
Vốn Thiên Thanh tự gọi là Phôn Đài, là một đài cao lớn dài rộng 100 mét.
Tương truyền thời kỳ Ngũ Đại, cao tổ hậu Lương Chu Ôn từng ở trên đài cao duyệt binh, cho nên được gọi là Giảng Vũ Đài.
Năm hậu Chu Hiển Đức thứ hai, Chu Thế Tông Sải Vinh đã cho xây dựng cải tạo Phật tự, lúc khánh thành đúng lúc là Thiên Thanh tiết sinh nhật của Thu Thế Tông, vì thế liền đặt tên là Thiên Thanh tự.
Tới Thiên Thanh tự, đương nhiên không thể thiếu nhắc đến Phồn Tháp.
Thời Bắc Tống, rất nhiều thi nhân từng sáng tác thơ, mà trong đó nổi danh nhất là những sáng tác của Mai Nghiêu Thần,
Nhị Tam Quân Thiếu Tráng,
Tẩu Thượng Phù Đồ Điên,
Hà Vi Khổ Tư Ngã,
Bình Bộ Do Bất Tiền,
Cầu Đắc Tòng Nhi Đăng,
Lưỡng Cổ Ứng Dĩ Luyên,
Phục Tường Hạ Thì Hiểm,
Xuyến Hãn Đầu Mục Toàn,
Bất Như Thả An Tọa,
Hưu Dụng Khuy Vân Yên,
Phôn Tháp 9 tầng lục giác, cao tới hơn 80 mét.
Kiếp trước Ngọc Doãn từng đến đó xem, nhưng do nhiều nguyên nhân mà Phồn Tháp ngày xưa nguy nga cao ngất đã biến thành tháp nhỏ 6 tầng.
Bất luận là hình dáng bên ngoài hay là khí độ kết cấu cũng không còn sự hùng vĩ như xưa.
Lúc đi vào Thiên Thanh tự trời còn sớm.
Các tăng nhân vừa mới làm xong tảo khóa, một số như đang bận rộn.
Tìm được người tiếp khách tăng, hỏi thăm tung tích An Đạo Toàn, vẻ mặt người tiếp bất đắc dĩ chỉ tay vào thiện phòng phía sau, cười khổ nói.
Người kia hôm qua lại uống nhiều rượu, điên đến hơn nửa đêm, Hừng Đông mới đi ngủ, chắc lúc này vẫn chưa dậy.
Người này thật là...
Ngọc Doãn thầm nhủ trong lòng, chạy tới Phật tự uống rượu làm càn. An Đạo Toàn này thật sự là người có cá tính.
Dường như ngoại trừ Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm ra thì chưa từng nghe nói có người nào như thế.
Chương 98, cảnh tượng này rất quen thuộc, hạ.
Lý Dật Phong hỏi thăm một chút, quay lại nói với Ngọc Doãn.
Tiểu Ất, có phải Lý cô nương nhầm rồi không?
Vừa rồi tăng đón tiếp khách kia nói, An Đạo Toàn học ở Thái Y Địa Thự, nhưng bởi vì y thuật không cao nên mới bị đuổi ra khỏi Thái Y Địa Thự. Còn bị cấm không được hành nghề y y, nếu không phải y có quan hệ tốt với trụ trì Thiên Thanh tự thì chỉ sợ đã bị đuổi ra khỏi đây, lưu lạc đầu đường rồi.
Không bằng ta quay về tìm người khác khám chữa bệnh cho Tiểu Ất đi.
Không nên a.
Lý Sư Sư và Ngọc Doãn không oán không thủ, sao có thể hại hắn?
Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút.
nếu Lý Nương Tử giới thiệu thì cứ gặp một lần rồi tính sau. Nếu thật sự không biết gì thì sẽ tìm người khác khám chữa bệnh. Thấy thái độ Ngọc Doãn kiên quyết, Lý Dật Phong cũng không nói gì nữa. Vì thế ba người cùng nhau đi tới phía sau thiện phòng. Từ xa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, còn có mùi tanh tưởi của chất nôn mửa. Lý Dật Phong nhăn mặt, bịt mũi dừng lại không muốn đi xa hơn. Ngược lại Ngọc Doãn như không ngửi thấy gì, cùng Trần Đông đi đến bên ngoài thiện phòng, cung kính nói. Xin hỏi thần ý gì An Đạo Toàn có ở đây không? Khò 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 khò. Từ trong phòng vọng ra tiếng ngáy vang dội. Xin hỏi thần ý gì An Đạo Toàn có ở đây không? Tiểu nhân được Lý Nương Tử giới thiệu đặc biệt đến cầu y y, không biết An thần y có tiện ra ngoài không? Tiếng ngáy đột nhiên dừng lại, hơn nửa ngày từ trong nhà vọng ra những tiếng xôn xao. Chốc lát sau thiện phòng mở cửa, một ông lão râu tóc xám trắng tóc thai bù xù xuất hiện sau cánh cửa, một đôi lông mày dài che nửa đôi mắt say lờ mờ. Nếu lấy tướng mạo để luận, ông lão này lúc còn trẻ chắc chắn là một người đàn ông anh tuấn. Nhưng nay thì lại vô cùng lôi thôi. Ai bảo các ngươi tới đây? Ông lão nói đặc khẩu âm phủ Kiến Khang. Ngọc Doãn chỉ cảm thấy mùi hôi rượu ập vào mặt khiến hắn suýt nữa nôn mửa. Vội vàng nín thở, hắn cung kính nói. Tiểu nhân được Lý Nương Tử đề cử đến đây tìm thần y Dĩ An Đạo Toàn để chữa trị. Lý Nương Tử. Ông lão mắt say lờ đờ. Tiểu nương kia lại gây phiền toái đến cho ta rồi. Nơi này không có an thần y gì, tiểu quỷ thì có một. Người muốn cầu thầy trị bệnh thì tự đi tìm tọa đường nào đó, tìm ta làm gì. Ngọc Doãn không hề tức giận. Kiếp trước có kinh nghiệm. Người già lôi thôi như này phần lớn đều là những người của các câu chuyện xưa. Cho nên tuy rằng lời nói của ông lão có vẻ thô lỗ, nhưng Ngọc Doãn vẫn cười hà hà nói. Tiểu nhân lại càng tin tưởng Lý Nương Tử. Nếu nàng ấy nói nơi này có an thần y gì, vậy thì nhất định là có. Đã như vậy, cần gì phải lo lắng phí tâm. Xin hỏi lão nhân già có phải là an thần y gì không? An thần y gì, an thần y gì. Ta nói rồi, ở đây không có an thần y gì. Ông lão đột nhiên gắt gỏng. Sau một lúc lâu lại tỏ ra chán nản. Tiểu nương kia đúng là nhiều chuyện, An lão tử đang khoái hoạt tiêu dao thì lại mang phiền toái tới cho ta. Thôi thôi, y thuật của ta đây cũng không phải là cao minh, nhưng cũng có hai miếng thuốc dán. Nếu ngươi bằng lòng thì lấy dùng, dán vào vết thương là được, đừng đến tìm ta gây phiền nữa. Nói xong, ông ta quay người trở lại phòng. Không đợi Ngọc Doãn đi vào, ông lão đã cầm theo một bọc bình bình lọ lọ nhét vào tay Ngọc Doãn. Cầm đi, đừng nhiễu giấc mộng của ta. Dứt lời đóng cửa phòng ầm một cái, ngăn Ngọc Doãn ở bên ngoài phòng. Ông lão này sao vô lễ như vậy? Trần Đông giận dữ mắng. Ngọc Doãn vội ngăn ý gì lại, khẽ nói. Người đặc biệt có hành vi đặc biệt. Nếu không phải có chuyện thương tâm thì sao có thể làm hại bản thân như thế? Ta và ngươi đến cầu y kìa, không nên thất lễ. Lão nhân gia, đa tạ lão đã tặng thuốc, đợi khi mạnh khỏe sẽ đến cảm tạ. Ngọc Doãn cầm theo gói đồ hướng vào bên trong thiện phòng cung kính nói lời cảm tạ. Một lát sau. Đột nhiên nghe ông lão gầm gừ. Người trẻ tuổi đừng vội mà khoe khoang, hãy yên phận làm người và đừng đến làm phiền ta nữa. Trong lời nói có ý cảnh cáo, Ngọc Doãn cười cười, cảm tạ một lần nữa rồi mới cùng Trần Đông lui ra. Thứ này có thể sử dụng được sao? Nhìn bình bình lọ lọ được bọc lại trong miếng vải đen, Lý Dật Phong nhíu chặt mày. Tấm vải bố kia thật sự là quá bẩn. Mặt trên loang lổ lổm đốm, còn có lưu lại một chút vết bẩn nôn mửa. Ngọc Doãn cầm theo túi đồ, thật ra trong lòng cũng có chút ghê ghê. Nhưng đó là thứ mà An Đạo Toàn cho hắn, cũng không nên vứt bỏ. Nghe Lý Dật Phong hỏi, Ngọc Doãn cười khổ, suy nghĩ một chút, nói. Nếu trưởng giả ban thưởng, tóm lại là có chút tác dụng. Tuy nhiên ta cũng không hiểu nên sử dụng như thế nào, đợi khi trở về thì hỏi Yến Nô. Nàng rất hiểu biết với các loại thuốc, không chừng hiểu gạo rượu trong đó. Thôi đi, bất kể thế nào cũng đã gặp ông ta rồi, tóm lại cũng là một phần tình nghĩa. Dứt lời, Ngọc Doãn liền đi ra ngoài. Ở trong Phật đường gặp lại vị sư tiếp khách, liền ngăn lại đưa cho người đó hai khối bạc vụn, ước chừng 3 năm quan tiền. Ngọc Doãn nhờ vả vị sư tiếp khách chiếu cố An Đạo Toàn, nếu rảnh rỗi thì giúp ông ta quét tước phòng ở một chút cũng coi như bày tỏ tấm lòng. Về phần vị sư tiếp khách có làm hay không, Ngọc Doãn cũng không quản được. Dù sao tình nghĩa này cũng đã kết thúc rồi. Từ sau khi ra khỏi Thiên Thanh Tự thì đã là buổi trưa. Vốn Lý Dật Phong và Trần Đông hẹn với Ngọc Doãn cùng đi xã Cầm Hòa Nhuận. Không ngờ ở cửa sân Phật tự lại gặp vài thái học sinh, đối phương cực kỳ nhiệt tình mới Lý Dật Phong và Trần Đông đi dùng cơm trưa, hai người từ chối không được đành phải đồng ý. Hay là tiểu ớt cùng đi? Ngọc Doãn cười nói nhỏ. Thiếu Dương còn nhớ ngày đó tại ngõ giết mổ heo ta từng kể với ngươi câu chuyện đôi giày không? Mọi người không bao giờ đi giày giống nhau, đi lại cũng khác nhau. Các ngươi đi đi, đúng lúc ta phải đi Đại Lao Phủ khai phong thăm Tứ Lục Thúc, tiện thể nói câu bình an với thúc ấy, để thúc ấy khỏi lo lắng. Không bằng như này, chúng ta giờ thân gặp nhau ở cổng xã Cầm Hòa Nhuận,
rồi sau đó lại thuận tiện mua chút giấy rồi trở về. Trần Đông do dự, cũng biết cô kéo Ngọc Doãn theo cũng có chút đột ngột. Vì thế liền đồng ý hẹn thời gian với Ngọc Doãn, lúc này mới cáo từ chia tay. Nhìn nhóm thái học sinh hưng phấn rời đi, Ngọc Doãn khẽ thở dài, không biết những người này còn có thể vui vẻ đến khi nào. 3. Ánh nắng chính ngọ khá độc hại chiếu vào người nóng lực. Đã là 23 tháng 3, đầu hạ cũng đã bắt đầu, thời tiết càng lúc càng nóng. Bên bờ sông biển liễu rũ nhẹ nhàng, lay động theo gió. Trên mặt sông sóng phủ lăn tăn nhưng khoác lớp áo sáng rực vô cùng động lòng người. Đi giao trên đê dài, tâm trạng của Ngọc Doãn đắm chìm trong cảnh sắc động lòng người ở đây. Khai Phong đời sau tuyệt đối không có cảnh sắc động lòng người như lúc này nên đương nhiên phải thưởng thức thật đã. Đi được chốc lát, thấy phía trước có một cái chợ. Nhìn thời gian cũng đã đến thời gian cơm trưa rồi, Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút, liền đi xuống đê, rẽ vào trong chợ. Hắn mua chút rượu và thức ăn, sau đó mang đến đại lao, không thể tay không đến đó được. Lúc này trong chợ vẫn chưa phải lúc náo nhiệt. Bên đường chỗ nào cũng thấy biển hiệu rượu lay động theo gió, từ tấm vải bố mang theo mùi thơm thức ăn theo gió bay tới. Ngọc Doãn chọn một quán rượu ngay đầu cất bước định đi tới, đột nhiên cửa sổ tầng 2 của nhà lầu bên đường mở ra, một cô gái xinh đẹp đứng ở bên cửa sổ, tay cầm cây chặn đầy bức màn ra. Khi nàng đang định dựng cây chặn ở cửa sổ không cẩn thận sẩy tay, cây chặn kia liền rơi xuống, Ngọc Doãn lại đang đứng ngay dưới mái hiên, bị cây chặn kia rơi trúng. A! Cô gái giật mình kinh hãi, vội xoay người đi. Ngọc Doãn thì đứng ở dưới lầu, xoa xoa đầu, ngẩng lên trên nhìn nhìn. A, cảnh tượng này sao cảm giác quen thế nhỉ? Hình như là ở nơi nào đó hoặc là đã từng thấy trong sách rồi. Đang nghĩ ngợi, cửa phòng bên cạnh đã mở ra. Cô gái bước nhanh ra khỏi phòng, thấy Ngọc Doãn thì dịu dàng xin lỗi. Tiểu nữ tử nhất thời lỡ tay làm quan nhân bị thương, kính xin đại quan nhân thứ tội. Đây là cây chặn của cô. Ngọc Doãn không người nhặt cây chặn lên, đưa cho cô gái đó. Lúc này hắn mới nhìn rõ dung mạo của cô gái, đoan trang xinh đẹp không gì sánh được. Chân mày kia, khóe môi kia đầy phong tình, đứng ở đó thướt tha như liễu rủ, xinh đẹp vô cùng. Cô gái e thẹn nói. Chính là của nô, vốn định đẩy bức rèm ra, nào ngờ. Đại quan nhân có sao không? Phía trước ba nhà có một y dược quán, cần bao nhiêu tiền, nô bằng lòng bồi thường cho đại quan nhân, kính xin khoan thứ. Ồ, chỉ đập một chút, không sao đâu. Sau này tiểu nương tử đẩy rèm thì cẩn thận một chút, không phải ai cũng dễ nói năng đâu. Thôi, cũng không có gì, tiểu nương tử đừng để trong lòng, ta còn có chút việc xin cáo từ trước, ha ha, mời tiểu nương tử quay về. Nói xong, Ngọc Doãn cất bước đi. Nhưng đi vài bước, hắn đột nhiên dừng lại, chợt mở miệng hỏi. Xin hỏi quý danh của tiểu nương tử. À, ta là Dương Kim Liên. Cô gái kia bị Ngọc Doãn hỏi đột ngột, bất chợt có chút khẩn trương, lại có phần ngượng ngùng. Phong thái quyến rũ kia thật sự khiến lòng người ngưỡng ấy. Ngọc Doãn cũng không biết vì sao mình lại hỏi như thế, giống như là ma xui quỷ khiến. Dương Kim Liên. May quá, không phải họ Phan. Hắn lẩm bẩm một câu, cáo tử với cô gái, sau đó xoay người đi. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, cô gái kia tên là Kim Liên, gọi ta là đại quan nhân, chẳng lẽ ta là Tây Môn Khánh sao? Chương 99, tốt quá hóa dở, thượng. Tây Môn đại quan nhân à quên. Là Ngọc đại quan nhân với cõi lòng đầy áp tâm tư bước đi. Nhưng hắn không phải có ý nghĩ xấu gì mà chỉ là đầy cảm khái với kỳ ngộ như này. Không ngờ đó lại là Dương Kim Liên chứ không phải là Phan Kim Liên, có người nói gia chủ họ Lý chứ không phải họ Võ, điểm khớp duy nhất chính là gia chủ này cũng gọi là Đại Lang. Mà họ Lý tên Đại Lang trong phủ Khai Phong thì rất nhiều, chẳng phải Lý Giật Phong cũng gọi là Lý Đại Lang đó sao? Đúng rồi, cũng đừng hỏi hắn sao mà biết được có người nói. Là lúc uống rượu thuận miệng hỏi thì nghe được đáp án từ Tuấn Tào Tẩu Tẩu. Cũng may nhà bên cạnh không có người gọi là vương bà. Có lẽ là mỹ nữ cảnh đẹp ý vui mà tâm trạng Ngọc Doãn thư thái hơn nhiều, hắn mua rượu và thức ăn đi thẳng đến Đại Lao phủ Khai Phong. Tiểu Ất Ca, vừa rồi Tiểu Áp Ti nói với ta, cha ta sẽ bị xăm chữ lên mặt xung quân đi phủ Thái Nguyên. Ngay lúc đến Đại Lao phủ Khai Phong, La Đức An mặc một mạc ngăn Ngọc Doãn lại. Ta biết Tiểu Ất Ca bây giờ mong ta đứng lên. Nhưng La Đức ta lại một lần nữa làm ngươi thất vọng, làm những chuyện không biết xấu hổ. Cha ta nuôi ta khổ lớn, nhưng ta lại không biết phụng dưỡng cha mẹ. Lần này cha ta phải xăm chữ lên mặt đi xung quân, La Đức đã quyết ý đi cùng để làm bạn với cha. Không uống rượu, không tiêu tiền, khuôn mặt La Đức đầy bình tĩnh. Ít nhất lúc này Ngọc Doãn thấy La Đức đã không còn vẻ tàn nhẫn yếu đuối như lần đó tại cửa hàng Ngọc gia nữa, mà có một thái độ rất trầm tĩnh, vẻ trầm tĩnh này vô cùng nhẹ nhàng. Ngọc Doãn nghĩ. La Đức lúc này mới giống một người đọc sách. Đi một ngày đàng học một sáng khôn. La Đức hiện nay đã chín chắn hơn, trầm ổn hơn rất nhiều. Hơn nữa, tuổi của Ngọc Doãn cũng không hơn La Đức là bao, nhưng thấy La Đức trưởng thành như vậy,
trong lòng hắn cũng vô cùng vui vẻ, rốt cuộc Tứ Lục Thúc đã không phải lo lắng vì Đại Lang nữa rồi.
Quyết định rồi.
Ừ. La Đức kiên định gật đầu, đột nhiên lại hạ thấp giọng nói. Cha ta nghe nói Tiểu Ất đêm qua đã thắng, vui mừng đến mức cả đêm không ngủ được, lúc nãy mới vừa ngủ thôi, xin Tiểu Ất ca khoan thứ. Ở đây rất tốt, Tiểu Áp Ti cũng rất chiếu cố, hoàn cảnh dù hơi kém một chút nhưng không ai dám gây phiền đến cha, nhìn cha hình như còn mập hơn chút đó. Đưa hộp thức ăn cho La Đức, Ngọc Doãn không nói gì nữa. Đại Lang đã hiểu chuyện rồi, biết thương cha rồi, nghĩ tới đây, hắn thở nhẹ một hơi. Vậy đừng đánh thức Tứ Lục Thúc nữa, để Thúc nghỉ ngơi đi. Ta đi tìm Tiếu Áp Ti mong hắn chiếu cố Thúc nhiều hơn, đến lúc đó còn phải nhờ vả quân phố sai dịch nữa. Nói xong Ngọc Doãn đi ra. Ngay khi hắn chuẩn bị bước ra khỏi cánh cửa, đột nhiên nghe tiếng La Đức nói đằng sau. Tiểu Ất ca, trước đây ta không hiểu chuyện, khiến Tiểu Ất ca phải lo lắng, sau này Đại Lang không làm chuyện ngốc nghếch nữa. Có một câu vẫn canh cánh muốn nói với Tiểu Ất ca, cảm ơn. La Đức ngày trước kiêu căng. Nhưng nay nói ra câu cảm ơn khiến Ngọc Doãn ngẩn người, ngưng bước, quay người lại. Đại Lang, hãy làm việc thật tốt. Ngọc Doãn không nói gì thêm nữa, bước đi. Tiếu Khôn đang ngồi trong công phòng, chân bắt chéo, bộ dạng vô cùng nhàn nhã. Thân là đầu mục lại viên trong công phòng, nhưng hầu hết thời gian Tiếu Khôn không phải làm việc gì. Thấy Ngọc Doãn đến, Tiếu Khôn vội đứng dậy, tươi cười. Tiểu Ất ca, chúc mừng chúc mừng. Tiếu Áp Ti chê cười rồi, có gì đáng chúc mừng chứ? Hôm qua Tiểu Ất ca ở khoái hoạt lâm đại triển thần uy, đánh bại Lã Chi Sĩ, còn nhận được nhập môn thiếp của Tưởng Môn Thần Bốn. Ha ha, dựa vào danh hiệu hiện nay của Tiểu Ất ca, tất nhiên có thể tiến vào đấu kim, sao không đáng chúc mừng chứ? Nhập môn thiếp là tấm huy chương do Tưởng Môn Thần cấp cho Ngọc Doãn. Nghe vậy, Ngọc Doãn chỉ mỉm cười, đáp lễ, nói. Tiểu Áp Ti khách khí rồi, nếu không có Áp Ti chiếu cố, sao Tiểu Ất có thể nhận tiến đấu kim chứ gờ tờ? Dây này vẫn còn mong Áp Ti quan tâm nhiều hơn. Đã trải qua bao lận đận của món nợ 300 quan, so với trước đây, Ngọc Doãn lúc này đã trở nên khéo léo hơn, chín chắn hơn. Chí ít hắn biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì, lúc nào cần túi đầu hắn cũng sẽ túi đầu. Nếu ở kiếp trước, hắn sẽ không bao giờ làm như vậy. Nhưng sự cố chấp trong lòng hắn vẫn còn khiến hắn hơi túi mặt xuống. Khuôn mặt béo tròn đen thui của Tiếu Khôn nở nụ cười tươi, nụ cười này của y khiến nếp nhăn trên mặt như hoa cúc nở bùng, khiến người khác thấy khó chịu. Tiểu Ất, mời ngồi. Y thì chia tay mời ngồi, sau đó ra cửa nhìn trái phải một chút rồi đóng cửa lại. Áp Ti, có ý gì vậy? Tim Ngọc Doãn đập liên hồi. Hắn từng nghe Thạch Tam nói vị Tiếu Áp Ti này là người rất phong lưu, thích cả nam nữ. Tiếu Khôn lại hồn nhiên không để ý, ngồi dưới án thư, nhìn Ngọc Doãn nói. Tiểu Ất, ngươi có biết ngươi sắp có thai họa rồi không? Thai họa? Ngọc Doãn sửng sốt, vội hỏi. Xin Áp Ti chỉ giáo. Thời gian qua danh tiếng của ngươi càng lúc càng cao. Ồ. Ngọc Doan thấy Tiếu Khôn ngậm miệng không nói nữa, trong mắt đảo tròn lập tức hiểu huyền cơ trong đó. Hắn lấy ra một thỏi bạc vụn, đặt trên thư án. Nhìn thỏi bạc ước chừng 2-3 lượng, Tiếu Khôn meo mắt lại, hất tay háo bào lên, phủ lên thỏi bạc. Tiểu Ất, là ngươi có ý gì? Lần này chuyện của Tứ Lục Thúc thật sự là đã làm phiền Áp Ti, ta thấy giày của Áp Ti đã hỏng, có lòng muốn tặng một đôi cho Áp Ti, đó là tấm lòng của Tiểu Ất. Đầu năm nay không có tiền trả, tiền thưởng. Tiền đút lót thì nói là tiền tặng mua giày bốn. Tiếu Khôn meo mắt lại, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Thông minh. Y mở ống tay áo, thỏi bạc trên bàn không còn hình bóng. Sau đó Y làm như không có chuyện gì xảy ra, nhấp một ngụm trà. Lúc trước Tiểu Ất hiển lộ tài năng ở Đại Tướng Quốc Tự, sau đó lại đánh một đòn làm Tiếu Chi Nhi không còn mặt mũi, có thể nói là danh tiếng cực thịnh. Nay lại còn thắng Lã Chi Sĩ, giành được nhập môn thiếp của Tưởng Môn Thần, nhìn bề ngoài như không có phiền phức gì. Nhưng trên thực tế Tiểu Ất nổi danh như vậy đã khiến không ít người đố kỵ. Ngươi cũng biết Mục Tú Vu Lâm Phong Tất Tuổi Chi, nay Tiểu Ất nguy hiểm cận kề rồi. Mục Tú Vu Lâm Phong Tất Tuổi Chi, ý chỉ người hiền tài quá xuất sắc, quá nổi bật thì bị đố kỵ. Xin Áp Ti nói rõ hơn. Hôm nay trên triều đình có đài gián buộc tội Yến Phủ Doãn. Ta nghe nói không ít người đang gây phiền phức đến Yến Phủ Doãn, sợ rằng vị trí ở Phủ Khai Phong này không ngồi được lâu nữa. Lúc trước Yến Phủ Doãn từng giúp Tiểu Ất. Chắc chắn Tiểu Ất sẽ trở thành cái cớ để họ công kích Yến Phủ Doãn. Nếu như Tiểu Ất tiếp tục ở lại Phủ Khai Phong, sớm muộn gì cũng có phiền phức. Nếu Yến Phủ Doãn còn tại vị thì đương nhiên bảo vệ được Tiểu Ất, nhưng nếu ông ta không còn giữ chức nữa thì bốn. Sợ là không thiếu kẻ đến gây sự. Ngươi tiếp nhận hay là không tiếp? Nếu tiếp, sẽ phải nhận lấy thị phi, không tiếp, phiền phức của ngươi cũng không nhỏ. Ngọc Doãn nghe vậy thấy đau đầu. Lại lấy một thỏi bạc ra đặt trước mặt Tiếu Khôn. Xin Áp Ti chỉ điểm rõ hơn. Tiếu Khôn nhận lấy thỏi bạc, cười hắc hắc nói.
Từ lúc Thái Tổ gây dựng nên Đại Tống ta, quan viên phủ khai phong này luôn khó làm nhất. Mặc dù Yến phủ Doãn được quan gia coi trọng nhưng đáng tiếc không phải là thân vương thái tử, dù gì cũng khó mà yên ổn tại vị được lâu. Rời khỏi đây. Ngọc Doãn lưỡng lự. Đúng vậy, tạm thời rời khỏi đây. Nhưng biết đi đâu? Việc này. Tiếu Khôn gõ ngón tay thành nhịp trên án thư, tạo ra âm thanh có tiết tấu. Hừ. Ngọc Doãn không kìm được hừ một tiếng. Ý tứ động tác của Tiếu Khôn quá rõ ràng, sao hắn không hiểu, sợ rằng ý tứ chẳng khác gì lừa đảo ở hậu thế. Tên này cũng quá tham lam đi, chỉ một lát đã mất 5-6 quan tiền vào tay hắn ta rồi. 5-6 quan, là thu nhập tích cóp từng tí một của một tháng đối với một gia đình bình thường, thế nhưng đến lúc này thì hắn không thể làm gì khác hơn. Cắn răng, Ngọc Doãn lần tiếp theo lấy thỏi bạc trong người ra. Nhưng trong lòng đã nảy sinh sự đề phòng. Loại người tham lam như vậy có giảng đạo lý với hắn ta cũng không có tác dụng. Một kẻ chết cùng đòi tiền, ham tiền đến chết thì cần phải cẩn thận hơn. Hôm nay hắn ta có thể nhận tiền của mình, ngày sau có thể nhận tiền của người khác. La Tứ Lục sắp đi xung quân rồi, ha ha, sao không đi chiếu cố ông ta một thời gian. Từ phủ Khai Phong đến phủ Thái Nguyên đi lại cũng mất hơn 2 tháng, đợi lúc ngươi quay về thì chuyện này chắc cũng chấm dứt rồi, sợ gì phiền phức nữa chứ. Về phần Quách Thiếu Tam, ngươi không ở đây, hắn cũng chẳng gây loạn nữa. Ha ha, sau lưng Tiểu Ất còn có Ngũ Long Tự. Quách Thiếu Tam hắn thật sự muốn ức hiếp chị dâu ư, chỉ sợ không dễ đâu. Việc này. Ngọc Doãn rơi vào trầm tư. Đi Thái Nguyên cũng không phải là không được. Nhưng việc này quá đột ngột, hắn chưa hề có sự chuẩn bị nào. Trầm ngâm chốc lát, Ngọc Doãn hỏi. Vụ án của Tứ Lục Thúc bao giờ có kết quả? Đã có kết quả rồi, ha ha, trong công văn ta có đổi La Tứ Lục cầm dao chém người thành La Tứ Lục lỡ tay giết người, là vô ý cho nên phía bên Yến Phủ Doãn phán xăm chữ lên mặt bắt đi xung quân. 2-3 năm là có thể quay về. Lúc tới phủ Thái Nguyên rồi thì đút lót chút tiền là mọi việc dễ dàng, 2-3 năm qua rất nhanh. Quả thật có tiền có thể sai khiến được cả quỷ. Bất kể thế nào người này cũng có chút khí tiết. Ít ra còn có thể đưa ra cho hắn được một chủ ý. Tiểu Ất đừng lo lắng, nếu cảm thấy chủ ý này của ta được thì đi nói với Thạch Tam một tiếng, bên ta sẽ an bài hộ quán của Tiểu Ất thỏa đáng. Đương nhiên nếu Tiểu Ất có chủ ý nào tốt hơn thì có thể tự quyết định nhưng phải nhanh nhanh một chút. Ta đoán chừng Yến Phủ Doãn tối đa 2-3 ngày nữa sẽ có quyết định. Đợi khi vụ án phán xong, nội trong 3 ngày La Tứ Lục sẽ phải lên đường. Hà hà, công việc hộ quán cũng phải trả chút phí. Nói cách khác, lâu thì 4 ngày, chậm thì 6 ngày. Ngọc Doãn đứng lên nói. Việc này ta về cân nhắc lại đã, dù sao cũng đa tạ Tiếu Áp đi. Chương 100, tốt quá hóa dở, chung. Từ trong nha môn đi ra, tâm trạng Ngọc Doãn nặng trĩu. Tin tức Tiếu Khôn mang đến khiến hắn trở tay không kịp. Vốn tưởng rằng trả xong nợ nần, giải quyết xong tranh chấp với Tưởng Thập Ngũ thì những ngày yên lành sẽ tới, nào ngờ lại xảy ra một việc như vậy. Sự việc Yến Anh, nói nghiêm túc nặng nề một chút chính là tranh đảng. Đối với tranh đảng thời Bắc Tống, Ngọc Doãn ít hoặc nhiều cũng hiểu biết một chút. Tranh đảng thời Bắc Tống cực kỳ khốc liệt, thậm chí còn không từ thủ đoạn nào. Nghe nhiều quá thành thuộc, không ai là chưa từng nghe bài Ô Đài Thi Án, ngay cả Tô Đông Pha đại danh đỉnh đỉnh cũng bị liên lụy trong đó. Ô Đài Thi Án này là một án văn học. Lúc đó đám người ngự sử trung thừa Lý Định, Hà Chính Thần mượn câu nói trong Hồ Châu Tạ Thượng Biểu của Tô Thức và một số bài thơ sáng tác trước đó phỉ báng mỉa mai cái gọi là Tân Chính, bắt Tô Đông Pha đến Ô Đài, bị giam giữ 4 tháng, có thể nói là chịu đủ mọi hành hạ. Bề ngoài chỉ là một án văn học, nhưng trên thực tế chính là tranh đảng trắng trợn. Trong án văn học dài này rất nhiều người bị cuốn vào, rất nhiều người bị liên lụy, thậm chí còn có nhiều người bị mất cả tính mạng. Từ xưa đến nay, đấu tranh chính trị đều cực kỳ tàn khốc. Lần này Yến Anh bị tố cáo, trời mới biết bên trong đó có phải là tranh đảng hay không. Nếu có thật, vậy thì Ngọc Doãn từng nhận sự trợ giúp của Yến Anh chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy. Bắc Tống là một thời đại phong nhã, là thời đại văn nhân trí thượng, nhưng càng nổi tiếng, thì khi gặp phải công kích lại càng nghiêm khắc hơn. Ngọc Doãn cảm thấy 2 tháng gần đây quả thật là xuất hiện không ít phong ba. Bất kể là một khúc lương trúc tại Đại Tướng Quốc Tự, hay là kích động vạn người cuồng hoan trên phố Mã Hành, cùng với đủ chuyện sau đó lại đến liên tục. Quả thật là có chút nổi bật. Kể từ đó, không thiếu người để ý đến, càng không nói trước đó còn đắc tội với Triệu Cấu, phiền toái này có thể càng lúc càng lớn. Một khi đã bị cuốn vào trong đó, khó tránh khỏi gian khổ. Ngọc Doãn cũng nhận ra, ngự sử Đài Gián sẽ cho hắn nhiều hậu đãi, dù hắn có danh tiếng, nhưng vẫn thuộc tầng thấp nhất của xã hội. Tiếu Khôn nói không sai, nên đi ra ngoài tránh nổi bật. Nghĩ đến đây, sự hào hứng của Ngọc Doãn lập tức giảm sút, nếu không phải đã hẹn với Trần Đông và Lý Dật Phong. Thậm chí hắn còn không muốn đến xã Cẩm Hòa Nhuận. Hơn nữa, bị Tiếu Khôn lấy đi gần 10 lượng bạc, tiền trên người Ngọc Doãn cũng không còn nhiều nữa.
đợi sau khi hội hợp với hai người Trần Đông cùng đến xã Cẩm Hòa Nhuận mua một bộ dụng cụ sửa cẩm, Ngọc Doãn liền cáo từ với hai người.
Tiểu Ất, sao vậy?
Trần Đông nghi hoặc hỏi. Buổi trưa còn đầy hưng phấn, sao giữa trưa chia tay trong chốc lát đã lại không còn sự hăng hái nữa rồi? Trần Đông rất thông minh, nhưng đôi khi lại có chút tùy ý, không có tim không có phổi. Nói khó nghe một chút, người như thế rất dễ bị người khác lợi dụng, không quá nhiều tâm cơ, hỉ nộ đều thể hiện trên mặt mà không biết nên phải che giấu đi. So sánh ra, Lý Dật Phong là con cháu quan lại nhưng mơ hồ lại cảm giác được vấn đề. Nói vậy, chắc Tiểu Ất đã nghe được chuyện phiền lòng.
Có chuyện phiền lòng.
Trần Đông kinh ngạc nói. Nay hắn phải là con đường làm quan rộng mở mới đúng, trả xong nợ, thắng lã chi sĩ, còn tìm được đồng liêu ngày xưa của cha làm chỗ dựa vững chắc. Những chuyện này đều là chuyện tốt mà. Lý Dật Phong khẽ mỉm cười. Có đôi khi việc vui rất nhiều lại dễ biến thành tai họa.
Ngươi nói là.
Chẳng lẽ ngươi không nghe phong thanh? Bên bách đài buộc tội Hương Yến tiên sinh đám người kia chỗ nào cũng nhúng tay vào, Tiểu Ất nổi bật như vậy khó tránh khỏi rước lấy tai họa.
Bách đài, cũng là ngự sử đài.
Nguyên nhân trên cây thường có quạ đen sống ở đó nên cũng gọi là ô đài.
Đúng vậy, cũng chính là ô đài của ô đài thi án mà ngày xưa đã giam giữ Tô Thức.
Sắc mặt Trần Đông lập tức biến đổi.
Vậy vì sao ngươi không nhắc nhở Tiểu Ất?
Lý Dật Phong cười.
Vốn muốn nhắc nhở, tuy nhiên hiện tại xem ra đã không cần nữa.
Nói vậy Tiểu Ất đã nghe phong thanh rồi, cho nên mới có biểu hiện như thế.
Chuyện này chúng ta giúp không được, chỉ có thể xem tạo hóa của Tiểu Ất.
Ngay cả Lương Khê tiên sinh cũng không giúp được sao.
Ngươi nói xem.
Lý Dật Phong khẽ thở dài, Trần Đông lập tức im bặt.
Đúng vậy, Lý Cương tuy là Thái Thường Thiếu Khanh, nhưng nói toạc ra chỉ là một chức quan nhàn tản, không có thực quyền, căn bản không được quan gia trọng dụng.
Dưới tình hình như này, đích thật là không thể giúp được Ngọc Doãn.
Đừng nói Lý Cương, chỉ sợ không ít người trong triều đều khó bảo toàn bản thân.
Trần Đông lắc đầu.
Tạo hóa của Tiểu Ất thật không tốt chút nào.
Đột nhiên, ý hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi nói.
Nói cho cùng, vẫn là giữa đường còn tiểu nhân mới khiến Triều Cương không phân chấn.
Có những kẻ đó thì thế đạo này mãi không yên ổn.
Lý Dật Phong không tiếp lời.
Đương nhiên y thì hiểu Trần Đông nói những kẻ đó là ai. Nhưng ngay cả cha mình cũng không có cách nào, vậy hai thái học sinh bọn họ thì có năng lực có biện pháp gì?
Cục diện này.
Lý Dật Phong lập tức đầy lo lắng.
3.
Việc kinh doanh của cửa hàng Ngọc Gia càng thịnh vượng hơn trước. Từ lúc lần lượt lan truyền tin Mã Nương Tử và Phong Nghi Nô ra một số tiền lớn yêu cầu Ngọc Doãn sáng tác khúc phổ, quầy thịt nho nhỏ này lập tức trở thành tiêu điểm của thành Khai Phong. Mà lúc này lại truyền tới tin Trương Chân Nô được Ngọc Doãn sáng tác khúc phổ Kim Xà Cuốn Vũ, vài ngày nữa sẽ chính thức hiến nghệ tại Lầu Thiên Kim Nhất Tiếu. Kết quả là việc kinh doanh ở cửa hàng Ngọc Gia theo đó càng thêm thịnh vượng. Cao Thập Tam Lang đã chính thức đồng ý đảm nhiệm công việc người cầm dao. Đừng thấy trước đó gã chưa từng cầm dao bao giờ, nhưng kỹ năng cầm dao lại vô cùng thuần thục. Chỉ có điều quá nhiều người đến, ngay cả Dương Nhập Cửu cũng phải hỗ trợ một tay.
Yến Nô sung sướng tươi cười, bận rộn trong cửa hàng, nhìn vô cùng hưng phấn.
Ngọc Doãn không đi mà đứng xa xa ở trong góc nhỏ.
Chút nữa hắn qua.
Hắn lẩm bẩm, lát sau lắc đầu, xoay người rời đi.
Người Trung Quốc thường nói, tốt quá hóa dở.
Câu này xuất phát từ luận ngữ tiên tiến, Tử Cống hỏi, sư với thương ai có đức hơn?
Khổng Tử đáp, sư thái quá mà thương cũng chẳng đủ.
Lại nói, vậy thì sư hơn ư?
Tử đáp, thái quá cũng như chẳng đủ.
Quá do bất cập, là chín quá hóa nâu, hoặc là tốt quá hóa dở.
Phàm việc gì cũng phải có giới hạn, qua giới hạn kia, chuyện tốt cũng biến thành chuyện xấu.
Mà nay cục diện này sợ là ứng với câu tốt quá hóa dở này này.
Hứa Tiêu Khôn nói không sai, đi ra ngoài lánh nạn ngập đầu.
Trong trí nhớ của Ngọc Doãn, giữa năm Tuyên Hòa vẫn chưa có tranh đảng kịch liệt.
Nói cách khác, bất kể là đấu tranh cái gì, đều cầm giữa trong một phạm vi.
Cho nên lần này Yến Anh bị buộc tội, chỉ sợ cũng không kéo dài quá.
Một khi được xác định, hết thảy phiền toái cũng sẽ tan thành mây khó, đi ra ngoài tranh né, chưa hẳn không được.
Nói thật, Phủ Khai Phong hiện nay đích thật là có chút phức tạp. Các lộ đều có ngưu quỷ xà thần, lúc này mình gặt hái ca hát, trước sau cũng không phải là kế lâu dài.
Nghĩ đến đây, trong lòng Ngọc Doãn cũng đã có một tính toán.
Về đến nhà, Ngọc Doãn cất kỹ bình bình lọ lọ mà An Đạo Toàn cho hắn, sau đó ngồi trong sân viết nhạc.
Dù sao đã đồng ý với Phong Nghi Nô, khúc phổ này nên giao ra nhanh, nếu thật sự muốn ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, vậy nhất định trước khi đi phải hoàn thành khúc phổ.
Chỉ có điều, khúc phổ này quá mức phức tạp.
Ngọc Doãn viết viết ngừng ngừng bất giác trời đã tối.